Bây giờ mình bắt đầu học lại The Cosmo Body tiếp. Bây giờ tới cái đoạn này. Ở trong những nhân vật trên thì người ta ở trong những nhân vật hình như là trên có phải trên thượng giới không? Tức là khi mà ở trên thượng giới đó, trên cái cõi thượng thiên đó, thì là tất cả mọi những chân ngã đều rất là đẹp đẽ và tài giỏi và có những cái thiên tài, thì ở trong đứng ở trong đám những nhân vật đó thì bây giờ cả tư tưởng không có hình dạng nữa, như giống như là trường hợp ở những cái trình độ thấp hơn, những cái cõi thấp hơn, nhưng mà tư tưởng nó xẹt qua giống như là những cái tia chớp lóe từ người này tới người khác. Ở đây chúng ta thấy rõ ràng là cái thể trường tồn của chân ngã. Một cái thể này nó già hơn là những cái có ngọn đồi, và nó là thể hiện của thượng đế rất là huy hoàng đứng đằng sau lưng cái thể này và chiếu rọi xuyên qua cái thể này càng ngày càng nhiều để mà tỏa ra những cái năng lực của ngài. Ở đây chúng ta không còn có những cái thể xác ý chí nữa, nhưng mà chúng ta nhìn nhìn mọi vật, thấy cái sự thật đứng ở phía sau tất cả mọi vật, đứng ở phía sau những cái hình dạng mà nó không có toàn hảo của mọi vật. Ở đây thì nguyên nhân và kết quả là một, rõ ràng nhìn thấy ở cái sự hợp nhất của chúng nó giống như là hai cái bề mặt của một cái đồng tiền. Ở đây chúng ta rời xa những cái gì cụ thể để chúng ta tiến về những cái gì trừu tượng. Chúng ta không có vô số những cái hình dạng nữa, nhưng mà chúng ta có cái ý nghĩ đứng sau tất cả những cái hình dạng đó. Chân ngã ở trên cái cõi của mình thì có khả năng có thể nhận xét được ngay lập tức và không cần dùng tới thần kinh. Tuy nhiên, cho nên rằng là có nhiều loại giấc mơ khi mà người ta tỉnh giấc từ giấc ngủ bởi nghe thấy một cái tiếng động nào đó hoặc là bị đụng chạm gì đó, thì trong cái giây phút nó rất nhỏ giữa cái sự đụng chạm và cái sự thức giấc của cái người đó, thì cái chân ngã đã làm được một dãy những cái phong cảnh, những cái hình ảnh, những cái kịch kịch bản nào đó, và nó dẫn tới cái sự kiện đã làm thức tỉnh cái thể xác đó. Tức là vừa đụng vào mình một cái mình tỉnh dậy ngay, nhưng mà trong lúc giữa cái sự đụng chạm và tỉnh dậy á, thì là mình đã nằm mơ thấy một giấc mơ rất là dài, và cuối cùng là cái sự đụng chạm đó nó xảy ra, thì là cái kết luận của cái giấc mơ. Giống như cái ông nào ông ấy nằm mơ thấy ông ấy đi thi đậu làm quan đủ trò hết, sống cả cuộc đời dài cả trăm năm mới xong, rồi ông bị vua trừng phạt chặt đầu một cái ấy, thì là ông ấy tỉnh giấc vậy, ông ấy thấy một cái quả gì nó rớt vào cổ ông ấy. Thì cái quả nó rớt vào cổ ông một cái, nó tạo ra cho ông cái giấc mơ nghĩa là kéo dài cả một cuộc đời. Ông tưởng là ông sống nhiều lắm, thế ra chỉ có chưa đầy một giây. Cái thói quen này tuy nhiên thì nó có vẻ như là đặc biệt đối với những cái chân ngã mà thấy còn chưa có được mở mang cho lắm, nói về phương diện tinh thần. Đó là mấy người đó thì mới có những cái giấc mơ cái loại như vậy. Khi mà cái chân ngã đã phát triển và tự hiểu cái vị trí của mình và những trách nhiệm của mình thì anh ta không còn có những cái loại thể thao trẻ con như vậy nữa. Cho nên dường như là những cái người thô sơ, những cái dân tộc mà những dân tộc thô sơ mường Mán gì đó thì tất cả mọi hiện tượng thiên nhiên cũng làm cho nó biến thành một cái gì trừu tượng, một cái chuyện kể cổ tích. Thì cái thân ngã mà còn trẻ, non trẻ đó thì cũng làm lớn chuyện một cái hiện tượng chẳng ra gì mà anh ta nhận xét được thì anh ta làm nó thành to tát. Nhưng mà cái người mà đã có được cái tâm thức mở rộng và lúc nào cũng hoạt động ở những cõi trên rồi thì anh ta không có dư năng lực để mà làm ba cái trò đó, và anh ta không có những cái giấc mơ kỳ cục như vậy nữa. Cái sự dùng những cái biểu gì nhỉ, symbol đó anh ha,
biểu tượng.
Cái việc dùng những biểu tượng thì nó là một cái tính chất của chân ngã. Khi mà cái chân ngã đi ra khỏi cơ thể trong lúc ngủ, cho nên rằng cái gì mà ở trong cái thế giới vật chất này là một cái ý nghĩ thì phải mang bao nhiêu, phải cần rất nhiều chữ để mà nói ra được cái ý nghĩ đó. Nhưng mà đối với lại một cái chân ngã thì chỉ cần đưa ra một cái hình ảnh gì đó là nó hiểu ngay. Cho nên khi một cái tư tưởng như thế mà cái người đó thức dậy mà còn nhớ được thì đôi khi anh ta rất là bối rối vì anh ta không có hiểu gì cả. Tại vì đó là những cái biểu tượng thôi, ego là anh ta biểu tượng. Mà bây giờ cái con người vật chất thì ngủ dậy rồi nhìn cái biểu tượng không có nhớ, không biết. Cái sự hoạt động của cái chân ngã ở trên cái cõi của anh ta như thế thì sẽ tạo ra một cái loại giấc mơ khác. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng còn nhiều loại giấc mơ khác nữa. Thì hãy đọc cuốn Astral Body. Cái chân ngã ở trên cái cõi của anh ta thì dùng những cái từ trừu tượng, giống như là chúng ta ở cõi trần thì dùng những cái sự việc cụ thể. Ở trên cái cõi đó thì nó có tinh chất của mọi vấn đề. Anh ta không còn quan tâm tới những cái chi tiết. Anh ta không cần nói vòng vo chung quanh một vấn đề để mà giải thích nó nhiều. Anh ta chỉ cần lấy cái tinh chất của một cái ý nghĩ gì đó hay là một cái đề tài nào đó và mang nó đi giống như một tổng thể, giống như là mình mang một cái miếng quân bài để mà mình đẩy đi một quân bài. Cái thế giới của anh ta là thế giới của những cái sự thật mà không bao giờ ai có thể lường gạt được ai, mà cũng không thể nào tưởng tượng được cái chuyện mà có cái sự lường gạt. Anh ta không còn phải quan tâm tới những sự xúc động hay là những tư tưởng hay là những khái niệm, nhưng mà anh ta đối phó với cái sự việc đó, chính bản thân sự việc không thể nào mà có thể mô tả bằng lời. Cái sự qua lại bình thường của tất cả những cái thể Cozo Body của những người đã phát triển đầy đủ. Bây giờ ở dưới này đó thì là chúng ta thấy có một cái hệ thống của những cái môn triết học, và chúng ta cần nhiều cuốn sách để mà mô tả nó. Thì ở trên đó chỉ cần có một mặt thôi, một cái tư tưởng đưa ném xuống, giống như là ném một cái quân bài xuống mặt bàn thôi. Đó. Tức là trên nó đơn giản như vậy, mang xuống đây là bàn cãi đá luôn, chả hiểu gì cả. Một cái vở tuồng hay là một cái cuộc bình nghị luận hay là bài diễn văn thì ở đây là phải có rất nhiều giờ trong một cái phải có rất nhiều thời gian và phải có cả một cái ban nhạc để mà có thể mô tả được cái một cái vở tuồng đó. Nhưng mà ở trên nơi đó thì chỉ cần có một cây đàn, một sợi dây đàn thôi là xong. Những cái phương pháp mà cả những cái trường phái về hội họa thì được đông cô đọng lại trong một cái tư tưởng mà thôi. Bao nhiêu cái phương pháp đó thì cô đọng lại trong một ý nghĩ độc nhất. Và những cái ý nghĩ như vậy thì là những cái sự gặp gỡ về về trí tuệ của những cái chân chân ngã. Khi mà họ nói chuyện giữa họ với nhau, có thể họ đưa ra những ý tưởng như vậy với nhau, tức là nó rất là tóm gọn mà họ hiểu ngay, không cần phải nhiều lời. Ở trên cái cõi đó, như chúng ta đã nói từ trước, chân ngã thì nhìn thấy trước mặt anh ta tất cả những cuộc sống mà anh ta đã sống ở trên trái đất, và anh ta nhìn thấy tất cả những cái chuyện xảy ra trong quá khứ. Anh ta nhìn những cuộc sống của anh ta như là một tổng thể rất là lớn, và ở trong cái tổng thể đó anh ta đã xuống nhiều lần để mà đầu thai, thì đó chỉ là những cái ngày đã qua. Anh ta có thể nhìn thấy những cái lý do, những cái nguyên do của những cái nhân quả của anh ta để mà tạo anh ta thành ra như vậy. Và anh ta sẽ nhìn thấy những cái nhân quả ấy còn trước mặt anh ta phải đối phó trước khi mà anh ta có thể thoát khỏi cái vòng luân hồi. Và như thế thì anh ta hiểu rằng chắc chắn, một cách chắc chắn, cái địa cái chỗ đứng của anh ta ở trong cái dòng tiến hóa. Ở nơi này anh ta nhìn thấy cả cái kế hoạch của cái sự tiến hóa và điều gì mà Thượng Đế dành cho anh ta, ý muốn muốn anh ta làm. Khi mà anh ta tiếp xúc với những cái chuyện xảy ra ở trên cái cõi trên đó và những cái cõi dưới hơn, thì những cái ý nghĩ của cái chân ngã đều là những ý nghĩ đầy đủ, rất là hoàn hảo và tròn trịa. Ngoài ra, bất cứ cái gì mà không đầy đủ thì đối với anh ta là nó rất là không có hài lòng. Và anh ta coi cái đó không phải là ý nghĩ gì cả. Anh ta coi cái đó là nó không không có tạo thành được một cái ý nghĩ. Đối với anh ta thì một nguyên do thì nó có luôn cái kết quả. Cho nên rằng là anh ta nhìn rất xa, và anh ta có thể hiểu rằng là cái gì nhỉ? Cái gọi là công lý thì bao giờ cũng thành tựu, và không có cái chuyện gì mà có thể xảy ra mà trở thành xấu được, tại vì lúc nào công lý cũng được phục vụ tốt. Những cái tính chất này của cái sự suy nghĩ của anh ta thì nó có thể phản chiếu xuống những cái thể thức của anh ta, và chúng ta có thể thấy được những cái điều này bằng nhiều cách. Cho nên rằng những đứa trẻ cứ hay hỏi rằng là những cái chuyện thần tiên nó bao giờ nó cũng kết cuộc một cách tốt đẹp, người tốt thì được lãnh thưởng sau cùng, và kẻ nào làm bậy thì cuối cùng bị phạt. Và tất cả những cái người nào mà đầu óc bình thường và đầu óc có vẻ như là không có bị méo mó thì đều có những cái sự mong muốn như vậy. Còn tất cả những cái người nào mà mà anh ơi đừng có làm ồn con, ồn quá. Và tất cả những cái người nào mà thích những cái chuyện nó không tốt đó thì là chính là cái người đó họ có những cái nhìn về cuộc đời nó không có được mạnh khỏe và nó bất bình thường. Tại vì cái triết lý của họ nó rất là thiển cận, và họ không bao giờ nhìn thấy được toàn thể của bất cứ chuyện gì mà chỉ nhìn thấy một cái mảnh vụn của nó mà thôi. Và cái mảnh vụn đó thì nó chỉ nằm trong một cái cuộc đầu thai mà thôi. Và bình thường thì nó chỉ là một cái chuyện nó rất là ngắn ngủi ở trong cái cuộc đầu thai đó, trong khoảng thời gian ngắn. Thành ra họ không có thấy được là cái chuyện là nó phải đúng theo luân lý, nó không có đúng theo công lý, nó không có được đúng luật nhân quả. Ở trong những cái người mà trong cái giống dân thứ tư thì họ chỉ nghĩ về cái mà họ lo lắng nhiều nhất là phát triển cái thể vía và những cái sự xúc cảm của họ. Thì cái tính tình mà hay làm ra những cái câu chuyện mà nó có vẻ kết cuộc có hậu như thế này thì mình thấy rất là nhiều. Ví dụ như là trong những chuyện cổ tích, truyền tích, tại vì người ta cũng không mong muốn rằng là sự thật hay là những cái sự đúng một cách khoa học thì nó mới xảy ra mới đây thôi. Chỉ có mới đây thì người ta mới đòi hỏi những cái gì phải thật, hết sức thật và nó phải đúng đắn, phải khoa học. Và cái này thì nó lệ thuộc vào cái giống dân thứ năm nhiều hơn, chứ còn giống dân thứ tư thì họ không có như vậy. Và tại vì cái giống dân thứ năm này họ đã phát triển nhiều về cái đầu óc và cái thể trí của họ. Những người giống dân thứ năm thì đòi hỏi điều trước nhất là một cái chuyện gì nó phải đúng sự thật trước đã, nếu không thì họ không thèm để ý tới. Còn những giống dân cổ xưa thì họ đòi hỏi rằng mọi cái chuyện nó phải làm cho họ vui, tức là tại vì họ phát triển về cái thể vía mà, thành ra họ cần nhất là họ phải cảm thấy là nó làm cho họ vui. Và họ cho nên là họ không thích những cái chuyện gì mà nó không làm cho là nó làm cho họ khó chịu. Họ không cần biết rằng là những cái chuyện đó là nó sẽ thành sự thật hay không ở trên cái cõi đời, nhưng mà họ thích những cái chuyện mà thấy nó tốt đẹp như vậy thôi. Cái sự mong muốn của cái sự chính xác như thế thì nó sẽ đi qua một cái loại người chân lá khác. Và cái khả năng mà có thể nhìn thấy sự thật, nhìn thấy một cái việc gì đó đúng như nó là như vậy, và nhìn thấy tổng thể thay vì chỉ nhìn thấy một phần nhỏ. Hiểu được điều này thì chúng ta nên khuyến khích và nhấn mạnh cái tính chất phải chính xác, và chúng ta phải để ý tới hệ thống những cái chuyện thật đã xảy ra khác nhau với lại những cái tư tưởng của mình và những cái ước muốn của mình nói về cái sự thật, những cái sự thật đó. Tức là mình không nên dùng cái tư tưởng hoặc cái điều mong ước của mình mà mình làm méo mó một cái sự thật, mình xuyên tạc một cái sự thật. Tuy nhiên trong lúc mà mình cố gắng để mà tạo cho mình một cái tính yêu mến sự thật thì chúng ta cũng không cần phải dẹp đi những cái mà chúng ta lòng mong muốn của mình về vấn đề có vẻ như là những chuyện hay ho hay là lãng mạn, cái tính lãng mạn đó. Tức là điều quan trọng là chúng ta muốn nó chính xác, nhưng mà cũng không có nên là quá khô khan. Chúng ta không nên quên những cái vẻ đẹp của những cái chuyện lãng mạn mà nó đứng ở đằng sau những cái chuyện, những cái vật chất. Tại vì chúng ta đã học hỏi được cái tính khoa học và hiểu rõ về chi tiết thì thành ra có nhiều người lại trở nên rất là khô khan và rất là nông cạn, thì cái đó lại là một cái điều dở. Ví dụ như là chúng ta nói về cái cục đường thì lúc nào nó cũng vẫn là ngon ngọt và nó làm cho ta hài lòng, mặc dù chúng ta biết rằng cái cục đường ấy chẳng qua là cái công thức của nó là C12H2O11 đó, cho nên là phải có cả hai. Thành ra ngày xưa Đức Phật mới dạy mình ba cái chữ là chân thiện mỹ, là phải có cái mỹ thuật nữa. Cái chân ngã đó thì đo cái thời gian và đo cái khoảng không gian thì nó rất là khác nhau với lại chúng ta sống ở trên cõi đời này. Và chúng ta thấy dường như là đối với chân ngã chẳng có thời gian mà cũng chẳng có không gian gì cả. À, lúc nào anh ta chắc là giống như là anh ta lúc nào ở khắp mọi nơi. Những cái chuyện xảy ra ở trên cái cõi đời vật chất thì nó tiếp diễn theo một cái khoảng thời gian nhất định. Thì khi mà nó xuất hiện ở trên cái cõi trí thì nó giống như là xảy ra cùng một lúc và ở cùng một thời điểm luôn, ở cùng một nơi luôn. Cái điều này thì đó là cái vì lý do là vì cái tâm thức của cái chân ngã. Mặc dù là chúng ta có thể nghĩ rằng là cái chuyện mà nó xảy ra cùng một lúc này thì là nó là cái tính chất của những cái cõi cao hơn nữa, và cái cảm giác về cái điều đó ở trên cái cõi trí thì chỉ là kết quả của những cái sự mà nó xảy ra liên tục nhanh quá đến nỗi mà cái giây phút nó quá nhỏ để mà khoảng cách giữa cái việc này việc kia nó nhỏ quá cho nên không phân biệt được, thành ra mình tưởng như là nó xảy ra cùng một thời. Giống như là so sánh với lại cái mắt của mình mà mình nhìn một cái người họ cầm một cái pha canh củi đương đốt cháy xong rồi người ta mới quay nó đi thì mình nhìn mình thấy là ô đây là một cái vòng lửa, mặc dù trên thực tế nó chỉ là cái thanh củi mà mình quay 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 quay. Lý do là vì những cái điểm nó quay hết một vòng rồi thì cái mắt mình mới trông thấy, thành ra là mình thấy một cái vòng là nó liên tục tại vì mình không phân biệt được từ điểm này sang cái điểm kia, nó nhanh quá mình không phân biệt được tại vì nó muốn cái thời điểm này nó nhỏ hơn là 1/10 của 1 giây. Một cái ví dụ cụ thể hơn mà chúng ta có thể gọi là vận tốc quá nhanh, mà khi đó thì cái tâm thức của chân ngã hoạt động ở trên cái cõi của anh ta có thể tìm thấy được ở trong những cuốn sách, những giấc mơ của ông Lý Victor trang 36 đến trang 40. Ở đó thì có một số những cái giấc mơ nó lại thuộc vào cái hiện tượng này và đã được kể lại và giải thích. Bữa nào mình phải đọc cái cuốn này, bây giờ thì chưa thấy. Bây giờ còn 2 paragraph nữa để tôi đọc hết luôn. Một cái kết quả tiếp theo, nối tiếp theo là cái vì cái phương cách mà nó rất là cao hơn bình thường của cái chân ngã, mà cái cách thức đo thời gian cho nên rằng là anh ta đôi khi anh ta có thể tiên đoán được một số việc về cái chân ngã đó. Anh ta biết cách để mà nhìn thấy hiện tại, quá khứ và một chút tương lai nằm trước mặt anh ta. Như thế thì rõ ràng là anh ta có thể nhìn thấy trước được những cái, đôi khi anh ta nhìn được những cái chuyện mà nó sẽ quan trọng đối với cái cuộc sống của anh ta nó sắp xảy ra. Và như thế thì anh ta và như thế thì cái anh chân ngã này anh ấy sẽ gây ấn tượng lên những cái thời khắc của anh ta để cho những cái thời khắc này còn nhớ nhớ được những cái điều tiên tri về tương lai mà anh ta trông thấy. Một người thì dĩ nhiên là có khả năng để mà có ý chí tự do cho nên rằng là những cái điều mà tiên tri thì nó cũng chỉ đúng phần nào thôi, nó không có thể đúng hết được tại vì mình có ý chí. Trong trường hợp một cái người bình thường thì cái sự đúng ấy nó có thể xảy ra khá đúng tại vì cái người này không có một cái ý chí và không không có một cái ý chí đáng kể để mà nhắc tới, và như thế thì anh ta bình thường là đồ chơi của cả những cái nghịch cảnh. Cái nghiệp quả của anh ta để anh ta vào những cái nơi chốn đó, và những cái tác động của những cái nơi chốn đó nó sẽ trở thành rất là quan trọng trong cái cuộc sống của anh ta. Và như thế thì mình có thể nhìn thấy tương lai của anh ta một cách rất là chính xác. Khi mà chúng ta nhìn một số nhiều những cái chuyện nó xảy ra mà con người không làm gì được, và cũng phức tạp, và nó có những cái mối liên hệ rất là rộng rãi từ nguyên do đến kết quả, thì chúng ta không nên quá ngạc nhiên để mà thấy rằng là trên cái nơi đó chúng ta thấy được ngay kết quả của những cái hành động đó, tức là ở trên đó hành động, nhìn thấy hành động là nhìn thấy ngay kết quả. Thì cho nên người ta đã có thể tiên đoán được tất cả những chuyện sắp tới một cách chính xác, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng đúng nữa. Điều này cũng có thể làm được, và người ta đã chứng minh mãi. Ngoài những cái giấc mơ tiên tri ra, còn có những cái thần nhãn của những cái người ở trên cao, những người ở trên cao nguyên, và những sự tiên tri của những nhà thần thông có thần nhãn đã tiên tri được những cái kết quả từ những cái nguyên do đã xảy ra rồi. Và như thế thì nó có một cái kế hoạch dành cho những cái sự gọi là tử vi astrology người ta tạo ra, là người ta nó tạo ra thành như thế, thành ra cái tử vi nó mới trở nên đúng được. Thôi bây giờ tới đây tạm ngưng, nãy giờ nói cũng nhiều quá. Mà có ai có ý gì không? Hay là của các anh Văn Dô này?
Thì mình đọc rồi mình phải tóm tắt lại, rồi mình cho người ta đưa những cái nào mà quan trọng đi, cái người ta thấy người ta góp ý nhất là
nói có người trốn luôn.
À, nói thôi đúng rồi. À.
Có câu hỏi.
À, Phương nói đi.
À, hồi nãy mình đọc đó, mình thấy rõ là cái cuốn sách này nói về những người mà ở trên có cái trí nó phát triển á. Vì vậy á, những một người Tây Phương có cái trí phát triển á, là một người Đông Phương á, có cái tình cảm nó phát triển á. Vậy thì có cách nào mà mình hòa hợp hai cái đó vào một? Chẳng hạn như từ Tây Phương á, cái trí phát triển nhiều quá, bây giờ phải làm sao cho cái tình cảm nó phát triển để mà cho nó tương đối, để mà đi lên. Ngược lại người Đông Phương cũng vậy. Có cách nào?
Thì đã có rồi đó, đã có rồi đó Phúc. Tức là cái đạo Phật của mình là cái đạo chuyên về lý trí minh triết, thành ra là Đức Phật mới dạy cái đạo đó cho người Đông Phương. Còn Đức Chúa thì dạy cái đạo là phải tình thương, bao la, xong rồi hy sinh đủ thứ hết trơn, dạy cho người Tây Phương. Tại vì họ lý trí nhiều quá, thành ra là họ rất là khổ. Nhiều người á, họ sống toàn bằng lý trí không, thành ra họ rất là khổ chứ không có sung sướng gì đâu. Thành ra dạy cho họ cái đạo Thiên Chúa là rất là phù hợp đó. Đó là cái điều mà tại sao các vị giáo chủ đã dạy những cái đạo đó, thấy nó rất là đúng. Rồi mời anh Hà Văn hay là anh Hai có ý kiến gì không? Nghe anh Minh.
Rồi. Hôm nay đó, cái đề tài này là nói về cái chuyện mình nói là cái quan trọng nhất là cái cõi, cái cõi của chân ngã hay của ego, ego mình nhìn nó nói chân ngã thôi ha. Thật sự ở đây ông Vô Quân ông cũng dùng cái từ nó gom chung ba cái mà cái thể cái bệnh cụ quan trọng nhất của con người ha. Mình ở đây thì ego kể như là nó là thay thế cho cái manas này, cái thượng trí của mình. Cõi cái này là cái cõi của cái thượng trí, còn riêng cõi thượng trí nói về cái cõi riêng của thượng trí nha. Mà thường dùng ego, mà thượng trí thực sự nó là cái hồn của con người, hồn người. Thực sự con người ta sống được ở trong cái hồn người rồi á. Bởi vì sao? anh giờ mà không biết là học nhân thể này cái thượng trí là quan trọng lắm nó, bởi vì chính cái cõi thượng trí là cái nơi mà nó tích lũy tích lũy tất cả những kinh nghiệm của cái phàm nhân là phàm ngã của mình, phàm nhân mình đưa lên đưa về cho nó trong cái kiếp sống là ở cõi trần đây. Cái cõi thường thiên, cái cõi thượng trí nó quan trọng chỗ đó, nó tích lũy do đó mà đây cũng có nói rõ đây những cái giấc mơ người ta nằm giấc mơ, tại sao cái người mình nằm mơ ha mà lại nhớ hết được tất cả những chuyện xảy ra trong giấc mơ, là vì sao? Là chính người này thực sự sống ở trong cái hồn người của mình, sống ở cái thượng trí của mình luôn luôn sống thượng trí này là, nhưng mà làm thế nào để mà luôn luôn sống thượng trí, đây là vấn đề quan trọng nhất đó. Là phải là thế nào là chúng ta phải thiền định đấy, phải thiền thì lúc bấy giờ người ta mới thực sự luôn luôn sống trong thượng trí. Mà sống trong thượng trí là nằm mơ là thấy nhớ là tất cả những cái chuyện xảy ra liền. Mà chính là ông Bồ Anh cũng có nói rõ cái người, lúc mà cái người này mà thực sự sống chân chân ngã rồi, sống thượng trí rồi, nghĩa là bất ân mà họ nằm mơ đó, mà bị một cái vật gì mà nó đụng nó chạm không mà họ thức tỉnh thức dậy là họ nhớ liền, họ không quên. Đó là cái bằng thiền mà trong lúc ngủ thiền mà trong lúc ngủ thiền nên mới nhớ, chứ không có thiền là sao nhớ. Thầy Trang, tôi có ý để nhắc nhở cho con mà trẻ nhớ. Không có cô Tăng bước đi này là mục đích để giúp cho mình hộp nhất, phàm nhân với chân nhân. Phàm nhân chân nhân. Mà hộp nhất phàm nhân cho chân nhân có nghĩa là mình hộp nhất cái hạ trí với thượng trí. Đây, đó tôi nói vậy đó, anh sẽ nhớ cái điều này. Thiền á, thiền mà hộp nhất cái hạ trí với thượng trí, học cô Tăng bước đi. Mục đích chúng ta học cái câu gian bố đi này là để mà chúng ta phải học biết cái hạ trí thượng trí, thì lúc bây giờ người đó có thể nghĩa là ngủ mà vẫn thiền, ngủ mà vẫn thiền. Nhưng mà ở đây chúng tôi xin nhắc lại, anh chị em nào mà tu theo học thì phải luôn luôn nhớ cái phương pháp thiền của Bảo Trí. Trong cái một phần mà kêu mà di huấn và vợ nhắc nhở phải luôn luôn thiền định, các nghiên cứu sinh huyền bí học của bà mình luôn luôn nhắc nhở phải thiền, phải thiền trong lúc ngủ, trong lúc thức nè, phải thiền trong lúc thức nè, rồi phải thiền trong lúc ngủ nè, phải thiền trong lúc mà nằm chiêm bao nè, rồi phải thiền trong lúc mà ngủ không mộng mị. Bốn giai đoạn quan trọng nhất mà bà có nghe là chỉ rõ trong con Nguyễn Tiến vô thinh của bà đó. Nghĩa là thế nào, trong cái trạng nghĩa là bốn trạng thái tâm thức mà bà đã có kinh nghiệm mà nó diễn đạt rõ là gì? Tâm thức mà lúc thức gọi là ta rát, tâm thức mà lúc ngủ say, ngủ mê, ngủ sâu không gọi là xuất tinh. Rồi cái tâm thức mà lúc ngủ mà chim bao sẽ bóp nga lúc mà ngủ mà không mộng tị gọi là chưa đi gian bốn cái tâm thức này chúng ta mà muốn tu thư học thì phải nhớ cái này để mà thực tập thiền theo cái đường lối của thâm học của bà đưa ra, phải không? Để làm cái gì? Để lúc bây giờ là chúng ta có thể thiền đã thức nha, mà đã thức là 24 á, chứ mà tôi nói vậy là anh Văn nghĩ phải đúng không anh Văn, nghe không? Đã thức là phải thiền 24 á, là anh Văn anh Văn xíu anh Văn nghe anh Văn
anh Văn có đâu anh Văn. Anh có biết về cái vụ thiền đa tâm thức một tí đi anh Văn.
Thiền đa tâm thức thì giúp cho cháu nhắc lại cho còn trẻ là sao?
Đa thức đối nghịch với đơn thức. Đơn thức là cái trình độ tiến hóa hiện giờ của nhân loại. Tức là chúng ta thường thường làm việc gì chỉ có làm cái thôi, không thể nào mà phân tâm hay là làm hai công việc hay ba công việc cùng một lúc. Đó là đại đa số người đời hiện giờ. Ngay cả trong lúc thiền nữa, cung thiền đơn thức. Tại vì cái lối dạy bây giờ á, ngồi thiền là phải thẳng lưng rồi tay chân phải kiểu bán già, thiết già. Rồi tâm trí giữ cho không có vọng động, rồi đọc thánh ngữ. Xong rồi biểu đưa tâm thức lên khỏi trung giới. Rồi lúc đó khỏi trung giới thì mình mới thiền ở khỏi trung giới bằng cách là mở tâm rộng mở ra, rồi từ từ đưa lên nói thượng hạ trí, thượng trí, rồi thượng trí thì mình phải làm sao? Thì cái lối thiền đó là đơn thức. Bây giờ đa thức thì là mình không cần đưa cái tâm thức từ từ lên mỗi cõi, mà cái tâm thức của mình ở tất cả các cõi cùng một lúc. Mục đích là gì? Là để cho mình có thể kết nối được cái tâm thức ở cõi hồng trần với ở trung giới, với hạ hạ trí và với ở cõi thượng giới. Vì mỗi một cõi nó có cái định luật và có cái hoạt động, có cái rung động khác nhau. Vì lý do đó, phần đông con người khi đi ngủ, tức là hoạt động ở cõi trung giới, thì khi trở về không nhớ ở trong cõi chiêm bao mình làm gì. Còn nó có nhớ thì nhớ cũng lộn xộn hoặc là đứt loạn. Vì mình chưa có khả năng hoạt động tại hai cõi cùng một lúc. Nếu mình có khả năng hoạt động tại cõi trung giới và cõi âm thần cùng một lúc, nghĩa là mình có thể thông thương giữa hai cái tâm thức của hai cõi, thì mình có thể gọi là người này tỉnh thức ở cõi trung giới. Và có thể nói là người này thấy được những sự hoạt động bên cõi trung giới, những sinh linh, người chết, sinh linh, vân vân. Thì mình gọi người này là người có thần nhãn. Là vì thấy và truyền xuống cho bộ óc được. Đó. Bây giờ nếu mà muốn hoạt động luôn cõi thượng giới đó, thì là bây giờ cái tâm thức phải trải luôn qua từ trong trần cõi trần, qua cái trung giới, qua cái cõi của tư tưởng thượng giới. Thì ở cõi thượng giới đó thì cái rung động nó thanh nhẹ hơn, định luật nó cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng mà nó đòi hỏi cái sự hòa hợp, cái tâm phải mở rộng nhiều hơn. Nhân loại hiện giờ đang ở mức đơn thức, trình độ ở đơn thức. Vì vậy cho nên muốn đi từ cõi hồng trần hoạt động cõi trung giới, thì cái tâm thức người đó chỉ ở cõi trung giới thôi. Nó không, nó coi như nó tạm thời đứt đoạn với cõi hồng trần. Tức là cái bộ óc khi mình hoạt động tại cõi trung giới, bộ óc nó không ghi nhận được một cách rõ rệt, hoặc ghi nhận lộn xộn, hoặc ghi nhận nước khoảng. Bây giờ câu hỏi đặt là làm thế nào để có thể thiền đa thức và có thể ý thức được đa cõi, nhiều cõi cùng một lúc. Thì muốn ý thức và hoạt động ở một cõi thì mình phải có cái rung động tương ứng với cõi đó, ghi nhận được những cái rung động và những cái kinh nghiệm ở cõi đó, xong được truyền xuống bộ óc. Nhưng mà bộ óc thường thường á, nó sử dụng cái kinh nghiệm của hạ trí, thành thử ít khi nào mà nó hiểu được những cái ghi nhận của những cõi trên. Bởi vì ghi nhận cõi trên đó không sử dụng ngôn ngữ của cõi trần, cũng không sử dụng định luật của cõi trần. Vì vậy cho nên cái cách mà tốt nhất để cho cái bộ óc phòng trần hiểu là sử dụng cái biểu tượng. Vì cái lý do đó mà trong kinh Thiên Chúa Giáo á, Đức Chris dùng rất nhiều biểu tượng. Thì trình độ nhân loại Đông Phương là tâm thức chỉ mở ở cõi tình cảm, hoạt động ở cõi tình cảm. Của Tây Phương chỉ mở ở cõi hạ trí, trí tuệ, kiến thức. Thì cái cách nào, làm thế nào mà có thể mở hai thứ một lúc? Thì người Á Châu, đặc biệt là Việt Nam, thì đã mở sẵn cái tình cảm, lúc nào cũng thương yêu gia đình, cái gì cũng tình cảm, chia sẻ trong tương dựng tình cảm. Thì có cơ hội là mình đã tiếp xúc được cái văn hóa, cái khoa học, cái tinh học của Tây Phương, kỹ thuật hiện đại của Tây Phương. Thì mình cũng học, mình du học ở bên Mỹ, hoặc mình đọc internet, hoặc mình học những cái bài vở, mình học cái đó. Thì cái người có tình cảm của Việt Nam phát triển về cái kiến thức của người Âu Tây. Những người Đông Âu Tây Phương đó, thì họ đã từng phát triển qua giống dân thứ tư rồi. Bởi vì trước khi làm giống dân thứ tư, mình phải học những bài học của giống dân thứ ba. Trước khi làm giống dân thứ năm, mình học bài học của giống dân thứ tư. Như vậy những người ở bên Tây Phương là đã trải qua những cái giống dân của thứ tư, đã phát triển cái tình cảm rồi. Nhưng mà khi mà họ bắt đầu bài học phát triển về cái trí đó, nhất là cái hạ trí kiến thức, thì thường thường á, họ bị mê say bởi cái kiến thức, đến đó họ quên đi những cái bài học cũ về tình cảm. Nó cũng còn sót chứ không phải không? Tức là cái người Âu Mỹ Tây Phương đó, họ vẫn có cái tình cảm, nhưng mà cái đời sống lý trí của họ nó mạnh hơn, nó lấn át cái đời sống tình cảm. Trong khi cái đời sống của người Á Châu Việt Nam đó, thì cái đời sống tình cảm nó lấn át cái lý trí. Đó. Thì như vậy người Á Châu phát triển mạnh về tình cảm, nhưng mà cũng đang học hỏi những cái kiến thức ở bên Tây Phương để phát triển về kiến thức. Người Âu Tây, Âu Phương thì rất giỏi về kiến thức, về hạ trí. Nhưng mà cái hạ trí thường thường cái khuynh hướng của nó là nó đưa đến cái việc sự tích ích kỷ. Do đó cho nên cái tình cảm thương yêu nó bị chia sớt đi, nó bỏ. Vậy thì bên Tây Phương cần phải trong cái giáo dục đó là phải dạy thêm một học đường cho các em tập cái tánh là biết yêu thương những người khác và biết làm những gì đó. Còn ở bên những Á Đông mình á, mình đã phát triển tình cảm rồi, thì mình học những cái kỹ thuật, những cái kiến thức của bên Tây Phương, và mình học cái lối học của mình đừng có học từ chương nữa, mình học với cái tính cách gọi là biến đổi cái kiến thức mà thông thường thành cái minh triết. Tức là mình áp dụng những cái kỹ thuật của nó đó, của Tây Phương, bằng cách thăng hoa nó lên ở một cái trình độ cao hơn. Là thay vì chỉ học về cái kỹ thuật, mình tìm hiểu coi cái nguyên lý của cái kỹ thuật đó nó ở đâu, cái principle. Thì như vậy đó, bằng cái cách đó, một người Á Châu có thể phát triển khủng lớn lớn nhất. Trí trước, tâm trước, tình cảm trước, rồi trí, xong rồi đạt đến cái quân bình. Người bên Tây Phương hoặc là Mỹ học về trí, nhưng mà tìm cách quân bình với cái tình cảm. Thì khi mà hai bên đạt được cái quân bình giữa tâm và trí, thì họ sẽ đi đến một cái kết quả trong tương lai. Đó là sự quân bình giữa tâm và trí, nó đưa đến cái sự chiếu rạng từ cõi Bồ Đề xuống tâm, và từ cái cõi Manas xuống cái trí, Và khi có sự hòa hợp giữa Manas và Buddhi, chúng ta bước vào cái giai đoạn phát triển của nhân dân thứ 6. À, đó.
À, cảm ơn anh Văn. Tôi thấy thiền định cũng phát triển cái trí dữ lắm đó. Tại vì có một cái ông là thiên nhiên văn đó, ông nói ngày xưa ông kém toán lắm. Xong rồi ông mới học về thiền. Ông ngồi thiền thời gian sau ông qua Nhật ông thiền. Thế lúc về đây ông mới tự nhiên ông giỏi toán. Cái ông mới đi thi, ông đậu bằng cấp đại học, ông làm giáo sư toán luôn. Thì chứng tỏ là ngồi thiền nó giúp rất nhiều cái trí. Mà cũng giúp tình cảm nữa, tại vì mình thiền thì mình có thể hiểu được cái tâm người khác. Nó giúp cả phương diện, cả trí, trí óc, cả tình cảm. Rồi bây giờ có ai có ý gì nữa không? Nếu không thì mình qua phần khác, bây giờ gần 7 giờ rồi.
Có, tính nói ra mang tí xíu.
Ừ. Dạ.
Thì rõ ràng á, hồi nãy thì mình phân tích thấy rõ ràng người thông thương á, nếu mình phát triển thêm cái trí á, thì mình sẽ đưa đến cái sự quân bình và mình đi lên. Thì mình thấy rõ hồi trước Việt Nam mình á, những cái thiền sư rất là lỗi lạc và những cái tướng tài rất là nhiều là do người Việt Nam á, biết kết hợp giữa cái tình cảm và ý chí. Nhưng mà từ lúc mình bị đô hộ, thấy mình bị đưa cái tôn giáo và niềm tin tịnh độ, tại vì tịnh độ bắt xuất từ bên tàu, thành ra đưa vào là cho người Việt Nam mình đã phát triển cái trí rồi, đã phát triển cái tình cảm rồi mà bây giờ lại tôn giáo lại phát triển về niềm tin nữa, cái đó cái người Việt Nam mình không đi lên được. Thực hiện cái văn hóa tàu á, nó đưa cái tôn giáo vô làm cho người Việt Nam mình đi xuống, cái vấn đề mà vừa tinh thần vừa ý chí không có hay gì của mình như vậy đấy.
Vậy là Phúc có ý phản đối tỉnh Độ Tông sao?
Tỉnh Độ Tông nguyên tắc của nó là rất là tốt đối với những người mà được người ta chú trọng về niềm tin. Nhưng mà nó cũng là, nếu mà nó chỉ dạng và rộng khắp như hồi trước khi mà thiền nó có ở Việt Nam, nếu mình thấy rõ ràng hồi lúc Độ Tông rất là thích thiền mà biết tìm mà người thầy chùa mà biết tìm á là vô cùng hiếm, không ngầu như không ai cũng á. Mình thấy rõ ràng á là cái tình độ tông nó phổ biến đến mỗi mình như vậy thì rõ ràng mình thấy không thấy là cái đó nó làm cho một cái nền tôn giáo nó phủ rộng quá, nó làm cho cái con người mà tu tập theo đó nó cũng không có phát triển được. Tại vì rõ ràng người đó đông mình phải phát triển về ý chí đó, tức là mình phải tìm định để mình phát triển đi lên. Nhưng mà cái tôn giáo nó làm cho cả một cái dân tộc đó nó không phát triển nổi. Tôi ý nói những đa số nha, chứ không phải là cái thiểu số nào đó chưa có phát triển, linh hồn chưa phát triển. Cái đó hồi xưa mà lúc mà đi thì đã học hầu như là không có. Tại mấy năm sau thì lúc đó mới có nhau. Đầu tiên là hòa thượng Thích Trung Từ để mà phổ biến cái thiền tông, và thiền tông cũng là những Trung Từ thời gian đó là nó cũng là dạng căn bản mà theo dõi hơi thở. Nhưng mà rõ ràng nó đưa một con người qua một số lĩnh vực khác, lĩnh vực mà niềm tin.
Thực ra thiền hay là tình độ thì cũng từ bên tàu qua hết, cả hai đều từ bên tàu qua.
Cô đúng là bị nhầm cho cái chuyện đó. Người tàu đưa tình độ từ bên đó qua thì đúng hơn. Còn cái vấn đề mà thiền mà đúng theo nguyên tắc là nó đi từ miền Nam lên, tức là đi từ bên Thái Lan đến Điện qua đó, Campuchia qua, chứ không phải là từ bên tàu xuống.
Thực ra bên tàu á, người ta có ông Bồ Đề Đạt Ma, ông là tổ sư thứ nhất, rồi nó có tới 6 vị tổ sư thiền đó. Xong rồi đưa
qua
bên Nhật thành
ra
gen đó.
Cái đó nó chỉ một phần nhỏ thôi, nhưng mà nó không có phổ biến ở Việt Nam mình cái loại thiền đó.
Tôi nghĩ là cái tình độ thì nó dễ dàng cho người ta hơn. Thành ra mình nhá, thì mình kém cho nên mình học tình độ. Thì mình cũng không nên trách ai. Chứ còn thiền thì tại sao mình không học được? Thì tại vì mình kém. Chứ mình không nên đổ thừa là đầu nó này nọ nó đưa tình độ sang mình đó. Cái đó là bàn thôi hơi rộng. Bàn nó hơi rộng.
Mình thấy là nếu mà một đất nước đó mà nó phát triển cả hai cái đó thì đất nước nó sẽ đi lên. Còn một đất nước đó mà nó phát triển được tình độ nó làm cho cả cái tư tưởng và cái ý chí của cái đất nước nó đi xuống. Thì nó không giúp cho con người nó đi lên được.
Tôi nghĩ là tôn giáo thì nó đâu có làm cho mình đi xuống được. Nó đều làm trong sạch hóa mình chứ. Bây giờ ví dụ như là mấy người Thiên Chúa giáo đó ở bên Thiên Chúa giáo họ xong rồi ở cầu Đức Chúa mấy cầu Đức Mẹ đó thì đâu có phải vì vậy mà họ đi xuống đâu. Họ cũng nhờ vậy mà họ có một cái niềm tin, rồi họ biết thương người, xong rồi họ làm nhiều việc nghĩa hiệp. Họ cũng phát triển tốt lắm. Họ rất là can đảm nha, những người đó họ can đảm lắm.
Nhưng mà tôi thấy rõ này nè, ở bên nước ngoài á, cái Thiên Chúa giáo nó phát triển rất là mạnh, rất là rộng và rất là nhiều người theo, thì nó tương xứng với lại cái trình độ về phát triển về ý chí của nó, do đó con người bên đó nó sẽ đi lên. Nhưng mà ở bên đông tươi mình á, cái hồi xưa á, là trình độ nó phát triển quá nhiều đi, nó không có cái sự cân bằng cái về thiền tông đó đã đưa đến con người đó, nó không có phát triển nổi, nó bị chỉ chậm trên tại chỗ ở tình cảm thôi, nó không đưa cái con người đi lên được. Mà mình đã người đã đông là đã tình cảm mình mà tình độ nó chỉ giữ con người ở cái mức độ tình cảm thôi, thì như vậy thì nó vô lý, nó không có cân bằng. Có lẽ cái tôn giáo á nó phải phát triển ở mức ý chí và theo thiền tông, thì lúc đó nó sẽ kéo cái dân tộc đi lên. À, thấy sự khác biệt không?
Nhưng mà nói chung là cả ai đều cần thiết đó Phúc. Tại vì trong tiếng vô tinh ấy, hay là trong ánh sáng của đường đạo đó cũng nói là mình cái mỗi cái chỉ là một bậc thang thôi. Nếu mình bỏ qua cái nào đó, là mình cũng thiếu đó. Tức là mình vừa phải sùng tín luôn, vừa phải phân tích, rồi vừa phải các ma yoga là đi vào đời hoạt động này nọ để trả quả làm chuyện tốt này nọ. Thì mỗi cái là một cái bậc thang, mỗi cái mình đều phải đi lên. Nhưng mà tại vì mình nghèo, những cái nước mình nghèo thành ra nó gò bó con người ta, đâu có thì giờ để mà đi nghiên cứu kinh, mà cũng đâu có thì giờ để mà thiền. Thì bây giờ họ cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật như thế thì tốt rồi, nhưng mà tôi chẳng hạn bái cứ mở cái băng kinh bái niệm Nam Mô Di Đà Phật thì bái cho là như thế thì đủ bổn phận rồi. Thì đối với lại người bình thường thì họ cho là họ làm như thế thì đủ bổn phận rồi. Chứ đâu qua đi sâu vào tôn giáo để mà thiền định. Những người thiền định này đếm trên đầu ngón tay. Bây giờ thử hỏi coi mọi nhà, đi vào mọi nhà Việt Nam coi được bao nhiêu người thiền.
Cô Thúng nói thì đúng, tôi đâu có phản đối đúng đâu. Nhưng mà nhìn cái cảnh rộng về là ở một nước Đông Nam Á, một nước mà Đông Phương á, thì mình phải phát triển cái vấn đề thiền định nó nhiều lên, tức là phải để ý chí đi nhiều lên để mà nó cân đối giữa cái con người mà phát triển tình cảm. Thằng này á là tôn giáo hiện tại Việt Nam thì không nói, mà lúc trước á là phát triển về tình độ không à, thì vậy nó sẽ mất cân đối. Tôi đúng hiểu không? Mất cân đối trong cái gì là cái tình độ phát triển lên là đương nhiên phải có, nhưng mà nó sẽ mất, nếu phát triển nhiều trình độ quá nó sẽ mất cân đối trong vấn đề mà đưa cái tinh thần của con người lên và đưa cái về sau là cái ý chí của dân tộc lên.
Các bạn quốc bàn hơi rộng, nó cứ làm như là tôn giáo là hướng dẫn cả toàn dân tộc đó, phải không?
Dạ đúng rồi, tại vì nó nếu cô Thúng có thấy rõ là ở bên Thiên Chúa giáo, ở bên nước ngoài người ta người theo Thiên Chúa giáo rất là nhiều, không phải là ít. Mà ở bên Việt Nam á, hồi lúc trước á, là người theo tình độ rất là nhiều luôn. Thì vậy cô Thúng thấy cái sự mất tình độ gì không?
Nhưng mà Thiên Chúa giáo đó, những người theo Thiên Chúa giáo họ rất là can đảm nha. Ví dụ như là bây giờ bảo họ bỏ đạo đi, họ thà chết cho không bỏ đạo, thấy không? Cái ý chí của họ mạnh không? Họ dùng tín, cái từ dùng tín cũng dựa lên cái ý chí, ghê gớm lắm. Họ nghĩ là họ chết rồi đâu có xa đâu, bất quá lên trên đàng gặp Chúa vậy là sướng rồi, thành ra họ sẵn sàng chịu chết.
Cái đó là một sự số nào đó không? Nhưng mà cái thiên chúa giáo nó làm cho con người nó phát triển cái tình thương, nên mình phải nhìn cái sâu rũ của cái đạo đó. Vì vậy đó sẽ giúp cho cái người Tây phương đó là phát triển cái cân đối.
Thì cũng đúng, là đức Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng khuyên người ta đừng có cải đạo, đừng có khuyên là cải đạo của mỗi cái đạo là nó áp dụng cho cái giống dân của họ. Hãy nghiên cứu đạo của mình. Ok, thôi bây giờ qua phần thứ nhì ha. Bữa nay tôi nhận được cái cuốn The Divine Plan. Thì cái cuốn này là cái cuốn của cái ông này là ông giáo sư chuyên dạy về giáo lý bí truyền. Đó, ông này là ông Geoffrey Babocca, ông chuyên dạy về giáo lý bí truyền. Thì nếu quý vị muốn á, thì thay vì bữa nay học giáo lý bí truyền, tôi sẽ dịch một số những cái điều mà ông khuyên chúng ta làm thế nào để mà học giáo lý bí truyền cho nó có kết quả. Bây giờ quý vị nghĩ sao? Ok, đây bên này có cái cuốn này thích quá.
Của Amazon đó, Amazon hả?
Vâng, mà nó đưa đến nhanh ghê ra, tôi ngờ nó đưa đến liền.
Mới mua khủng hả? Mua khủng 150 hả?
Mới tinh à? Nó nói cũ nhưng mà nó mới tinh.
Rồi gì? Có nhà cầm chiến, muốn
dạy
được
không? Nhà rất là sạch sẽ.
Mua nhà cũng mới đọc một cái bài viết về tương lai khi mà nó giao hàng bằng Amazon á, là giao bằng máy bay không người lái á.
Bằng drone á.
Dạ.
À đúng rồi, cái đó là cái plan của nó mà. Cái đó là cái phép để giao mà, cái đó thật, có thật.
Nguy hiểm quá.
Có gì đâu nguy hiểm, nó giao tức là dùng cái máy bay không người lái là cái drone á. Nó giao nó trót, nó thả xuống trước cửa nhà mình. Nó đang thí điểm mà, nó sẽ làm cái đó.
À, mua bán trên mạng mà
mạng bây giờ
là phải nghe là có sự tin cậy dữ lắm rồi nha. Nhưng mà thật sự cái người mà kêu bằng cành rồi không cành cái gì mà gian dối, không có sự mà luôn luôn sống với sự thật không không à, thì chuyện đó đương nhiên là phải có, mà nhất là những nhà khoa học trong thời này vậy đó, là người ta tin nó chính xác coi là 100% mà. Giả tự nhiên anh đây muốn mua cái cuốn sách nào đó không, cứ lỡ tiền qua vô ngân hàng thôi, đừng có sợ mất. Thì ra trong một giây một cái tích tắc rồi nó là cái cuốn sách nó sẽ rớt ở trên bàn mình.
Bây giờ thì tôi hay đọc mấy cái cuốn sách mà tôi mua online mà nó cũng gửi qua cho tôi online đó, thì ra tôi đọc bằng cái Kindle của Amazon nó rất là tốt, rẻ lắm, có một bài đồng một cuốn sách, đỡ tốn giấy, đỡ chật chỗ luôn. Bây giờ cái đoạn này nói về lời nói đầu, mục đích của cuốn sách này là để giới thiệu một cái cuốn hướng dẫn cho những người nào muốn đọc và nghiên cứu cuốn giáo lý bí truyền. À, chúng tôi không phải là muốn giảng thuyết giảng nguyên một cái cuốn sách rất là lớn lao của bà Babocca, nhưng mà mục đích là
trong tương lai chị có thể in cái đó trên cái website
xem lại.
Yeah.
Vâng, có lẽ tôi phải làm, vì bữa nay họ mới đưa sáng nay thì nhà tôi mới làm kịp. Đó. Mới đưa tôi sáng nay xong rồi là sau đó là có cô bạn cô đến, cô ngồi tới chiều cô mới về, cô để giúp đỡ cô làm vài việc, thành ra không có kịp đọc nữa. Thành ra mới đây có một nửa tiếng là tôi mới đọc cái đoạn này, thấy rất là hay, để ông nói về tất cả những cái điều này. Thì mai mốt thì sẽ scan, cố gắng scan. hy vọng là những đơn tức là ông này ông chỉ đưa ra một cái phương pháp để mà nghiên cứu chứ không phải là ông ấy đưa ra toàn thể cuốn sách của bà Blavatsky. Chúng ta hy vọng rằng là những người nào mà đi dùng cái cuốn sách này gọi là cuốn sách hướng dẫn thì có thể hiểu biết được một cách rõ ràng hơn những cái điều giảng dạy của thời xưa. Tại vì cái cuốn Secret Doctrine, những cái lớp mà ông dạy ngày xưa là ông ấy bản thân ông dạy người ta rất nhiều về cô con giáo lý bí truyền, thành ra ông rất là rành. Mà ông biết rằng là những cái vấn đề người ta gặp phải khi mà người ta đọc sách của bà Blavatsky. Cho nên rằng bao nhiêu người ấy là cũng mong muốn rằng có một cái cuốn sách nào đó để giải thích dễ dàng hơn cho người ta có thể đọc được cái cuốn Secret Doctrine. Thì cho nên rằng ông mới làm cái cuốn sách này để giúp đỡ. À, ông sẽ giúp đỡ để mà thắng vượt được những cái sự khó khăn mà người học viên gặp phải. Cho nên rằng đó là mục đích. Thì bây giờ ông nói ra về tất cả những điều khác thì bây giờ mình bỏ qua đi. Bây giờ đi qua cái vấn đề đây là từ sếp. Từ sếp là lời nói đầu. Lời nói đầu thì bây giờ lời nói đầu nó cũng khá nhiều trang. Ông ấy viết xong là, tức là nói đầu nó viết xong năm 1958. 1958 là năm đó tôi được 13 tuổi rồi. Và sức vì can gốc trên kích tơm nó có tất cả những chữ nào nó có nghĩa là gì thì mình để qua cái này một bên. Và bây giờ nói về cái mục lục. Mục lục thì lời nói đầu ý nghĩa của những cái chữ Sanskrit rồi introductory nữa, chứ là preface với là introductory, thì những cái luật của Thượng Đế liên quan tới những cái giáo lý của thời xưa đó. Thì sau đó là chương 1, là mỗi một chương là một cái doctrine. Doctrine thì dịch tiếng Việt là gì anh Văn?
Có như là giáo lý đó chị.
Ok. Thì chương 1 là giáo lý về constant renewal, tức là luôn luôn đổi mới. Chương 2 thì cái giáo lý về cái sự cân bằng và hòa hợp. Chương 3 là cái giáo lý về cái hierarchy. Hierarchy là tức là cái lớp lang trên dưới đó.
Đó là hệ thống đó chị.
Hệ thống. Rồi chương 4 là cái sự hợp nhất là identity, essential identity. Chương 5 là cái giáo lý về cái sự thay đổi liên tục, continuous change. Thứ 6 là the disciplinary law, là luật, con số 7. Luật số 7. Là chương 7 là cái giáo lý về những cái quả cầu, những quả cầu, các địa cầu với các thứ, cái vân này nọ đó. Rồi thứ 8 là cái giáo lý về những cái hướng dẫn. Thứ 9 là giáo lý về những round, tức là cuộc tuần hoàn này. Xong rồi thứ 10 là sau cái tình trạng của mình sau khi chết. 11 là hai con đường. Hai con đường chắc là hai con đường của cái vị La Hán đó. Xong rồi cái chương 12 là Universal Knowledge, là cái sự hiểu biết về Universal, là về toàn thể. Thì cái này là nói về tất cả mọi thứ, từ những chữ Parabrahma, rồi Adi Buddhi, Mulaparvisti, là chất tinh thần, vô hát, vân vân. Universal. Cái đó là hết. Thì ông ấy chia chương ra như này để ông ấy giải thích cho nó dễ chắc. Tôi nghĩ là như vậy thì nó có hệ thống hơn để mình hiểu được giáo lý bí truyền.
Như vậy nó rõ hơn đó chị. Thì chủ nhớ đó, cái truyền mà Blavatsky viết á, thì cái kiến thức đó nó nhảy lung tung á.
Nó
có khi mà nói một khúc ở chỗ này là rất khác, bà nói một khúc ở chỗ đó. Thành ra bây giờ ông gom lại, ông theo một cái hệ thống, ví dụ như sau khi chết thì là cái gì, thì ông gom tất cả những cái kiến thức về cái vấn đề đó, ông gom và ông nói thay vì phải nhặt từng ở chân này thì nhặt chân kia mình khúc vậy.
Là người biết thì cho nó rõ ràng, con này là người gì đó.
Không biết gì không? Bây giờ ở trong những cái đó mình lựa ra một cái chương nào đi, mình không cần phải học theo thứ tự, mình lựa cái chương nào mình thích, mình muốn biết nhất.
Bây giờ để tôi coi môi trường ở trong nó có những cái gì hấp dẫn. Cái chương số 1 đó thì nó có cái tình trạng của môn đáp liên quan đến cái chuyện luôn luôn đổi mới. Cái chương đó nó có cái điều luật thứ nhất là điều luật về chu kỳ. Rồi cái điều thứ hai mà người ta đưa ra là cái tình trạng của chân thần đối với cái vấn đề luôn luôn đổi mới. Rồi cái mối liên hệ giữa những chu kỳ với những cycle là những chu kỳ của đối với cái sự mà công luôn luôn đổi mới. Rồi cái luminous thread là cái sợi dây sáng chói của cái sự bất tử của monad. Rồi reincarnation, creation, luôn luôn tạo mới và luôn luôn dissolution, tức là tan rã. Cho nên học cái chương nào? Đó là chương 1. Chương thứ 2 là the law of adjustment.
Không thì cứ học chương nhất thôi, chương 1 trước đây.
Chương 1 đi nha. Ok, qua chương 5. Giáo lý về sự luôn luôn đổi mới. Cái luật trước tiên của Thượng Đế mà chúng ta phải trông đến là cái luật chu kỳ, periodicity. Cái điều luật này nó đưa ra một cái đề nghị rằng là cứ sau mỗi một chu kỳ của hoạt động thì có một cái chu kỳ để nghỉ ngơi, và sau đó lại hoạt động và lại một thời gian nghỉ ngơi, tiếp tục như vậy. Ngoài cái điều này đó thì nó được thấy rõ ở trong những trường hợp mà chúng ta thấy như là ban ngày và ban đêm, tại vì mặt trời, trái đất quay quanh mặt trời, quay quanh cái trục của nó chứ. Rồi một ngày thì sau đó là một đêm, và một đêm sẽ chấm dứt và bắt đầu một ngày mới, vân vân. Trong cái cuốn Sacred Doctrine thì có một cái điều đề nghị là đây là một cái điều proposition. Proposition là đề nghị. Một cái điều đề nghị đã được thiết lập nên, và cái đó gọi là căn bản, cái điều căn bản đưa ra. Và nó rất là quan trọng đến nỗi mà cả một cái hệ thống tư tưởng được trình bày ở trong những cái bộ sách là chúng ta phải hiểu thông qua cái sự trình bày này, thông qua cái điều này. Tuy nhiên ba cái điều trình bày căn bản này thì nó sẽ được đưa ra riêng biệt vào từng lúc, chứ không phải là ngay lúc đầu. Chứ nên rằng là chúng ta cần phải chia ra làm ba. Cái điều luật về cái chu kỳ này thì nó nhấn mạnh cái sự là chúng ta sẽ có những cái sự đổi mới liên tục. Nếu không có sự đổi mới này để mà giữ cho nó vững bền thì nó sẽ bị chấm dứt. Cho nên cái phương diện là cái sự luôn luôn đổi mới nó sẽ tạo ra một cái thời kỳ hoạt động gọi là Manvantara, một cái chu kỳ hoạt động và một cái chu kỳ literally a period between two manus. Manus là cái gì không biết? Manu a great divine being. cái những chu kỳ của Manu nữa. Đi đối với một cái chu kỳ lớn, Ankara là biết tin. Một cái Manvantara thì giới thiệu như là một cái cử thở ra của một cái hơi thở lớn ở trong cái môn triết lý bí truyền. Và một cái hơi hút vô thì coi như là một thời gian giai đoạn nghỉ ngơi, gọi là Pralaya. Đó là một cái giai đoạn tan rã. Cho nên rằng, nhưng mà ngay cả trong những cái thời gian nghỉ ngơi đó thì vẫn có những sự chuyển động, nó không bao giờ ngừng. The appearance and disappearance of the universe are pictured as an out-breathing and in-breathing as a breath. À đây là ông đọc, ông viết ra một cái đoạn để trong giáo lý bí truyền, cái gì đó. Đối với sự vĩnh cửu và nó luôn ở trong cái sự chuyển động, đó là một trong ba cái phương diện của tuyệt đối. Abstract space and duration being the other two, tức là một, chuyển động là một trong ba cái, và cái abstract space là cái không gian trừu tượng, khoảng không gian trừu tượng, và cái thời gian kéo dài. Tức là motion là một, abstract space là hai, và duration là ba, nó có ba phương diện. Anh Văn có ý kiến gì không? Cái lỗi nhạc của cái nước phải có nhiều quá. Và bây giờ mình coi cái sự thở hút dở ra hút vào, đó là giống như là sự thở ra hút vào của một cái vị thần tiên mà mình không thể nào biết được. One existence là chỉ có một cái sự hiện hữu độc nhất, là chất của Thượng Đế đấy. Mà thở ra một cái tư tưởng và nó trở thành ra vũ trụ. Và như thế thì Thượng Đế hít vào thì cái vũ trụ này nó biến mất ở trong cái lòng của bà mẹ vĩ đại. Và sau đó ngủ yên, được gói, được cuốn ở trong cái bộ áo vô hình của bà ấy. Thì cái này là lấy ra từ cái giáo lý đức truyền, hôm trước mình cũng đọc rồi. The Great Mother, tức là bà mẹ vĩ đại, ở đây thì nó tương đương với lại boundless space, tức là cái không gian vô hạn của cái vũ trụ. Và vũ trụ này là dùng chữ K chứ không phải dùng chữ C bình thường. Và ở trong cái giáo cuốn giáo lý bí truyền thì nó chính là universe, tức là vũ trụ. Còn cosmo mà chữ C thường á thì là mình chỉ nói cosmo đó thì nó liên quan đến thế giới thôi. Còn cái cosmo mà mình chữ K đó thì nó mới là liên quan đến universe và vũ trụ. Cosmo nhỏ thì nó liên quan đến thế giới của mình, hay là nó liên quan đến cái thế giới của Thái Dương Hệ thôi. Tại vì cái vũ trụ này nó có những cái nhịp đẩy, là nó có những cái nhịp nhàng giống như là tim đập á, pulsation, và nó hòa hợp với lại cái divine plan, tức là cái chương trình của Thượng Đế. Tất cả những cái thành phần của cái vũ trụ thì như thế phải theo đúng cái luật mà cái vũ trụ nó theo, tức là có luật đàng hoàng, tất cả mọi thành phần đều phải đi theo cái luật. Đó là toàn thể sao thì những thành phần phải như vậy. Cho nên rằng là người ta phải đi theo cùng một cái pattern là một cái khuôn qua cả cái cuộc đời của cái người đó. Ban ngày thì anh ta dậy và bắt đầu hoạt động một khoảng thời gian nào đó, ban đêm thì anh ta đi ngủ và có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, ngày hôm sau anh ta lại dậy và bắt đầu lại hoạt động một chu kỳ, đêm hôm sau thì anh ta lại nghỉ ngơi một thời gian, cuối cùng thì anh ta rút lui khỏi tất cả mọi sự hoạt động và anh ta rời bỏ cái trái đất để vào một cái khung trời khác mà đối với chúng ta là chúng ta không có thấy được. Thì ở đó anh ta có một khoảng thời gian để mà nghỉ ngơi rất là dài. Tuy nhiên, để mà hòa hợp với lại cái chương trình của Thượng Đế, sớm hay muộn gì anh ta cũng phải đi xuống đất để mà hoạt động tiếp. Như thế thì anh ta trở lại trái đất và anh ta sẽ thành một đứa trẻ để mà có một cái khoảng thời gian dài nữa để mà hoạt động, hay là một cái chu kỳ cuộc sống, và anh ta cũng có những cái chu kỳ ngắn nghỉ ngơi và hoạt động ngày đêm. Còn người ta đi theo cái sự xuất hiện nó có chu kỳ này ở trên trái đất và sẽ biến khỏi cái cuộc sống. Tại vì trái đất mà ở trên đó anh ta sống thì nó cũng đi theo những cái chu kỳ như vậy. Không chỉ có trái đất mà tất cả những cái hành tinh của cái thái dương hệ cũng phải theo đúng cái luật như vậy. Tại vì cái vị mà chủ tể của cái hệ thống này là mặt trời cũng đi theo những cái cũng có những cái chu kỳ rất là rhythmic, tức là nó có nhịp nhàng để mà xuất hiện và biến đi. Một cái mandala của một cái ngôi mặt trời thì sẽ đi theo một cái chu kỳ nghỉ ngơi của ngôi mặt trời đó, Kalaya. Và cũng giống như thế, cả cái vũ trụ cũng có những cái thời kỳ hoạt động và thời kỳ nghỉ ngơi. Trong mỗi trường hợp, mặc dù là đó là một người hay là một cái hành tinh hay là một mặt trời hay là cả vũ trụ, mỗi người đều có một cái nhịp đập điều hòa nhịp với lại cái sự hít vào và sự thở ra của cái hơi thở vĩ đại biểu hiện theo những cái hoạt động của cái luật của Thượng Đế hay là Divine Law, The Divine Plan, tức là cái chương trình của Thượng Đế. Thì cái cuốn này là cái cuốn The Divine Plan mà ông đưa lẫn chữ ở đây. Cái này ông viết có vẻ hệ thống những cái điều mình biết rồi, nhưng mà ông viết thì nghe thấy nông có vẻ rất là có lý. Ta có ý kiến gì không? Bây giờ hết một đoạn, qua đoạn số 10. Anh ai có ý kiến không?
Bây giờ học với cái chuyện kiểu mới vậy có ông bảo ca này như cái này cái lễ hồi trước ông này cũng mà hả có lẽ học ở trong trường cái trường của thằng học bảo ca này như cái thời của ông mất xong rồi hồi trước học ở trong trường bên kia thì ông tóm được là những cái phần mà quan trọng á. Thì ở đây hôm nay thì chương thứ nhất là nói về gì? Là nói bây giờ nó học cho lý thiện á, chúng tôi xin nhắc lại mà cố gắng nghiên cứu những cái từ chuyên khoa của quyền bí học á. Nhất là Manvantara nè, không? Rồi Pranaya nè, không? Rồi Manu nè, không? Rồi Kohat nè, không? Rồi Nila Pragati nè, không? Rồi Akala, đó, mấy cái từ đó là nghĩa là mình thuộc mấy cái đó kể như là mình nghĩa là học giáo lý cái tiền là nghĩa là vô à, thấy không? Mình biết rõ rồi cái là đến cái từ cho tự nhiên từ Manu cái mình biết Manu rồi, Manu là gì? Không? Manu rồi. Nếu mà nghĩ mà mình học rồi thì biết rõ Manu là một vị á. Nghĩa là cái bằng là tôi thì tôi biết nói là có ý nghĩa là vị thủy tổ nhân loại, Manu, tiếng Manu lắm là vị thủy tổ nhân loại. Nhưng mà hồi xưa Trung Hoa họ dịch ra là bàn cổ. Bàn cổ.
Vậy là con không bàn tổ là ai vậy? Không bàn tổ là ai?
À, bàn cổ bàn tổ cái chánh á, chữ Manu á. Ở bên Ấn giáo mà có cuốn kinh, có cuốn kinh Manu. À, là kinh nói về cái gì mà các vị mà tạo ra con người mình đó, sáng tạo ra những loại dạng vật đó là có cái cuốn kinh đó. À, nhưng mà khi mà nó đang xa xa ở Trung Hoa rồi cái người ta dịch ra, người ta dịch ra là kinh bàn cổ. Là nói tới cái rồi cái người ta nói bàn cổ thì lại Trung Hoa lại nói lái trở lại là bằng tổ. Là rồi tạo lại cái gì, những cái gì này là tạo ra nhân loại của mình đó, thủy tổ nhân loại là tổ tiên mà nó khác với cái thuyết mà sự tiến hóa của Đạt Vinh là thủy tổ con người là khỉ, nó khác cái này là thủy tổ của con người của mình, nó là các vị bệnh tổ, các vị bàn cổ. Là manu mà chính cái tầng manu này á, anh em tự kỹ bên Tây Phương họ lại tâm đắc nhất, thấy không? Bởi vì nó lên người Anh á, những nhà chơi mà hội mà hiệp hội hoàng gia mà khoa học anh quốc, chứ không còn là trí thức nữa, là đại trí thức không á, qua Ấn Độ để mà khám phá ra coi làm sao mà hiểu được cái nguồn gốc con người, thì người ta thấy chữ Manu này người ta tâm đắc quá, cái người ta nhất là đại học Oxford rồi này ha. Những nhà khoa học đó người ta thấy chữ Manu này nghĩa là có thể là dán cho con người là đúng quá, là thành ra nên người ta mới dùng từ Manu á. Manu mà trong từ điển Oxford nó có hai từ nghĩa là nó gần giống nhau là Monad rồi Manu. Rồi từ đó nên họ mới coi con, họ mới gọi con người của mình là man. Nhưng mà cái trong cái từ Manu nó lại xuất phát cái từ Manas nữa, là nó liên hệ đến cái trí, cái tư tưởng con người. Anh em cái từ Manu nó ra Manas rồi Manas rồi Men đó. Thì ra cái mà gọi là con người thực sự của mình nó có cái trị là đúng là cái giáo lý căn bản, giáo lý mười môn, giáo lý thần học của mình, nó là con cái thần thức của con người của chúng ta là nó Atma Buddhi Manas, thấy không? Là cũng là nó xuất phát cái từ Manu ở đây rõ ràng ha. Nghĩa là con người là phải có cái trí thì lúc bây giờ mới gọi là con người, mới được gọi là man, từ man là chính xác nhất để mà chỉ định con người chúng ta là con người có cái trí, con thú không có cái trí. Nó đặt người ta cho đó, nó hay cho đó, phải không? Vì lý do đó học giáo lý cái tiền đó, khi nói đến Manu là chúng ta phải nhớ rằng nó có bãi cái vị thủy tổ nhân loại chánh, và bãi vị thủy tổ nhân loại mà kêu là thủ, gọi là Rút Manu ha, với Sít Manu. Nghĩa là bảy vị thủy tổ mà căn chủng rốt chứ là căn chủng là mẫu chủng, mà người ta thường thường ở bên Tây tiếng Pháp gọi là Khmer là mẫu chủng là mẹ, bởi vì tại sao người Pháp họ dùng Khmer này là bởi vì thường người mẹ thuộc âm, người mẹ sinh ra chứ được chứ đàn ông đôi làm sao là sinh ra được người ta. Nên người Pháp họ đặt vậy cái đó, cái đáng lẽ cái từ gốc của nó là Rút Manu chứ không phải là Rát Me. Mà nhưng người Pháp họ lại bởi cho nó dịch lại đọc, người Pháp họ lại có cái ý tưởng đó, cái mẫu chủng mà bởi vì thành ra nên có một dân tộc mà gọi là dân tộc gì, mẫu hệ đó, mẫu hệ một quốc gia toàn là phụ nữ. Đừng quá không được không đó, thành ra vị thủy tổ của nhân loại mình là đàn bà chứ không phải đàn ông, nói với người Pháp rồi gọi là Rasmere rồi. Tôi nói vậy đó, anh về anh coi lại coi nó lạ đời đó, không chứ thật sự nó là Rút Manu rồi Sít Manu, thì nó có bảy vị thủy tổ căn chủng và bảy vị thủy tổ chi chủng,
đấy, đó là giống như là cái dấu hiệu căn bản của thần học này. Mà họ nói đến cái vị thủy tổ nhân loại thì cái phải nói đến cái chu kỳ mà của vị đó, nghĩa là cai quản để mà thống trị, để mà sáng tạo ra. Không phải ngày có nhiều người cái ma nô chỉ tạo ra con người đâu mà còn không có tạo ra gì hết, không phải vậy đâu. Ma nô là nếu mà nguồn gốc chính của ma nô là một đấng suy nghĩ ở trên trời, đó là selection thinking, là cái người này luôn luôn suy nghĩ. Mà hai ngày suy nghĩ cái gì thì lại cái nấy. Vì lý do đó vị Manu mà căn tụng thứ nhất của mình á, tạo ra căn tụng thứ nhất thì lúc đó ngài tạo ra trái đất trước, trái đất của mình á, có trái đất rồi mới nói đến chuyện Manu. Thì vị Manu mà đầu tiên của mình gọi là Suvay Dâm Qua Manu đó ha. Thì vị này nhớ là chỉ tạo ra cái con người đầu tiên của mình nó chỉ là bằng một những cái bóng xà già, những cái gót ma đó. Nếu mà nói đến ma thì phải nhớ cái gì thế đó, thế đó nhân là chính là Suvay Dâm Bu Amanu. Mà cái thời gian đó, mà theo giáo lý bí truyền tiết lộ nha, cái gì mà Manu hay gốc của mình nó kéo dài tới 18 triệu năm lận. 18 triệu năm để mà ngài thống trị, để mà tạo ra muôn loài dạng vào cái trên trái đất của mình trong căn tụng thiên đấy đó. Rồi mới đến cái nói đó, khi mà đến mà bãi, như là bà tạo ra bãi cái chi chủng từ cái căn tụng gốc của mình á, rồi tới đến cái gì mà thủy tổ nhân là chi chủng á, bãi đến dân nha, kéo dài tới 18 triệu năm nữa đó. Thì nhớ trong cái thời gian mà dài vô tận đó ha, thì nhớ là cho đến cuối cùng rồi đó, cái chi chủng mà thứ bảy đó ha, trở lại cái chi chủng mà nhớ tạo ra cái căn chủng thứ nhì đó, thì cái chi chủng thứ nhì của căn chủng thứ nhất sẽ tương lai nó sẽ trở thành là cái căn chủng thứ nhì của căn rồi cái chi chủng thứ nhì của căn chủng thứ nhất sẽ trở thành cái kia bằng cái chi chủng mầm thứ nhì của căn chủng thứ nhất sẽ trở thành là cái căn chủng thứ nhì của căn chủng thứ nhất, căn chủng thứ nhì của nhân loại chúng ta, của vậy mà khi mà Otama Manu đấy đó. Chúng ta học vô lý để tìm thì cái căn bản nó như vậy đó, là phải nhớ những cái từ chuyên khoa của quyền lý học của ở trong kinh Thầy Đà, nó còn của giáo lý cái này á, những cái từ này nó thuộc về giáo lý minh triết hay giáo lý lý truyền của Ấn giáo. Mà những từ này á, là nó siêu lắm thành nên hiệp hội mà hoàng gia mà khoa học hoàng gia Anh Quốc người ta sử dụng những cái từ này. Thì mà nếu mà chúng ta học giáo lý lý truyền mà muốn mà nghĩa là đã có kết quả, muốn mà nắm được cái chìa khóa của thông học thì phải học những cái chính phạm đó tôi góp ý thêm nè.
Ok, bây giờ tôi đọc tiếp nha. Nhưng mà hồi nãy anh nói câu này tôi thấy tôi thắc mắc, tại vì anh nói là từ cái chữ Manu rồi mới thành cái chữ Man ở bên tiếng Anh. Thì tôi không biết rằng là mấy cái người Anh nhá, họ có cái chữ Man là người từ lâu rồi hay là người ta phải học giáo lý của Ấn Độ xong rồi họ mới có cái tên người như vậy, thì trước cái tên người là cái gì? Thành ra anh nói cái điều đó tôi thấy tôi cũng không có tin mấy.
Không thì mình phải coi lại, mình phải coi cái mình coi có đúng hơn không, thì bởi vì nó phải thuộc về chứ mà là ngôn ngữ học mà. Không, nếu mà mình chưa xác định thì có thể là mình coi lại, bởi trong cái phần mình giáo lý mà kêu bằng biểu tượng học đó, biểu tượng học lý truyền đó. Nếu mà chị còn thắc mắc cái đó thì mình mở cái khoa theo biểu tượng học lý truyền để mình coi cái nguồn gốc cái từ Manu, cái từ Man của người Anh nó dùng từ lúc nào, phải không? Thì có thể trong đó rồi nó có thể giải thích rõ đó tôi.
Ok, bây giờ trở lại bài nhé. Cái điều thứ hai mà họ đưa ra đó, cái điều thứ nhất mà họ đưa ra là điều thứ nhất nhắc lại cái đoạn này trước, cái điều thứ nhất là cái luật tuần hoàn The law of periodicity là cái luật tuần hoàn. The first divine law to be considered is the law of periodicity. Đây là cái điều thứ nhì. Cái điều thứ nhì mà người ta đưa ra thì cái Kundalini Thiền nói rõ rằng là cái sự vĩnh cửu của cái thế giới, của cái vũ trụ, toàn thể vũ trụ giống như là một cái nơi mà vô hạn định, tức là cái đường nói về cái space đó, tức là cái không gian đó, không gian của vũ trụ là vô hạn. Không có cái sự chấm dứt, tức là không có cái giới hạn bên ngoài, không có cái đường viền xung quanh vũ trụ. Và nó không có một cái đường biên giới. Đó là cái space. Phải chăng ấy? Thì cái vũ trụ này ý nói là vũ trụ toàn thể, chứ không phải là vũ trụ nhỏ nhỏ của chúng ta, hay là của thái dương hệ, hay là của cái gì. Tại vì nó có một cái vũ trụ tổng thể là space như vậy. Và nó có nhiều vũ trụ nhỏ nhỏ của từng vùng, ví dụ của thái dương hệ này, thái dương hệ kia. Nó có vô nhiều vô hạn, một số những cái vũ trụ nhỏ, tất cả đều là đều là những cái sự nối liền trong một cái dãy của cái vũ trụ, của những cái vũ trụ nhỏ nhỏ, nó giống như là nối đuôi nhau. À, những cái vũ trụ này thì nó xuất phát, nó giống như có một cái sự liên hệ của cái sự xuất hiện của những cái vũ trụ này, cái trước cái sau nó xuất hiện và cái này nó sinh ra cái kia, tức là có predecessor với successor, chứ không phải là nó không liên hệ. Các vũ trụ ở trong cái tổng thể này nó có liên hệ với nhau một số. Ví dụ như là đối với trái đất này thì chúng ta biết là nó có một cái sự bắt đầu và một cái chấm dứt của cái trái đất. Trong tương lai thì nó cũng sẽ có một cái sự chấm dứt của cái trái đất. Nhưng mà trước khi trái đất này có được thì chúng ta cũng đã có một cái quả cầu khác. Và trước khi cái đó nữa thì nó lại có những cái quả cầu khác nữa. Thành ra nó giống như là một dãy, vân vân. Và nó đưa ra nghĩa là vô hạn, xa vô hạn về thời xưa. Như vậy thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng được là có những cái sự tiến hóa và tiến lên của cái thế giới này của chúng ta càng ngày càng cao lên và cao vô tận. Chúng ta không thể nào mà tưởng tượng được ở những cái nơi mà cao đến nỗi mà chúng ta tiến hóa. Thì chúng ta chỉ có mấy cuộc đời ngắn ngủi trong này thì chúng ta đâu có thể nào biết được. Có ở đây được đi lặp lại mấy cái điều, tức là những thế giới này nó là kết quả của cái thế giới kia trước đó. Về đây nói về cái cõi. Cõi là ở trong những cái điều ngày xưa người ta nói thì mình cũng phải để ý cái chữ này. Nó cái chữ đầu tiên của Latin của cái tiếng cõi đó là level flat hay là planet. Thì người ta dùng ở trong cái bí truyền thì cái chữ cõi là plan đó. Thì nó có nhiều ý nghĩa. Ví dụ như là tình trạng tâm thức hay là cái khả năng để mà nhận thức của một số những cái cảnh vật nào đó, hay là một cái hoạt động có một cái lực nào đó, hay là một cái tình trạng của vật chất liên quan đến tất cả những cái điều ở trên. Đó là nói về cái cõi đấy. Thì đây là coi như là định nghĩa cái cõi, cái chữ cái cõi là plan. Thì ở đây người ta nói cái câu bên trên, cái câu đề nghị thứ hai, tức là cái vũ trụ vô tận toàn tổng thể thì là một cái plan, tức là một cái plan là một cái cõi, nó không có giới hạn. Đó, người ta lại dùng cái chữ cái cõi, một cái vũ trụ eternal, tức là eternal, tức là giống như là tiếng Việt mình gọi là gì nhỉ, eternal tức là nó không bao giờ chấm dứt hả, eternity, nó không có cái bắt đầu và nó không có cái sự chấm dứt. Thì giống như là một cái tâm thức của người ta có thể tưởng tượng được nó, thì nó không có một cái thời gian đầu và không có thời gian cuối, tức là nó không có sự bắt đầu xuất hiện và không có sự ngừng lại. Và cái điều này thì nó là all being, tức là giống như là thượng đế đó. Chúng ta nên có những cái vũ trụ, có những cái vũ trụ nó xuất hiện, xuất hiện hết cái này cái kia, nó liên tục xuất hiện rồi nó biến mất. Cái điều này đưa ra thì nói về con người. Khi mà trong cái lúc khi người ta dùng những cái biểu tượng, thì một cái biểu tượng có thể tượng trưng cho cái vĩ mô hoặc là vi mô, tức là tượng trưng cho vũ trụ hay là cho con người. Tại vì con người thì nó bao giờ cũng dính chặt với vũ trụ. Và đồng thời người ta, những cái luật của thượng đế thì nó áp dụng cho cả con người cũng như vũ trụ giống nhau. Ở trong cái cuốn Thiền Định Chân Kinh nói rằng là cái sự vô tận của một cái người hành hương giống thì nó giống như là một cái nháy mắt của một cái sự hiện hữu self-existence, có thể thực đế. Cái sự xuất hiện và biến mất của những cái thế giới thì nó giống như là những cái thủy triều lên và xuống mà thôi. Đây là trong cuốn The Book of Xi'an. Ở trong cái câu thứ hai của trong cái cuốn Thiền Định Chân Kinh cũng được nói tới, và người ta thấy là có cái luật về chu kỳ. Lần này thì nói về cái chu kỳ của cái thủy triều nó lên xuống và nó chảy đi, và nó có một cách nhịp nhàng. Rồi bây giờ tới một cái đoạn mới là cái tình trạng của Monad đối với cái chuyện mà nó luôn luôn đổi mới. Đây họ định nghĩa cái người kẻ ảnh hưởng là Pinguin. Pinguin là cái chữ dùng để chỉ Monad, tức là Monad với lại kẻ ảnh hưởng là giống nhau. Trong cái giai đoạn mà anh ta cứ xuống cái đầu thai, những cái chu kỳ để mà đầu thai hay là những chu kỳ cần thiết thì được coi như là cái điều thứ ba đưa ra. Đó, điều nãy giờ đưa ra hai điều rồi, bây giờ điều thứ ba. Tại vì đó chính là cái mục đích, nó chính là cái ý chính của cái điều thứ ba này. Nhưng mà chúng ta cũng có thể để ý rằng là cái câu này nói về cái sự đầu thai xuống thế của con người. Đầu thai của con người thì chỉ là một giai đoạn trong cái vấn đề là luôn luôn đổi mới. Thành ra luôn luôn đổi mới là cái câu thứ ba này. Thì mình có xuống đầu thai thì mình mới đổi mới, nếu không thì mình cứ là người già thôi. Tại vì nếu mà có những cái chu kỳ để mà đầu thai xuống rất nhiều thì không có nhất thiết phải chỉ định rõ ràng hay là phải hẹn trước là bao nhiêu lần đầu thai, thì phải có một cái sự có một cái nguyên lý dính chặt vào đó, hay là những nguyên lý dính chặt vào đó vào cái con người mà người ta không có bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện nó thay đổi nó xảy ra. Ví dụ như là cutting off the railway, that's true. Tức là khi nào mà người ta chết đi đó, người chết đi thì đâu dùng cái chữ là làm rớt ra cái áo nó thấp hơn, nó xảy ra là đến thì chắc là chết đi. À đúng rồi, cái chuyện này thì người ta gọi là cái chết là death. Thì khi mà đã cởi được cái áo cũ ra thì nó phải có cái áo mới mặc vào, trong khi mà đầu thai xuống thế. Cái chuyện này thì nó bắt buộc, tại vì trong cái thời gian mà sống ở trên trái đất và được kể ra dưới cái dạng thức là monad, tức là monad là muốn đầu thai đó. Đời monad này nó không có thay đổi gì cả, mặc dù là anh ta xuống thế đầu thai nhiều lần, monad lúc nào cũng ở đó. Những cái chữ monad thì chúng ta nó tạo cho nhiều cái sự rối trí. Trước nhất tại vì người ta dùng nó không có được chính xác cho lắm. Lý do thứ nhì là người ta dùng bằng hai cách. Thì cách thứ nhất là dùng cho cái người mà pilgrim, tức là cái người mà hành hương. Và cái cách thứ hai là dùng cho cái bản chất mà từ đó cái người hành hương đó nảy sinh ra. Chúng ta có thể nói rằng monad là một cái tia sáng từ cái monadic essence, và từ cái bản chất của monad, tinh chất monad, để mà cố gắng làm rõ cái điều này. Mà monad làm rõ ra thì nó là từ cái monadic essence nó nảy ra một cái tia sáng. Một cái lý do thứ ba nữa thì monad có nghĩa rằng là đây là một cái đơn vị một mà không có thể nào chia ra được nữa, giống như là cái chữ Hy Lạp mà người ta dùng. Ngoài ra cái tia sáng của vĩnh cửu thì được coi như là không chia sẻ được, không chia ra là mấy được nữa, không chia cắt được. Tuy nhiên ở trong mỗi lần mà để ý tới cái người hành hương thì mình nói đó là cả hai ở trong một, cho nên rằng nó có một cái tính chất giống như là double đó. Cho nên bây giờ phải giải thích cái điều này. Hai trong một có nghĩa là cái người đó có hai cái nguyên lý. Mình dùng cái chữ nguyên lý ở đâu hay dùng cái chữ gì vậy nha, principle đó. Người đó có hai cái nguyên lý phải chăm
người mà nguyên lý là
principle principle đó.
Nhưng mà cái á, principle không mình thường có
sao vậy?
Nó có hai cái nghĩa, cái mà giả tỉnh ra được thì vũ trụ càng không á, thì mình nói nguyên lý. Nhưng mà đối với cái con người của mình thì nó là cái khí thể. Nhưng mà ở đây là nói vậy gì thì coi lại coi.
Nói về khí thể đó, nói về khí thể
về con người của mình nói khí thể.
Tại vì một người có hai khí thể cao nhất trong trong cái mà ông ta có bảy thể đó, sevenfold
đó. Đúng rồi. Mà khí thể
là hai cái cao nhất của ông ta là Atman và Buddhi. Mặc dù Atman thì được dịch nghĩa là linh hồn, đặc biệt là ở trong cái sự phối hợp của anh ta thì tốt hơn là mình nên gọi là self, tức là divine self, tức là cái divine self mình dịch là cái gì? Cái tôi của thượng đế.
Divine self là thường nó là cái chân ngã mình đòi. Divine self là chân ngã rồi đó.
Atman đó, Atman.
Atman là cái chân ngã, chân thận. Monad là hình như là cái đi lên xe nó truyền hôn rồi. Tương đương với Atman với Monad đó. Monad thường thường cái từ Monad này có tiếng Hy Lạp.
Ông đây người ta không có dùng chữ Monad, hay là Monad
được. Không giữ là Atman đó.
Atman thôi. Cái ý nghĩa chính của cái chữ Atman có thể dùng cái chữ này là breathing, tức là hơi thở đó. Giống như là một số vị học giả, tại vì lấy cái chữ này từ cái chữ an. An là có nghĩa là thở. Cho nên là người ta nghĩ apnea là hơi thở ra từ cái từ cái vị của thượng đế đó. Apnea có thể được mô tả là cái phần của chúng ta mà nó cũng có vẻ tính cách vũ trụ ở trong cái tính chất của nó, chứ nó không có tính cách cá nhân. Nó không có phải là cái phần của chúng ta mà có thể nhận ra và nói rằng tôi là tôi. Tuy nhiên, nó là cái phần mà sẽ nói tôi là. Nó cũng không phải cái phần nói tôi là, xin lỗi. Nhưng mà nó sẽ nói I am one with all, tức là tôi là một với tất cả. Đó là Atman nói câu đó. Tuy nhiên, cái phương diện vũ trụ này của nó thì không có thể nào hoạt động từ những cái cõi thấp hơn, và cũng không thể hoạt động ở trong thế giới loài người. Nó chỉ có thể tiếp xúc với những cái cõi thấp hơn bằng một cái upadi. Upadi là một cái thể, phải không anh?
Ẩn cụ.
Upadi thì được cái nghĩa là một cái base, tức là một cái nền, hay là một cái vehicle là vận cụ. Mặc dù nó có thể coi như là một cái sự thay thế, một cái sự xuất hiện, một cái bề ngoài, một cái sự hóa trang của tinh thần, hay là một cái bức màn của linh của tinh thần. Tại vì cái chữ này nó là một cái sự nó sự ghép của hai cái tiếng upa, có nghĩa là đi về phía, đi lại gần, đi lên trên, và cái chữ ada có nghĩa là trên, on đó, hay là deposit on, là đặt lên trên. Thì cho nên rằng upadi là cái phần cũ này, thì có thể rằng là nó là một cái nơi để cho Atman có thể dựa vào. Thì cái upadi đó là mudi, tức là cái thi thể thứ năm, à thi thể thứ sáu ấy, xin lỗi. Thì nói đến đây 67 là cái Atman, thì tôi lại nhớ đến cái đoạn mà cái bài mà tôi gửi cho quý vị đó. Thì ở trong đó cái đoạn đó thì nói là bảy thể đó, thì theo cái lối của bà Blavatsky bài nói đó, thì bà ấy nói cái thể thấp nhất của mình là physical, xong rồi cái thể kế đó, đó thì là cái thể prana, xong rồi cái thể lên trên nữa thì nó thành ra nó thành ra gọi là cái gì nhỉ, gọi là thể phách mà bà ấy dùng cái chữ gì đó. Rồi sau đó thì mới thành ra cái thể kamarupa, tức là thể phách thì gọi là quên rồi. Cái bức thư tôi gửi đi vào, không biết là nó có xuất hiện không? Tại vì bây giờ thì anh Văn chuyên môn là kiểm soát thư ở trên cái Minh Triết Thiên Liêng. Thành ra không biết là nó có hay không, mọi người đã đọc chưa? Văn có đó không anh Văn? À đây này, có đề tài thảo luận tuần này đây này. Bây giờ tôi đọc cái bài bức thư tôi gửi đến Minh Triết Thiên Liêng nhé. Thì ở trong này họ nói thể xác là rupa là cái thứ nhất, thứ nhì là thể sinh lực, prana hay là jiva, thứ ba là thể phách, thì bà giáo sư gọi là linga sarira. Có người gọi là thì cái đó thể vía, nhưng mà thực ra đây là thể phách, đối với bà ấy là thể phách, tại vì có cái thể vía nữa. Cái thứ tư này mới là cái thể vía, thì bà ấy gọi là kamarupa, thì người Việt Nam mình dịch là hồn thú. Xong rồi đến cái thứ năm thì dịch là hồn người, tức là manas. Rồi cái thứ sáu thì gọi là budi, là hồn thiêng. Cái thứ bảy là atma, là tinh thần. Thành ra đối với cái bài này thì là atma là cao nhất. Atma mà cao nhất mà atma này thì mình hiểu rằng là đây là cái thể atma này sinh hoạt là có niết bàn. Thành ra đối với cái bài này có niết bàn là cao nhất, không nói coi cao hơn. Thì chắc mình không tới không nổi. Mình tới được Niết Bàn là coi như là cực điểm, là number one rồi. Không nói tới cái gì cao hơn nữa hết á. Nhưng mà mình cũng biết rồi, Namanas, Budi, Atma, Atma, Budi, Manas là 7, 6 và 5, là mấy cái cao nhất rồi đó, 7, 6, 5. Thì mình đã biết là Atma, Budi, Manas là ego rồi. Thì như vậy còn 4 cái bên dưới, tức là 1, 2, 3, 4 đó. Thì giờ máy chia trẻ nó ra, chứ nó không có phải giống như là ông Lister mà ông nói rằng là thể xác xong rồi là tới thể thể vía xong rồi tới thể khách. Đây nó có thêm một cái thể nó gọi là thể sinh lực, thành ra nó mới thành ra 4. Chứ nếu mình nói mà cái manas này ông ấy cho lên là thứ 5 rồi, không nói đến thượng trí hạ trí thì phải dùng chung một chữ manas thôi. Thành ra cái manas này dường như là nó là hầu hết nó là thượng trí, còn cái hồn thú là cái thứ 4 là kamarupa, chứ không có nói kamamanas. Thì cái này rõ ràng là kamarupa này rõ ràng thể vía, thì có lẽ nó có chút xíu cái manas thôi, không đáng kể, thành ra không nói tới ở đây. Còn cái bên dưới tức là cái thứ 3 là linga sarira thì nó là cái thể phách, tại vì đoạn sau đó là họ nói rõ ràng là thể phách đó là nó chết theo cùng với thể xác, chứ không ngon đơ gì cả. Ba cái thể đầu tiên xác, thể xác, thể sinh lực là prana, và cái thể phách là nó đứng chặt cái quả đất đó. Mà khi mà mình đốt một cái người đó thì tức là cái thể phách này là cái linga sarira nó rã ra và những cái hạt nguyên tử nó trở về với lại trái đất, nó trở về với trái đất, nó không còn cái gì cả đó. Thành ra linga sarira này là không có sống sót sau khi chết, nhất là nếu mà đem đi thiêu. Còn cái kamarupa thì là cái thể vía, thể vía thì đằng sau có nói gì đó đó. Thành ra tôi đọc cái này thì tôi thấy rõ ràng là như vậy. Anh hai có đọc cái đoạn này chưa, ở trong cái thư mà tôi gửi tới Melanie chưa? Đó, cái này là tôi thấy rõ ràng là cái này giáo lý của bà Babasi đó. Rồi tôi copy cái text lại vào đây nhé. Đó, tôi vừa phép lên cái thư của tôi gửi hôm trước. Bây giờ mọi người có ai bàn cái thì hôm nay là tôi nói nhiều quá, bây giờ 8 giờ rồi, bây giờ mình phải tạm ngưng như này đây, bây giờ ra tự do nha. Bây giờ ai muốn nói gì thì nói.
Anh giờ tự do đúng không? Anh cho em ra thấy là mình có tự do hay không?
Anh
ai
tự do
à, tự do nha. Nhưng mà bây giờ đó, cái vấn đề mà quan trọng nhất đó, hiện tại là cái gì? Chúng ta đang sống ở trong cái này là chúng ta thấy cái gì quan trọng nhất trong cái thời đại này nè. Các bạn trẻ coi có biết rồi không? Cái gì là quan trọng nhất? Cái con người của mình là quan trọng nhất phải không? Đặt lại con người của mình là quan trọng nhất đó. Thì mình thấy rằng ở trong cái thời đại này á, cái con người của mình quan trọng nhất thì mình cần phải học hỏi con người cho nó kỹ. Và với giáo lý thần học á, nếu mà anh chị em mà đã chấp nhận rằng con người có bản thể rồi á, thì mỗi thể chúng ta phải nghiên cứu cho nó kỹ đó. Rồi bởi vì hồi xưa mình coi sách vở mình á, nó ít lắm, mà bây giờ á, ở trên mạng nó dễ dày hết à. Mà nhất là nói đến con người của mình, hiện tại trên trái đất của mình nó tới gần 8 tỷ người rồi. Anh em nói đến con người thôi, tại sao mà từ đâu mà có con người mà từ đâu mà nó ra, mà hồi xưa hồi mà không nói gần đây nậu mình 1945 trở lại, trở về trước thì có mấy trăm triệu người bây giờ nó lên tới 8 tỷ người đấy rồi. Vấn đề chúng ta còn cần phải nghiên cứu lại con người từ đâu mà nó tiến lên dữ dằn vậy đó. Thì chúng ta thì ở đây chúng tôi xin góp ý để cho các bạn trẻ nhớ nè, mình phải luôn luôn về người thông học thì phải luôn luôn phải đặt câu hỏi cho chính mình, rồi để mình có thể là mình thoát khỏi sự vô minh đó nè, là mình thấy rộng ra, cái tiếng của mình mở rộng ra, mình thấy duyên nhân nào mình nhân loại,
có mà 1 tỷ mấy mà bây giờ mà nó tiến lên gần 8-9 tỷ người đây, thì con người từ đâu mà nó đến dữ dằn vậy? Vô số như vậy. Thì chính cái điều này đó chúng tôi mới nhắc nhở anh chị em phải thiền ở chỗ này đấy, thiền để mình thấy rằng đó là chính con người của mình là một cái thành phần nhỏ nhất ở trong càn khôn vũ trụ, mà cũng chính mình là cái thành phần lớn nhất ở trong vũ trụ. Con người của mình là vĩ đại lắm đó. Đây là chúng tôi nói cái này để mà nhắc nhở cho các bạn trẻ phải thiền chỗ này. Con người của mình là một thành phần nhỏ nhất ở trong vũ trụ, là một hạt cát ở trong bãi cát mà ở trên biển đó. Anh nếu mà anh về mà ra tắm biển đó, anh cho em thấy cái hạt cát nó xíu vậy nè. Mình chỉ là hạt cát mà trong bãi biển, mà trong 4 biển của trên trái đất này, cái hạt cát nhỏ vậy mà mình cũng là một mà có thể nói rằng nếu mà một anh chị em mà đã mở cái trí rồi thì cái hạt cát mà nhỏ nhất nó trở thành là một bãi sa mạc. Một cái hạt cát nhỏ nhất mà nó trở thành một bãi sa mạc, đây là một điều phi thường đấy. Một bãi sa mạc giống như sa mạc Gobi á, hay là giống như bãi biển mà trên 4 biển trên trái đất chúng ta, mình sẽ trở thành bãi biển trên 4 biển trên trái đất này từ một hạt cát xíu nữa. Đây là một điều từ đó là một cái tư tưởng gọi là nó mở rộng mà vô biên internally là vô biên, là kêu bằng trường cũ vĩnh viễn, không có thể nào bút mực nào mà tả nổi. Đây là một tư tưởng cao siêu đó, tôi góp ý trên cái giờ này phút này đó. Anh em có nếu bạn trẻ nào có ý hay thì góp thêm đi.
Bây giờ có ai góp ý gì về cái đoạn này nữa không? Thì sau để tôi photocopy tôi đưa lên web cho mọi người đọc trước. Đọc trước thì đóng góp ý kiến sau. Thực ra cái này bạn ông cứ tóm lược về tất cả những điều mình nhập rồi. Nhưng mà bây giờ ông sắp xếp nó có hệ thống hơn. Thôi anh mình qua cái phần của bà Bailey nhé. Anh Minh có đó không? Có thể đọc được bà Bailey không?
Đọc ở đâu rồi chị?
Bây giờ phải mở cái bài mà bê lây đi đã. Ở trong máy computer của anh có không?
Không có chị ạ. Tức là cái tiêu đề nó là cái gì?
Cái tiêu đề nó là... Nó có phải là tâm thức của nguyên tử hay là cái gì? Tâm thức của nguyên tử đó, cái bài thứ 3 gì đó.
Cái đấy không mở được. Mà nếu 1-2 trang đầu thì mở, nó có ra ngay chứ. Còn nếu mà nó... 400 trang thì kéo lâu lắm.
Cái đó phải download xuống máy thì mới mở được đấy.
Không download được chị ạ. Chị lại phải cho những cái kiểu cái đường lai giống như giáo lý bí nhiệm của ông lại ấy. Xong rồi mới download lại được. Chị nói cái điều này được trên máy.
Anh mất cái đường lai rồi. Để tôi kiếm cái đường lai rồi anh download nha.
Vâng.
Đó tôi gửi cho anh cái link rồi, anh vào đây anh xê đi. Anh vào đây anh bấm nút chuột tay phải xong anh lên link e thì nó xuống vào máy của anh.
Cái dạng file này là dùng iPad để xây và tức là nhớ lại, nó lưu lại vào một cái chương mục nào đó trong máy mình ấy.
Đúng.
Là nó không cho lưu
à? Xong cho lưu, tôi lưu được mà. Tôi lưu được nhưng mà mở không được bằng Acrobat Reader, phải mở bằng Google Chrome.
Thế thì cái khoản công nghệ cơ tốt lắm ạ. Mà cả Chrome không thấy nó lưu được ạ. Để tôi làm lại xem ạ.
Lâu được chứ. Tôi lâu rồi mà. Hay là để tôi gửi qua email cho anh.
Dạ vâng, chị cứ gửi qua email xong rồi tôi lưu lại vào một cái file bất kỳ nào ở trong có cái dạng này, iBook viết gì đấy thì đọc nó dễ. Mà mở trang là mỗi lần, ví dụ là hôm nay đọc đến X này, trang 500 này, đem ngày mai mở ra là vẫn là trang.
Bây giờ cái email của anh thế nào anh đọc
cho
tôi?
Vẫn thế ạ, fieldzill1953a@gmail.com ạ.
Bây giờ chúng ta đi đến việc nghiên cứu chủ đề của chúng ta dành cho tối nay, chủ đề về sự tiến hóa của con người. tức chủ đề tư tưởng, chúng ta sẽ thấy rằng có một trạng thái thanh linh khác đang xuất hiện nơi con người. Trong Paracelsus, vô minh nói đến chủ đề mà chúng ta đang xét bằng một cách lý thú nhất tổng kết như sau. Như thế Ngài ngự trong tất cả, từ khởi điểm rất bé nhỏ của sự sống sau rốt lên đến con người. Cái thành toàn của hệ thống này đối với bản thể, cái hoàn tất của bầu này đối với sự sống, khắp nơi đây đều có các thuộc tính của nó. Được phân giải lên trên thế giới hữu hình trước đây, đòi hỏi các mảnh vụn mơ hồ phải được kết hợp, nghĩa là phải được hợp nhất trong một tổng thể diệu kỳ. Các tính chất bất toàn qua toàn bộ sự sáng tạo ám chỉ một chỗ tạo vật cần tạo ra một điểm nào đó, nơi mà tất cả các tia rải rác đó cần nên đáp ứng quy tụ trong các quan năng của con người. Do đó, nhờ khám phá ra hai trạng thái thiêng liêng trong nguyên tử và trong hình hài, chúng ta sẽ tìm thấy tam nguyên được làm cho hoàn thiện trong con người. Chúng ta đã được dạy rằng con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, do đó chúng ta trông đợi thấy được con người phản chiếu bản chất tam phân của Thượng Đế. Con người phải chứng tỏ sự thông tuệ, phải biểu lộ lòng bác ái và phải tỏ ra có ý chí. Chúng ta hãy xem xét một số định nghĩa về con người như đã thấy trong từ điển và ở nơi khác. Hồi nãy là có tam phân đó là cũng là Atma Buddhimanas. Chúng ta hãy xem xét một số định nghĩa về con người như đã thấy trong từ điển và ở nơi khác. Định nghĩa được tìm thấy trong quyển từ điển tiêu chuẩn rất là vô vị như sau. Con người là một cá thể của nhân loại, và tiếp theo đó là một danh sách dài các dẫn xuất nhắc đến cái từ ngữ con người qua khắp mọi ngôn ngữ hiện có, và gồm luôn cả phát biểu rằng nhiều chữ trong số các dẫn xuất đó rất mơ hồ. Dẫn xuất cho rằng định nghĩa về con người xuất phát từ gốc tiếng Bắc Phạn, man, tức là kẻ biết suy tư, theo ý tôi là dẫn xuất thỏa đáng nhất. Đó, cái điều này là nói anh em hai lúc nãy nói đúng mà. Dẫn xuất cho rằng bà vậy là bà Bê Lê bà nói anh hai nói đúng. Dẫn xuất cho rằng định nghĩa về con người xuất phát từ gốc tiếng Bắc Phản Nam, tức là cái biết suy tư theo ý tôi là dẫn xuất thỏa đáng nhất. Nói một trong các quyển sách của bà Bơ Dân đưa ra một định nghĩa cực kỳ rõ ràng như sau. Con người là sinh vật mà trong đó tinh thần cao siêu nhất và vật chất thất sỏi nhất được nối kết lại với nhau bằng trí khôn. Ở đây con người được phát họa như là nơi gặp gỡ cho cả ba đường lối tiến hóa. Đó là tinh thần vật chất và kết nối bằng trí tuệ. Con người được chứng minh như là kẻ biết hợp nhất bản ngã, phi ngã và mối liên hệ giữa chúng. Đồng thời con người được nhìn thấy như là chủ thể tri thức, cái được tri thức và tri thức. Mục tiêu của trí tuệ hay của trí thức là gì? Chắc hẳn mục tiêu của nó là làm cho hình thức vật chất thích ứng được với nhu cầu và các đòi hỏi. Chắc hẳn mục tiêu của nó là làm cho hình thức vật chất thích ứng được với nhu cầu và các đòi hỏi của phần tinh thần. Ngự bên trong xác thân, sử dụng xác thân một cách sáng suốt và cho mục tiêu rõ rệt nào đó, và chắc hẳn là nó hiện hữu để cho đơn vị cấp năng lượng trung ương có thể kiểm soát được một cách hữu hiệu trạng thái tiêu cực của nó. Bây giờ anh Minh đã thấy, đã là download được chưa? Alo, anh Minh có đó không?
Chị đang trang bao nhiêu rồi?
Bây giờ bên tay trái nó là số 84 mày.
84
ở bên tay trái.
Vâng.
Còn phía bên trên nó là 68.
Trang 84. Con người với tâm thức của một con người với tâm thức của Thượng Đế, như Mu Huynh đã nói, nơi con người quy hướng tiến đến Thượng Đế bắt đầu một lần nữa. Con người chưa là Thượng Đế mà là Thượng Đế đang hình thành. Con người đang trải nghiệm hình ảnh của Thượng Đế và thôi.
Nó
sẽ tạo ra hình ảnh đó một cách hoàn hảo.
Anh Minh sao thấy nó không giống của tôi? Cái 84 là bên cạnh bên trái đó chứ không phải bên trên đâu nhé.
84 trên 131 ấy.
Vậy giờ là không phải, vậy anh phải trở lại 68 ấy. 68.
68 ạ?
Vâng, bên trên nó là 68.
Thank you. 68. Tinh thần cao siêu nhất và vật chất thấp thỏi nhất được nối kết lại với nhau bằng chiếc khôn. Ở đây con người được phát họa như nào nơi gặp gỡ cho cả ba đường nối tiến hóa, đó là tinh thần, vật chất và kết nối bằng trí tuệ. Con người được chứng minh như là kẻ biết hợp nhất bản ngã, chi ngã và mối liên hệ giữa chúng. Đồng thời con người được nhìn thấy như là chủ thể tri thức. Cái được tri thức và tri thức, mục tiêu của trí tuệ hay của tri thức là gì? Chắc hẳn mục tiêu của nó là làm cho hình thức vật chất tiếp thích ứng được với nhu cầu và các đòi hỏi của phần tinh thần nhận bên trong xác thân, sử dụng xác thân một cách sáng suốt và cho mục tiêu rõ rệt nào đó. Và chắc hẳn nó là điện giữ để cho đơn vị cấp năng lượng trung ương có thể kiểm soát một cách hữu hiệu trạng thái tiêu cực của nó. Tất cả chúng ta đều là các thực thể đang làm linh hoạt một hình hài và nhờ trí tuệ đang nỗ lực để sử dụng hình hài đó cho một mục tiêu đặc biệt vốn tồn tại bên trong bảy ý thức hữu thức của chân ngã. Trong quyển sách Huyền Linh Đức Tổ, cổ đến nỗi liên đạn của nó không phải biết chắc chắn được, người ta có thể tìm thấy một định nghĩa về con người rất rõ ràng và phù hợp với ý tưởng mà tối nay chúng ta đang tìm cách khai triển trong quyển sách cổ ngữ đó. Từ những con người được định nghĩa như là sự sống và các sự sống, chúng ta đã thấy rằng nguyên tử là một sự sống đang biểu lộ bằng hình cầu nhỏ bé mà nguyên tử là trung tâm của hình cầu đó. Chúng ta đã thấy rằng mọi hình hài là một tập hợp các sự sống tạo thành giới khoáng vật, thực vật và động vật. Bây giờ chúng ta có thể chuyển qua giai đoạn kế tiếp trên thang tiến hóa vĩ đại này, rồi kế đó chúng ta sẽ thấy rằng con người này trình tự hợp lý vốn nảy sinh ra từ tất cả các phát triển trước này. Trước tiên, chất liệu nguyên thủy về mặt bản thể đó là năng lượng thông minh, kế đó là nguyên tử chất dưới mọi hoạt động hay thay đổi của nó tạo thành một hợp chất cơ bản. Kế đến hình hài, tức tập hợp các nguyên tử này đến chủ thể bên trong hình hài. Chủ thể này không chỉ là những trí tuệ linh hoạt, không những chỉ là sức thu hút nội tại và tình thương mà còn là ý chí của chủ tâm. Chủ thể nội tâm này chiếm hữu hình hài khi hình hài này đã đạt đến một giai đoạn được chuẩn bị sẵn sàng nào đó. Và khi các sự sống cấu tạo thành đã đạt được một năng lượng rung động nào đó, bây giờ chủ thể tư tưởng đang sử dụng hình hài và trong lĩnh vực hành hình riêng của nó. Chủ thể tư tưởng đang làm lại công việc của nguyên tử vật chất. Tuy nhiên, chủ thể biểu lộ không phải là một cách, không còn là hai cách mà là trong ba cách. Do đó, con người thực sự và thực tại, bạn có những gì mà người Cô Đơn giáo được gọi là hình ảnh của thực tế. Vì rõ ràng là đối với mọi chủ thể tư tưởng, cách duy nhất mà chúng ta có thể biết được thực tế là nhờ việc nghiên cứu về bản thể của Ngài hay là tính chất tâm thông của Ngài. Chúng ta biết rằng thực tế là trí tuệ, chúng ta biết rằng thực tế là tình thương hay là mãnh lực thu hút vĩ đại của Thái Dương Hệ. Và cho nên chúng ta cũng biết rằng thực tế là ý chí hay mục tiêu vĩ đại ở đằng sau mọi điều nộ. Trong mọi kinh sách trên thế giới, thượng đế được mô tả dưới ba trạng thái này và biểu lộ thông qua thiên nhiên theo một cách thức tam phân này. Có phân tích hay đọc tiếp ạ? Có phân tích hay đọc tiếp ạ?
Các mấy cái này cũng không có gì khó, anh cứ đọc tiếp, thấy đâu thì tới.
Sự tiến hóa của chất liệu là một chuyện phát triển từ từ theo thời gian, sự tiến hóa đó được bổ sung thêm bằng việc sự phát triển chậm chạp của tính chất chủ quan bên trong của sự sống thực tế. Và như thế bản chất cốt yếu của Ngài được chứng minh, trước kia bạn có một trạng thái được minh chứng, thế đó là một trạng thái từ từ xuất hiện. Và sau cùng trạng thái thứ ba có thể được nhìn thấy và bạn có thể có sự kết hợp và thành toàn kỳ diệu thức con người. Con người tổng hợp và hòa dựng ba trạng thái này, hợp nhất chúng lại trong chính mình. Con người là tổng cộng của các thuộc tính thiêng liêng, mặc dù cho đến nay phần lớn các thuộc tính đó vẫn ở trạng thái phôi thai, và con người phải ngập lại bên trong chu kỳ tiến hóa của mình các tiến hóa, các tiến trình giống hạt mà chính nguyên tử đã nói theo, giống như nguyên tử theo con đường bên trong của riêng nó, và giống như sau đó nguyên tử cũng bị lôi cuốn và hòa lẫn và phối hợp với các nguyên tử khác trong việc tạo thành một nhóm. Cũng thế, nguyên tử không được cũng phải thì vị trí của nó bên trong một hình hài lớn hơn. Do đó chúng ta hãy xem xét trong một chốc đối với con người, phương pháp của diễn trình tiến hóa là phương pháp gì. Chúng ta thấy rằng lớn con người ba đường nối này hội tụ lại và làm con người mình một điểm phối hợp với một trạng thái sội hơn cho đến nay, đó là trạng thái trí tuệ. Còn trạng thái thứ hai, trạng thái bác ái minh chiết vừa mới bắt đầu được cảm nhận hiện hữu. Còn trạng thái cao nhất, trạng thái ý chí tinh thần cho đến nay hoàn toàn còn khôi thai. Hầu như tất cả chúng ta đều lưu ý với niềm tin là điều được gọi là sự xa đạo của con người. Ngày nay không một thiểu số người tin vào câu chuyện về sự xa đạo theo như nó đã được nêu ra trong chương thứ 3 của Sáng Thế Kính. Và hầu hết chúng ta tin rằng câu chuyện đó có một ý nghĩa ẩn lộ chân lý huyền bí nằm dưới câu chuyện kỳ lạ này là gì. Đơn giản chỉ là một sự thật về sự xa ngã của tinh thần và vật chất được truyền đạt bằng cách từ hình ảnh dành trường sâu trong cho tâm trạng ấu trí của con người. Tính tình hồi tụ của các đường này là một tiến trình nhị phân. Bạn có việc lắng hạ vào vật chất của thực thể tâm linh, của sự sống trung ương và việc lâm phàm của tinh thần. Và khi đó bạn có thể sự phát triển nhờ vào vật chất của sự sống hay tinh thần. Đó, cộng với tất cả những gì đã đạt được qua việc sử dụng hình hài bằng việc thực hiện, thực nghiệm với vật chất, bằng việc ngủ trong hình hài, bằng việc đem lại năng lượng cho vật chất, bằng việc ra khỏi vườn địa đàng, nơi chốn mà không có mục tiêu nào cần có sự phát triển cả, và bằng việc chu du vô định của đứa con đi hoa, nơi vị trí bạn có giai đoạn khác được phát thảo trong thánh kinh cơ đốc giáo, nơi mà con người ta khám phá ra rằng mình không phải là hình hài mà chỉ là kẻ sử dụng hình hài. Đó, con người là trí tuệ, do đó con người được nắm theo hình ảnh của ngôi ba của thượng đế ba ngôi, con người là bác ái, và qua con người trạng thái bác ái của thượng đế sẽ biểu lộ hoàn toàn vào một ngày nào đó, và con người sẽ có thể là với vị vinh triển của mình. Đức Chúa trước tôi với ngài sinh cho chúng con đứng từ phụ vì thượng đế là bác ái, sau cùng thông qua con người trạng thái cao nhất tức ý chí của thượng đế sẽ trở nên biểu lộ, con người sẽ trở nên hoàn thiện giống như cha trên trời hoàn thiện vậy. Giống như sự tiến hóa của vật chất, người ta thấy có ba giai đoạn năng lượng nguyên tử, giai đoạn cố kết tập thể và giai đoạn tổng hợp sau tốt. Thì trong sự tiến hóa của con người cũng xuất hiện các giai đoạn giống như thế trong các giai đoạn tiến hóa ban đầu của con người. Giai đoạn bạc gọi là giai đoạn nguyên tử, trong đó con người từ tiến tới việc nhận thức rằng mình là một đơn vị chính ngã thức, có một ngã tính hoàn toàn thuộc về y, bất cứ kẻ nào có nuôi nấng trẻ con đều biết rõ giai đoạn đó. Giai đoạn này có thể lấy được trong câu nói thường được thốt ra của tôi, của tôi, của tôi. Giai đoạn chiếm hữu cho chính mình, không có ý tưởng nào về bất cứ ai khác. Trẻ con đều ích kỷ một cách tự nhiên, một cách suy nghĩ và một cách khôn ngoan. Đó là giai đoạn nhận thức từ từ về sự hiện tồn chuyên nghiệp và sự việc sử dụng bao giờ cũng mạnh mẽ của nguyên tử con người đối với sức mạnh nguyên tử bên trong của chính nó. Con người ấu trí nổi loạn chống lại sự bảo trợ khống chế của những kẻ tìm cách bảo vệ nó và xem chính nó là đủ cho chính nó. Điều này có thể nhìn thấy trong cá nhân và chủng tộc. Kế đó, sự sống nối tiếp con người ra khỏi giai đoạn nguyên tử đến giai đoạn cao siêu hơn và tốt đẹp hơn khi con người trở nên nhận biết được các mối liên hệ đối với nhóm của mình. Khi trở nên biết được rằng có ý thức trách nhiệm với nhóm và rằng y có các nhiệm vụ cần thiết với các nguyên tử riêng rẽ khác, tâm thức của nhóm bắt đầu được cảm nhận. Như vậy, nguyên tử con người tìm được vị trí của nó bên trong nhóm, tức là đơn vị to lớn hơn mà nó tùy thuộc vào trạng thái bác ái, bắt đầu tự hiển lộ. Con người đã ra khỏi giai đoạn nguyên tử đi vào giai đoạn cố kết với nhóm. Sau đó đến giai đoạn mà con người bắt đầu nhận thức được rằng y không chỉ có những trách nhiệm đối với nhóm mà có một cái gì đó còn to tác hơn nữa. Ý hiểu được rằng y là một phần tử của sự sống đại đồng rộng lớn đang nằm dưới các khóm, các nhóm. Rằng y không phải chỉ là nguyên tử đại đồng, rằng y không phải chỉ là một thành phần của nhóm, mà rằng sau này khi hòa chủ thể của mình với nhóm, mặc dù không bao giờ mất nói, chính nhóm cũng phải được hòa hợp trả lại với tương thức của chủ thể vĩ đại đó. Chủ thể này là tổng hợp của tất cả các chúng. Như vậy, con người đi tới giai đoạn cuối của sự hiểu biết sáng suốt về sự hợp nhất thiên nhiên. Ba ý tưởng này được thể hiện thấy tóm tắt tập thánh kinh cơ đốc giáo bằng một câu khá lý thú. Chỗ mà Jehovah nói với Môsê, người đại diện ta là linh ngã. Nếu bạn phân tích câu này thành ba phần, bạn sẽ có được những gì mà tôi tìm cách đưa ra tối nay. Trước tiên là tâm thức nguyên tử, tôi hiển hữu, I am. Cái đó tâm thức của tôi là cái đó, I am Jack, một tâm thức mà y không chỉ là một cá nhân riêng biệt, không chỉ là một đơn vị chỉ nghĩ đến mình, không chỉ là những một thực thể hữu ngã thức mà khi làm cái gì đó còn vĩ đại hơn. Lúc bây giờ con người đã đến nhận thức vốn sẽ đưa về với sự hy sinh chủ thể của y cho việc phụ sự nhóm, và để hòa lẫn tâm thức của y trong tâm thức của nhóm, cho đến nay chúng ta thực sự không biết gì về sự gặp nhất như thế. Giai đoạn này được nối tiếp bằng giai đoạn còn lớn hơn, khi I am Jack, I am đối với chúng ta sẽ không phải chỉ là một ý tưởng không thể thực hiện được vào một quan niệm hư ảo, mà là một thực tại căn bản. Khi toàn thể con người sẽ làm một nhận biết chính là như là một biểu hiện của sự sống đại đồng, và tâm thức của nhóm nó sẽ tự hòa lẫn trong tâm thức của tập hợp và tất cả các nhóm. Chúng ta giả dụ và chúng ta hy vọng rằng chúng ta đang nhanh chóng ra khỏi giai đoạn nguyên tử, và rằng những bậc ảnh hưởng và quan tâm của chúng ta không bị dễ dàng bởi tấm vách nguyên tử của chúng ta, mà chúng ta đang trở nên có tính phóng xạ. Khi trường hợp này xảy ra, chúng ta sẽ không bị hạn chế và giới hạn trong lớp vỏ của chính chúng ta và các ràng buộc tập hợp của sự sống cá nhân chính chúng ta, mà chúng ta sẽ bắt đầu tỏa chiếu và bắt đầu tiếp xúc với nguyên tử khác. Như thế đã đến giai đoạn 2, tức là giai đoạn thu hút. Do đó mục tiêu trước mắt đối với mỗi người trong chúng ta là gì? Mục tiêu đối với các nguyên tử khác nhau mà chính chúng ta đang bận tâm đến là gì? Trong một số kinh sách đông phương cổ xưa, chúng ta được dạy rằng mục tiêu của nguyên tử chất hiện là ngã thức. Do đó mục tiêu đối với nguyên tử con người trẻ đã có ngã thức, kẻ đã biệt lập ngã tính và đang tự dẫn dắt bằng ý chí của mình là điều gì? Điều đang nằm trước mắt con người đơn giản là sự mở rộng tâm thức, để bao gồm tâm thức của sự sống vĩ đại hay đấng cao cả. Con người chính là một tế bào trong cơ thể ngài. Thí dụ thể xác chúng ta được nằm vô số các sự sống nhỏ hơn hay các nguyên tử của mỗi trong các nguyên tử đó riêng biệt với nguyên tử lên cạnh với nó. Mỗi một trong các nguyên tử được phân biệt bằng hoạt động của nội tại chính nó, và của mỗi nguyên tử trở thành một khối cầu nằm bên trong chu vi của nó các khối cầu nhỏ hay các tâm điện tử. Chúng ta thấy rằng con người là điện tích riêng, và những rất nhiều nguyên tử của mình hay là các sự sống nhỏ hơn được cấp năng lượng và ràng buộc vào hình hài, thành hình hài cố kết vào lúc chết. Khi trạng thái tinh thần tự triệt và ánh hình hài vỡ ra và bị phân rã, các sự sống nhỏ bé này nhờ đã làm tròn chức năng của chúng nên chúng cũng tiêu tan. Có bình đẳng
ạ? Anh mệt chưa?
Cũng hơi mỏi mỏi ạ.
Bây giờ cái đoạn này nó tóm lại là bái so sánh nguyên tử với con người. Thì lúc ban đầu là mình phải tự biết là mình là có mình. Thì cái đoạn này hồi nãy anh đọc nó làm tôi nhớ đến thằng con tôi còn nhỏ đó. Tôi chở nó đi bằng xe đạp, thế là nó ngồi cái ghế phía trước. Xong rồi tôi lái xe, xong rồi nó cũng cầm tay lái. Xong lát sau nó tưởng nó cầm tay lái giỏi lắm. Thế là nó mới lấy một cái tay, nó đuổi cái tay tôi ra. Nó bỏ tay tôi ra đuổi đuổi chứ không, mẹ không cần. Nó tới hồi nhỏ xíu à, nó cũng nhỏ xíu, có chừng 1-2 tuổi rồi. Nó đuổi tay tôi ra, xong nó cầm ra bên ngoài. Xong lát sau nó lại, tay kia nó lại đuổi nốt tay tôi ra. Tôi còn buông ra là ngã vỡ mặt. Tức là nó nhỏ xíu về là nó có, nó biết về nó rồi, nó biết à, nó biết lái xe. Thành ra cái mà tự biết về bản ngã của mình là cái đầu tiên xảy ra đối với này. Đối với con người thì ở đây phân tích ra thì nguyên tử nó biết về nó. Xong rồi nó biết về nó thì nó có những cái hoạt động, nó hút những cái điện tử vân vân. Rồi sau đó nó phải kết hợp với các nguyên tử khác để nó thành những cái chất khác, ví dụ như muối là chlorine natri chẳng hạn. Nước là H2O vân vân, thì là kết hợp thì giống như mình, nghĩa là mình kết hợp với những nhóm của mình. Khi mà mình đã biết có một cái hoạt động xã hội là mình tiến lên được chút xíu. Thì cái đoạn này nói đại khái vậy thôi. Mọi người có ý kiến gì nữa không? Anh Hai có ý kiến không? Hay là anh Văn? Anh Hai nói thì nhỏ xíu vậy.
Nghe học không, mấy người học không là tôi lo sửa máy lắm rồi, thành ra đâu có nghe rồi. Ở là nghe lo sửa bị máy kẹt nè.
Bây giờ thì
giờ học bà Lây ha, học bà Lây nãy giờ nói gì?
Nói gì từ với con người đó thì cũng
giữ con người ha, thấy thầy bây bà bả chủ trương là con người cũng như là một hạt nguyên tử.
Thì
con người giống như một hạt nguyên tử nha.
Nó có bốn giai đoạn đó anh. Nó có bốn giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là nhận thức là mình có sự hiện diện cá nhân của mình. Tức là mình biết là mình là một cá thể.
Rồi đến giai đoạn thứ hai là mình biết là mình nằm trong một xã hội, mình có sự liên kết, mình phải giúp đỡ người ta, vân vân, sống trong một xã hội. Rồi cái hình như là có tới 5 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ ba là mình bắt đầu vững mạnh rồi, giống như là giống như thành chủ ngoại việc gì đó. Rồi giai đoạn thứ tư là bắt đầu tiêu tan, rồi giai đoạn thứ năm là chết.
Chị cho hỏi thăm là chị bây giờ mình không có học giáo lý bí truyền nữa, mình học cái của bà ballet hay là như thế nào, cái giai đoạn chị nhìn sao?
Giáo lý bí truyền đây mình vẫn học chứ. Mà tôi thấy học giáo lý bí truyền hấp dẫn là học học cái sách của cái ông Geoffrey Magboka. Tuần sau mình trở lại học giáo lý bí truyền, còn cái sách
hôm nay là học cái sách ông Magboka với lại cái quyển này, Tâm Thức Nguyên Tử.
Vâng. Nhưng mà khi sau mình trở lại mình học giáo lý bí truyền đi. Tại vì ông Magboka này thì tôi thấy nó cũng thuộc vào giáo lý bí truyền, nên mình tạm thay thế cho giáo lý bí truyền đó. Chứ học nhiều giáo lý bí truyền cũng nặng đầu chết.
cái sách thật ra cái quyển mà Tâm Thức Của Nguyên Tử này nó hay lắm. Nhưng mà nó chỉ có hay khi nào mà mình nắm vững về giáo lý bí truyền thôi. Thì nãy giờ cứ xoay chung quanh là cứ nói là con người là một cái hạt nguyên tử ở trong một cái cơ thể lớn của Thượng Đế. Thì giờ mà so sánh giữa một hộp nguyên tử với con người đó, thì mình thấy nó, con người có phải là một hộp nguyên tử không? Ở trong cơ thể thì Thượng Đế không? Tức là ví dụ bây giờ có mình đây nè, nãy giờ cứ nói con người là tam phân, một cái tinh thần, một cái vật chất và trí tuệ nấu chết. Thì trong một cái hộp nguyên tử, ví dụ như là hộp nguyên tử ở trong con người, thì cái hộp nguyên tử nó có cái tam phân không? Chị trả lời đi.
Hình như là, hình như bạn nói có cái hạt nguyên tử này nó cũng khôn lắm đó. Nó không biết là nó thích ai, nó ghét ai, thành ra nó kết hợp. Nó có một cái astral body như thế nào đó. Nó có cái sự hút lực
đầy. Nó gọi là affinity.
Affinity. Thành ra nó biết kết hợp với cái gì thì tốt. Mà ví dụ như mình chửi nó chẳng hạn đó là nó kết hợp, nó hóa thành rất là xấu xí đó.
Cái kết hợp của một nguyên tử á, mình biết nó có cái sự kết hợp, bằng chứng là nó có bao nhiêu cái phân tử, có bao nhiêu cái nguyên tử nó phát xuất ra từ cái những cái hộp, những cái chất nguyên tử căn bản. Ví dụ như là nguyên tử căn bản thì mình biết rồi đó, nó có những cái như là carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Thì bây giờ những cái nguyên tử căn bản đó, nó phối hợp bằng nhiều cách khác nhau và nó tạo thành những cái phân tử khác. Chẳng hạn như H2O là một cái nguyên tử nước hay là phân tử nước. Hay là chất gì hồi nãy gì nói đường đó, C bao nhiêu, H bao nhiêu, N bao nhiêu. Thì giờ thử bây giờ lấy một cái căn bản là cái nguyên tử nước đi, hay là cái phân tử nước đi, H2O. Thì H2O nó có tương đương với cái con người không? Con người có phải là một nguyên tử nước ở trong mỗi cơ thể của Thượng Đế không?
Thì mình cũng là một nguyên tử trong con người của Thượng Đế.
Nhưng mà người ta nói, sách vở cứ nói là mình là tam phân, tức là mình có gì? Atma Buddhi Manas phải không? Thì cái nguyên tử nó có Atma Buddhi Manas hay không?
Thì anh nói là nó có chân thần, nó có Atma Buddhi mà.
Atma Buddhi có, nhưng mà nó có Manas không?
Tôi thấy nó có tình cảm, nhưng mà nó có trí tuệ thì không biết.
Nguyên tử không có trí tuệ. Con chó, ngay cả bây giờ con chó, con một cái kim thạch thảo mộc, nguyên cả một cái mà mình gọi là một con chó, một con vật đó, thì nó không có Manas riêng tư, riêng biệt của nó. Thành ra mình đọc sách của bà Bê-lê đó, nó dễ lẫn lộn lắm, là bởi vì mình không có nắm vững được cái giáo lý căn bản của thông tin học. Thành ra nó dễ lẫn lộn lắm. Thấy không? Sách của Babalay giảng rất là hấp dẫn, bởi vì mà nói rất hay. Nhưng mà mình phải biết cái căn bản của giáo lý thông thiên học. Giữa sự kết hợp Atma và Budi, nó cũng là cái chân thần. Và Atma Budi Manas cũng là chân thần. Nhưng mà hai cái nó hoàn toàn khác nhau. Atma Budi không có Manas, và Atma Budi có Manas là hai cái sự tiến hóa vô cùng khác biệt với nhau.
Như là nó có cái Manas, nó chạy cái Manas chung của vũ trụ á.
Cái điểm đó là, đó là cái căn bản ở cái chỗ đó đó. Thông Thiên Học chỉ cho mình rõ ràng như vậy. Atma Budi và cái Manas của vũ trụ nó khác với cái Atma Budi và cái ma và cái Manas cá thể. Thấy không? Khác nhau hoàn toàn. Và cái con đường tiến hóa của con người là cái sự tiến hóa ở trong cái vũ trụ của con người, đặc biệt được cấu tạo để cho con người tiến hóa. Thì cái đặc điểm của cái vũ trụ tiến hóa con người là cái gì, và những cái nguyên lý nào tác động ở trong cái vũ trụ, cái tái liên hệ của con người để giúp cho người tiến hóa. Tiến hóa cái gì, học hỏi cái gì đó. Chứ cứ nói ào, nói khơi vậy là hay quá, giáo lý của Bà Lì hay quá, mà không biết hay chỗ nào mà nó thiếu cái gì.
Thì đây mới chỉ nói về một vấn đề thôi.
Rồi đó, thì bây giờ mình thấy rõ đó, là một cái nguyên tử được so sánh với con người, là so sánh trên cái phương diện mà con người là một cái thành phần nhỏ trong một cái cơ thể của Thượng Đế, thì có đó đúng. Nhưng mà mình đi sâu vào cái chi tiết về cái sự tiến hóa của một hộp nguyên tử đó, và sự tiến hóa của con người đó, thì tuy rằng nó có sự tiến hóa song hành, nhưng mà nó hoàn toàn nó khác biệt. Một cái nguyên tử nó chưa có thể nào tiến hóa thành con người được, khi mà nó chưa đi tới cái mức độ kết hợp với một cái hình hài mà chúng ta gọi là hình hài của con thú hay hình hài của con người. Hình hài của con người đánh dấu một cái sự tiến bộ, hứa hẹn một cái tiến trình tương lai vô cùng to lớn. Đó là sự tiến hóa trở thành một vị Thượng Đế. Nó khác hẳn là một cái sự tiến bộ, sự tiến hóa của một nguyên tử. Thông thường, nguyên tử thông thường chưa đủ cái mức để tiến hóa trở thành một Thượng Đế. Nguyên tử bình thường muốn tiến hóa trở thành Thượng Đế thì phải đi qua cái giai đoạn trở thành một cái thành phần của con người, học hỏi được cái cách thức làm thế nào để có được cái Manas, tư duy, tư ngã. Thì lần lần lấy được cái thể xác con người thì mới tiến hóa được cái mức độ đó. Đó là mình nói trên cái phương diện mà về sự tiến hóa theo cái đường lối của con người. Tức là sự tiến hóa trong một cái vũ trụ của cái sự hợp duyên, của hợp chất. Chúng ta là con người, chúng ta theo tiến hóa theo cái đường lối của một vị chân thần hợp duyên. Tức là cái chân thần của mình đó là sự kết hợp của những cái chân thần bất quân bình để tạo ra cái hình hài thể xác mà chúng ta là không gọi là con người. Con người bản chất của nó là một sự bất quân bình. Chúng ta nên để ý cái này rõ rệt nhé. Con người là một sự bất quân bình ở trong thế giới hỗn hẹp, hỗn hợp của thất nguyên. Cái cục của bảy cõi đó thì chúng ta mất quân bình. Bởi vì nếu mà chúng ta là quân bình thì chúng ta đã là chân thần. Bởi định nghĩa chân thần là một sự quân bình của những nguyên lý của bảy cõi. Tức là trong bảy cõi không có một cái nguyên lý nào nó trội hơn những nguyên lý khác. và bảy cái nguyên lý này nó đều hoạt động quân bình với nhau hết, thì cái đó chúng ta gọi là chân thần, hay đúng ra chúng ta gọi là chân ngã. Chúng ta chưa đạt được tới cái giai đoạn trở thành chân ngã. Chúng ta đang nghe được tiếng nói của chân ngã, tức là tiếng nói vô thinh, để chúng ta tiến cái giai đoạn là thể hiện chân ngã ở trong đời sống của con người. Không biết tôi nói như vậy nãy giờ thì anh chị có nắm bắt được vấn đề không, hay là có cái điều gì phản hồi không? Chị có thấy cái sự khác biệt giữa cái giáo lý ở trong quyển Tâm Thức của Hồ Nguyên Tử và cái giáo lý mà tôi trình bày về Mật Tông, của giáo lý của bà Balavatsky chưa?
Nói chung là cái này nó đi vào chi tiết quá, thành ra nó nhiều khi nó lạc là
không, nó vô chi tiết thì được, nhưng mà mình mất cái sự, mình không nắm bắt được cái căn bản của cái chi tiết đó. Trong này nãy giờ đó, quyển sách này có nói là mình sẽ, con người sẽ tiến hóa trở thành một cái gì linh thiêng thượng đế vân vân, cái đó đúng hoàn toàn. Nhưng mà khi so sánh giữa con người, sự tiến hóa con người và sự tiến hóa của nguyên tử thì cái đó mình phải cẩn thận. Bởi vì hai cái đường tiến hóa đó, một sự tiến hóa của nguyên tử nó chưa thể nào so sánh được cái sự tiến hóa của con người. Bởi vì nó chưa có manas, nó chỉ có atma buddhi thôi. Cái manas của nó chưa có, nó sử dụng cái manas đại ngã. Nó sử dụng cái mà chúng ta gọi là manha, chứ không phải là cái manas. Hai cái nó khác nhau, chúng ta phải để ý nha. Cái nguyên tử đó, nó muốn tiến hóa đó, thì lúc đầu tiên đó, cái căn bản của nó đó là nó phải bám chặt vào cái hình hài sắc tướng của cái mà chúng ta gọi là cái loài khoáng thạch hay là kim thạch, để nó lần lần nó phát triển được cái tâm thức của tình cảm, rồi nó trở nên một cái nguyên tử có khả năng để kết hợp với cái loài cây cỏ, rồi nó tiến hóa sau một cái măng văng ra, nó tiến hóa lên cái có khả năng là kết hợp với cái hình hài của loài thú vật, rồi sau một măng văng ra nữa nó mới trở nên có cái khả năng kết hợp với cái hình hài mà chúng ta gọi là con người. Vậy thì con người của chúng ta có những cái nguyên tử gì ở trong con người? Có những cái nguyên tử của những loài ngày xưa nó đã tiến hóa qua cái trình độ của kim thạch, thảo mộc và thú cầm. Vì lý do chúng ta thấy đó, tại sao mình nói con người có cái hồn thú và có hồn người là cái lý do này. Là vì trong cơ thể của chúng ta đã có những cái nguyên tử nó đã tiến hóa qua cái tình trạng kết hợp với cái tâm thức của một con thú. Bây giờ chúng ta đang chuẩn bị tiến lên cái giai đoạn kết hợp với cái tâm thức của hồn người, tức là phát triển cái buddhi manas, chứ chúng ta không còn dậm chân ở cái trường hợp và tâm thức chỉ biết phát triển ở trường hợp gọi là kama manas nữa. Đó, cái này là cái mà quan trọng chúng ta phải biết. Chúng ta đang ở cái giai đoạn tiến từ kama manas qua cái giai đoạn manas buddhi. Buddhi manas. Không biết tôi nói như vậy thì anh chị có nắm được cái vấn đề chưa?
À, vâng, nhưng mà như cái đoạn kế đó thì cũng có nói về cái vấn đề, tại vì mình chưa đi đến cái câu kết luận của cái đoạn này. Đoạn này thì nói là sự tiến hóa của con người, chủ thể của tư tưởng.
Đó, cái quan trọng ở chỗ đó đó, cái chủ thể tiến hóa của con người nằm ở trong cái tư tưởng. Như vậy cái chủ thể tiến hóa của cái nguyên tử có nằm ở trong tư tưởng hay không?
Đây, cái đoạn này,
cái nguyên tử nó có cái tư tưởng ở trong đó hay không? Câu hỏi tôi đặt ra là vậy đó. Nó có cái tư tưởng không? Anh chị trả lời đi. Nó không có. Vì lý do nó không có, để tôi nói cho nghe, vì lý do nó không có cho nên nó mới bám vào cái hình hài mà chúng ta là con người, bởi vì con người nó có cái tư tưởng chúng ta gọi là cái trí, tức là cái kama manas, hay là cái chuyển thức của nó qua cái bodhi manas. Cái nguyên tử của con thú nó đang học hỏi cách thức làm sao có cái tư, có được cái tư tưởng riêng biệt, theo, ăn theo, bám theo cái sự tiến hóa của con người. Đây là một cái điểm vô cùng quan trọng trên cái phương diện về vật chất đó. Để chúng ta là một cái hình thể vật chất để cho các loại nguyên tử khác nó bám theo, nó tiến hóa theo cái tâm thức ở bên trong của con người, tức là của Atma Buddhi cộng với Manas tư ngã. Và không phải chỉ có con thú hay các loại nguyên tử khác nên mới bám theo, ăn theo cái sự tiến hóa con người. Ở trong cõi giới vô hình nó có cái sự bám theo, ăn theo sự tiến hóa con người, phò trợ cái sự tiến hóa con người xuyên qua một cái loài chúng ta gọi là loài thiên thần. Chính thiên thần cũng tiến hóa chung với con người mà chúng ta không biết. Vì cái lý do đó đó, ở trong một cái sự tiến hóa, một cái nấc thang mà vĩ đại, trong một cái cơ tiến hóa vĩ đại, tất cả các loài nó đều có một cái sự liên đới, liên hệ với nhau trong cái chu trình tiến hóa. Và con người ở đây đóng một vai trò rất là quan trọng mà chúng ta không ý thức được. Chỉ có khi mà chúng ta bắt đầu có cái sự truyền bá giáo lý thông liên học ở cuối thế kỷ 20 thì bắt đầu chúng ta mới khám phá ra được. Chúng ta mới được truyền dạy cái giáo lý bí truyền này. Cái tư tưởng là một vấn đề vô cùng quan trọng. Ở đây tôi mở mặt và đóng mặt để nói chuyện một chút xíu về cái vấn đề này. Tuần vừa rồi chúng ta nghe nói có một cái tai nạn xảy ra ở cái phi cơ ở bên nước Đức. Thì cái máy bay bay từ ở bên bên gì nhỉ? Bên bên Spain hả? Bay qua bên bên Đức thì đi ngang qua Pháp thì nó bị tai nạn, nó rơi xuống cái rặng Alp ở bên Pháp, núi đá. Thì các anh chị đọc tin tức là đã biết rồi gì? Bây giờ tôi nói. Wow, cái tin tức mà máy bay lâm nạn chết 150 người hành khách nó vang rội lên hết mà chị không biết gì hết. Các anh chị có biết cái chuyện đó không? Ở đây các anh chị có biết cái chuyện đó không? Máy bay của hãng nó gọi là German Wings. German Wings nó là một công ty con của cái hãng lớn là Lufthansa, là một cái hãng lớn máy bay của Đức. Thì nó cứ bay ở Âu Châu vậy đó. Thì nửa đường thì nó bị rớt. Thì khi mà máy bay nó lâm nạn nó rớt á, thì người ta mới đi tìm cái hộp đen gọi là black box á. Nói là hộp đen thì thật sự là nó là cái hộp sơn có màu cam. Nó ghi lại tất cả những cái tiếng động, những cái dữ kiện mà xảy ra ở trong máy bay đó. Nó có hai hộp, một cái là gọi là flight recorder, còn kia nó đằng sau thân máy thì nó cũng ghi nhận tất cả những cái tiếng động này nọ đó. Thì ta khám phá ra một cái nữa là cái máy bay Airbus á, nó tốt, nó chạy tốt, không có chuyện gì hết. Chỉ có vấn đề là nó xảy ra khi mà trước khi gần đến lúc mà nó đáp xuống cái phi trường thì nó xảy ra một cái sự kiện là cái lúc đó đó ông phi công trưởng, ông phi công chánh đó, ông cần đi vệ sinh thì ông mới đi ra khỏi cái phòng lái, ông nói với anh phi công phụ là anh giữ cái tay lái đi, tôi đi ra ngoài vệ sinh. Thì ông mới đi ra ngoài, mà khi ông trở lại đó, cửa bên trong cái cửa, cái cabin đó, cái phòng lái nó bị khóa chặt lại phía bên trong. Cứ đập cửa mái, ông rầm thì là không có mở, ở bên trong nó khóa lại, nó không mở. Ông tìm ngay cả cái, nó gọi là một cái hacks đó, một cái, giống như là một cái rìu. Một cái rìu lớn. Mà cái đó thì có thể có cái khả năng để mà đập vào phá cái tấm cửa, cái cánh cửa của phòng lái đi. Cái đó thì nó giấu ở một chỗ đặc biệt, tại vì không để cho những cái anh mà không tặng biết thì nó nguy hiểm thì ông giấu. Thì ông đập nhưng mà cũng không thể nào mà mở kịp, là bởi vì làm muốn phá cái đó đi cũng phải mất khoảng 5-10 phút. Mà cái máy bay lúc bây giờ đó, thì anh phi công phụ ở trong phòng lái đó, là anh lúc bây giờ là anh cố tình, anh đã cố tình tự tử. Thật ra anh đó là mới program đặt cái chương trình là cho máy bay nó rơi từ 8.700 feet, 10.000 feet gì ở trên cao nó rơi xuống dưới đất. Còn 800 feet thì gì đại cái như vậy. Thì cái máy bay về sau thì nó cứ thế nó rơi xuống. Và trong cái giai đoạn mà cuối cùng nó khi mà hành khách họ ý thức được máy bay cứ thế rơi xuống thì họ sợ lắm. Tất cả mọi người đều hỗn loạn sợ hãi. Và khi máy bay nó đâm chuối xuống dưới đất ở cái đập núi đó thì tất cả mọi người chết hết.
Vừa về anh đó không?
Hai chị.
Anh chết luôn à?
Chết hết chứ, ở trong máy bay mà bay từ trên cao đâm thẳng xuống dưới mà chết hết, không còn ai sống hết, tất cả 150 người. Kể cả cái anh phi công phụ đó, tức là cái anh phi công phụ đó làm cho 149 người khác chết theo. Thì người ta khám phá là anh phi công phụ này đó, là anh cũng có cái vấn đề về bị cái bệnh trầm cảm, uống thuốc về chữa cái bệnh trầm cảm. Được không? Đó, thì anh giấu cái chuyện đó. Thì để nói sơ về cái vấn đề mà cái tư tưởng và hiện giờ cái tình trạng của thế giới bây giờ nó như thế nào. Thì vì cái lý do là nhân loại đó cứ sống theo cái phàm ngã, sống theo những cái ích kỷ dục vọng đó, thì mỗi một ngày đó là cứ phóng ra biết bao nhiêu cái hình, cái tư tưởng mà nó ác độc, mà nó tạo thành những cái khối tư tưởng là trở thành những cái mà chúng ta gọi là giống như là cái ác quỷ mà nó đi, nó chuyên môn, nó đi, nó ám ảnh, nó phá hoại. Khi mà bay ở trên máy bay ở trên không đó, chỉ cần lơ đỉnh một chút á, và đặc biệt là những người mà bị những cái bệnh mà về thần kinh hỗn loạn, là cái tư tưởng nó thâm nhập vào thì là sẽ bị chúng nó khống chế và hành động một cách điên cuồng. Nếu mà có lúc bây giờ đó mà cái ông phi công trưởng đó ông không đứng dậy, ví dụ như ông không mất tiểu hay không đi ra khỏi vệ sinh thì tai nạn đã không xảy ra. Là vì ông đi ra khỏi phòng vệ sinh thì ngay cái lúc đó cái anh phi công phụ đã bị cái tư tưởng nó xâm nhập, nó xúi dục là đây là cái cơ hội để mà anh một mình anh có thể là tung hoành một cõi program để cho cái máy bay nó đâm thẳng xuống dưới đất để mà tiêu phá hoại hoàn toàn chiếc máy bay.
Thì nghe anh muốn nổi tiếng hay là anh muốn gì?
Không phải đâu chị. Anh bị cái tức là anh có một cái tư tưởng là bệnh tật trầm cảm rồi, lúc đó anh bị nó xúi dục thì không chống lại được cái tư tưởng đó. Những người mà cái thần kinh yếu đó mà khi bị chúng nó thấy mà đã có một cái ý định tự tử rồi thì lúc đó nó xâm nhập vào thì là khó mà chống cự được. Nhất là cái lúc đó mà nó có một cơ hội bằng ngàn vàng là tự nhiên bây giờ ông đi cung trưởng đi ra thì nó ra này khóa chặt cái cửa lại phía bên trong rồi cứ thế mà program cho máy bay nó đâm đầu xuống dưới.
Nhưng mà anh ấy có ác tâm chứ, anh ấy tự tử anh cần thì phải lôi kéo bao nhiêu người chết theo anh ấy.
Vấn đề nó là chỗ đó. Chỉ nên biết là những người mà họ đã tự tử đó, mà họ hận một cái gì đó, thì đối với họ đó là họ muốn tạo một cái gì mà gọi là, tức là họ oán hận tất, họ chỉ muốn lôi càng nhiều người chết theo càng tốt. Thì cái chuyện đó nó đã xảy ra cho nhiều phi cơ rồi. Và nhiều phi cơ, ít nhất là 3-4 anh phi công đã từng làm những cái chuyện đó, và nghĩa là chết bao nhiêu người ở trong những cái chuyến máy bay như vậy rồi. Chứ không phải là anh này là bây giờ coi như cái lần cuối như vậy.
đây này, à, trong cái bài đó anh ấy nói với là cái cô bồ là cô nhớ ra, anh ấy có nói với cô một câu như thế này.
À.
One day I am going to do something that will change the whole system, and everyone will know my name and remember.
À. Cái này đó là luôn luôn bao giờ cũng vậy đó, mấy cái anh mà làm những cái trò này là lúc nào cũng là bị những cái tư tưởng mà xấu nó xâm nhập, nó xuống vậy đó.
Gọi là vi cuồng.
Nó xâm nhập, nó ấy. Nhưng mà cái vấn đề đó là nó là một nó gây ra một cái vấn đề như thế này. Là hiện giờ 149 cái sinh mạng mà bị chết một cách thình lình trong một cái sự tuyệt vọng, mà cái sự đau khổ, mà sự sợ hãi khủng khiếp đó. Thì với cái tâm trạng như vậy khi họ chết á, cái tâm thức của họ hỗn loạn, đau khổ và sợ hãi, nó hầu như là khiến cho họ khó mà tỉnh thức được ở cái cõi giới thanh cao. Họ bị chìm đắm ở trong những cõi giới thấp nhất của cõi hồng trần hay là cõi trung giới. Thành ra những người mà cứu trợ vô hình đó, mà bây giờ cố gắng đến đó để mà giúp đỡ họ, thì nó cũng gặp một cái vấn đề nó rất là khó khăn. Nó đòi hỏi nghĩa là một cái sự giúp đỡ rất nhiều về phương diện tư tưởng, mà về cái để mà giúp cho cái tâm thức của họ đó đừng có bị quá sợ hãi, quá bám víu vào trong một cái gì tuyệt vọng vô vàn mà họ không biết cái đường nào để mà thoát ra, hiểu không? Đó là cái vấn đề mà.
Cho nên nếu những người đó có niềm tin đó thì cũng đỡ, lúc đó thì họ cầu Chúa, cầu Đức Mẹ, cầu gì hết.
Đó. Thì nếu mà có một cái niềm tin về tôn giáo, cầu xin Chúa, Đức Mẹ, Phật vân vân, thì họ đó, thì cái đó còn có thể giúp cho họ được, có thể nó thoát ra được cái sự sợ hãi, cái sự gọi là tuyệt vọng như vậy. Thì trường hợp đó đó thì những cái vị cứu trợ vô hình đó thì cũng có thể nghĩa là làm việc nó đỡ cực nhọc hơn. Đúng không? Còn đối với những người mà đã hiểu đạo và tu theo đạo rồi đó, thì họ biết rồi đó, thì những người đó không thành vấn đề là bởi vì cái tâm thức của họ nó lập tức hợp nhất với chân ngã mà rút lên trên cõi địa vật căn ngay. Không có problem gì hết á. Tại vì họ đã tu luyện từ cái lúc ở cõi trần rồi, thì nó không thành vấn đề. Nhưng mà đối với những người họ chưa bao giờ biết gì về cái đời sống tinh thần, về sức tâm linh, họ chỉ biết cái cõi vật chất này sống lớn lên, ăn ngủ chơi, ăn chơi là cái rồi chết. Họ không biết ý niệm chết là cái gì, không biết có sự sở soạn trong cõi giới vô hình ở bên kia đó. Thì cái đó là cái vấn đề mà nên suy gẫm để mà hiểu đó. Tôi nói sơ về cái vấn đề mà gọi là cái sự mà cái khối tư tưởng mà hiện giờ đó nó tung hoành, mà nó phá hoại, nó ghê gớm ghê lắm. Bởi vậy cho nên đó chúng ta thấy bây giờ nó bắt đầu là nó tung hoành ở những cái nhóm mà võ trang cuồng tín ở bên Hồi giáo, rồi những cái nhóm mà gọi là của những cái nước mà gọi là độc tài cực đoan, chế độ chuyên trị đó. Thì những cái như là chị biết đó, những kiểu mà đi bán nội tạng con người này nọ, những cái đó toàn là những cái tư tưởng độc ác thôi, đúng không? Mà thành ra rồi con người làm ra, ai tạo ra cái đó? Chính con người tạo ra cái đó, rồi bây giờ bị cái hoàn cảnh, bị cái nhân quả của những cái đó. Thành ra các vị đạo sư giờ có cố gắng hoạt động chăng nữa đó, vừa hoạt động để mà giúp đỡ tiêu diệt những cái tư tưởng xấu bên này, thì những cái loại tư tưởng mới nó lại cứ tiếp tục, nó cứ tiếp tục nó được phóng ra ở trong không trung như vậy. Đây là một cái điều mà khiến cho cái gọi là các vị đạo sư rất là cực nhọc trong cái vấn đề giúp đỡ sự tiến hóa của nhân loại. Thì tôi trình bày sơ sơ một cái giai đoạn nữa nè. Nhưng cái dịp mà thời sự nóng hổi á, thì để mình nói chuyện sơ sơ một chút để mình hiểu là cố gắng giữ cái tâm nó thanh tịnh, tu rồi cái tư tưởng cho nó tốt đẹp, giúp đỡ cho người ta, nào. Chứ còn những cái chuyện mà nó xảy ra như vậy, nó mỗi lần mà đọc thấy là nghĩa là rất là thương tâm, rất là khó chịu khi mà những cái hành động mà tạo ra những cái sự chết chóc của bao nhiêu người, trong đó có những em bé này nọ, thì đành đặng đó là cái nhân quả, nhưng mà cũng do con người tạo ra cả.
chắc mấy người okay. Đó không có số chết hả?
Nó cũng có một cái nhân quả chung, thành ra mới xúi ra cho họ đi chung vào trong đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là cái anh phi công phụ có quyền tiêu diệt hết người ta. Rồi cái nhân quả, người ta có thể những kiếp trước, một trong bốn chứng người hành khách đó cũng có làm những cái điều đó. Nhưng mà nếu mà mình nghĩa là mình không có tiếp tay cho cái nhân quả để mà khiến cho họ phải chết trong kiếp này, chết trẻ như vậy đó. Thì họ có những cơ hội để mà họ học hỏi, họ tiến hóa, họ có những cái hành động mà nó có thể chuộc lỗi bằng cái cách khác, chứ không cần phải chết vào cái giờ phút như thế này.
Nhưng mà cái người depression thì khó nói lắm.
Thì những anh depression thì mình biết rồi, là những cái người cuồng tính, những người cuồng tính họ bị những cái tư tưởng mà nó xấu, nó xâm nhập vào, nó xúi đủ thứ hết á. Nó xối đủ thứ hết á. Những cái người mà Hồi giáo cực đoan bây giờ họ đi họ gọi là chặt đầu con nít hay là họ đốt người ta đó, là họ tin vào cái chuyện mà đứng tiên tri của họ xối phải làm như vậy mới được lên thiên đàng, được thơ thưởng cái này thưởng cái kia, toàn những chuyện mà tầm bậy không, mà họ cứ nghĩ là đúng là họ làm đó. Cái anh mà điên khùng lên cầm súng mà xả vô cái tiệm ăn McDonald's rồi chết bao nhiêu người, thì anh bảo là thuộc để suối thôi, có một tiếng nói suối thế này thế nọ, nó là cái chuyện mà là những người mà bị những cái tư tưởng xấu nó lao, nó suối như vậy đó, nó suối như vậy. À, nói nghe chuyện mà lấy cái chuyện thời sự để mà mình học, để mà mình hiểu là cái đời sống nó thực tế, nó không có xa với cái điều mà mình đã học ở trong sách vở quyền môn bao nhiêu. Rồi các anh chị muốn tiếp tục thì
đi ra hết giờ rồi, nhưng mà mình hoàn toàn tự do.
Đấy thì nãy giờ coi như cái tự do đó, mình bàn bên lề một chút về cái chuyện thời sự đó. Thật ra đó, con đường phát triển của thiên thần đó, là cái con đường mà phát huy cái năng lực đó. Cái thiên thần đó là một cái năng lực, cái hàng ngũ sử dụng năng lực. Cái năng lực đó nó có một cái lịch trình, một cái thiên cơ để mà nó đi theo. Ví dụ như năng thiên thần của cõi trần thì có những công việc khác, thiên thần của cõi của vía có công việc khác. Nhưng mà các thiên thần, cái sự tiến hóa thiên thần đó, nó không có giống như cái sự tiến hóa của con người. Sự tiến hóa con người đó thì vì có một cái mà chúng ta gọi là cái suy thức của đại ngã, cái tri thức riêng biệt đó, cái sự tiến hóa của ta nhắm vào cái sự hoàn thiện, hướng thiện theo cái khuôn mẫu của Đức Thượng Đế. Còn cái thiên thần, sự tiến hóa của thiên thần đó là hỗ trợ cho sự phát huy những cái năng lực để giúp đỡ con người tiến hóa theo cái thiên cơ trở thành một vị Thượng Đế. Tức là cái sự tiến hóa của thiên thần đó thì có hai cái năng lực của Atma và Buddhi, nhưng mà không có cái tri thức, kiến thức giống như loài người thuộc về Manas. Thành thử ra các cái loại thiên thần và tinh linh bậc thấp đó dễ bị những cái tay phù thủy, những tay đạo sư sai khiến là cái lý do này. Khi khắc mình biết cái khẩu quyết, cái năng lực của các thiên thần đó, thì có thể dùng những cái bùa chú, bùa phép, những cái âm thanh sai khiến các loài tinh linh để làm những cái công việc cho mình. Thì nói tóm lại đó, thì sự tiến hóa của thiên thần đi theo một cái dạng khác, một cái dạng mà phát huy sử dụng năng lực để hỗ trợ cái sự tiến hóa cho con người. nó cái căn bản nó là như vậy. Thành thử ra bên cái khoa thấp thì là cái khoa mà họ hoạt động chung nhiều nhất với cái nhóm thiên thần, là cái điểm đó. Còn ở bên mà về sự tiến hóa chánh đạo của con người đó, thì không sử dụng những cái hình thức bên ngoài, kể cả những cái bùa chú, kể cả những cái phép tục thì không sử dụng. Bên chánh đạo và cái khoa mà huyền môn chân chánh đó, thì chỉ chuyên trú về cái sự phát triển tâm linh ở bên trong, tức là phát triển cái Bodhi Atma để cho nó có sự kết hợp với Samana để mà tiến hóa trên cái phương diện tinh thần mà thôi. Và do cái sự tiến hóa trên phương diện tinh thần đó mà nó sẽ phát triển được những cái năng lực, những quyền năng rất là mạnh bạo ở trong thiên nhiên. Thì các vị đạo sư đó, mặc dù các ngài không chủ trương để phát huy những cái quyền năng, nhưng vì cái sự tiến hóa tinh thần của các ngài đó, đi theo cái đường hướng đúng theo cái khuôn mẫu của Thượng Đế đặt ra, thì các ngài có cái khả năng sử dụng được cái năng lực mà mạnh nhất, mà thông sâu nhất ở trong thiên nhiên. Chẳng hạn như là có quyền sử dụng sai khiến các vị đại thiên thần di chuyển núi, di chuyển sông, di sơn đảo hải, đúng không? Có thể là nhận chìm cả một cái lục địa, hay là khiến cho cả một cái lục địa từ dưới đáy biển trồi lên. Đó, thì những cái năng lực đó là do các vị đạo sư, thì đúng ra là do các vị đại thiên thần sử dụng. Các ngài mà đã khi mà nhận lệnh của các vị đạo sư hay các vị Phật để mà tạo ra những cái môi trường mới, thì các vị đại thiên thần sử dụng cái quyền năng mà sai khiến tất cả những cái thiên thần, các vị các cổ địa tinh linh đó, thì có thể làm được những chuyện đó. Và các ngài, các vị đại thiên thần luôn luôn là sẵn sàng hợp tác và tung lên các vị đạo sư chánh đạo. Nói thì mình nói sơ sơ như vậy thôi, không có đi sâu chi tiết được nhiều. Mỗi lần mà thử kết hợp cái tâm thức với những cái người mà ở cái chuyến máy bay đó đó, mà đang ở tình trạng tuyệt vọng ấy đó, trước khi mình biết trước là mình sắp chết, trước đó đó là không ai nghĩ nha, tại vì mình đang đi máy bay, tất cả chúng ta đều là đã đi máy bay rồi gì, đúng không? Mọi người chúng ta đã từng đi máy bay rồi gì. Có ai chưa đi máy bay trong nhóm này không? Không có phải không? Người nào cũng có rồi. Thì mình đi máy bay, đối với mình đi máy bay là chuyện thường. Đi ra đi vào rồi làm đi. Thì mình sắp tới nơi rồi, chỉ còn có mười mấy phút tới nơi rồi. Tình hình khám phá ra là ngay cả cái ông phi công trưởng, ông cũng không ngờ rằng khi ông đi vệ sinh mà ông trở lại đó, thì đây là cái dấu hiệu của tử thần đến gõ cửa và đi đưa tất cả mọi người vào trong chỗ chết. Không ngờ được cái chuyện đó. Mình nghĩ được đến cái chuyện đó là thiệt rất là khó chịu, khó rất là có thể nói là đau khổ, khó chịu khi mà kết hợp cái tâm thức của mình vào trong cái nhóm người vào lúc bấy giờ đó, là rất khó chịu vô cùng. Thành ra là mình cũng không biết làm sao, thì chỉ có cái là mình phải gửi cái tư tưởng lành và cái tâm an lành để giúp cho những người đó hiện giờ đang ở trong cái tình trạng đó, khó khăn. Nói vậy thôi.
Bây giờ nói về cái quả vị mà La Hán đó anh Văn, hình như là hầu hết là quý vị đó không quay lại trái đất cả.
Chị nói sao? Tất cả các vị đó đang làm gì?
Hầu hết là quý vị đó ít người quay lại trái đất lắm hả anh?
Không hẳn là vì vậy đâu chị. Tại vì như thế này nhé, tất cả các vị La Hán đó, không ít thì nhiều đó, là chịu ảnh hưởng rất sâu của Đức Phật Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca đó là biểu hiệu của cái vị gọi là Niết Bàn Akaya, tức là đứng cứu thế. Thì cái giáo lý mà đặc biệt của Đức Thích Ca khi đưa ra đó là chuyên môn, là khuyến khích cho tất cả các vị La Hán, các vị đạo sư, các vị chân sư khi đắc đạo rồi đó, là nên ở lại trái đất, ở cái cõi, đừng có đi vào Niết Bàn, ở lại để giúp đỡ nhân loại. Thành được cái thành phần mà gọi là theo con đường của Đức Thích Ca Mâu Ni đó rất là đông, còn một số rất ít vẫn là
họ không phải là họ 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 không muốn không phải là họ không muốn giúp đỡ loài người để tiến hóa đâu, nhưng mà họ thích hợp những cái công việc khác ở cõi thiên đình, chẳng hạn như cấu tạo đứng ra để tạo lập cái dãy thiên tái lưng dương hệ mới, hoặc là một cái dãy trái đất mới này nọ đó, thì những công việc đó cũng nặng nề lắm chứ không có phải là tầm thường, thì nó cũng cần đào đòi hỏi các vị La Hán, các vị đạo sư giúp đỡ. Bởi vì thiếu người chỉ huy đó thì cái sự mà kiến tạo không có được toàn vẹn. Bởi vì các vị thiên thần, các vị đại thiên thần đó thì không thể hoạt động được nếu không có một người chỉ huy xứng đáng để mà lo cái chuyện đó. Mà cái những cái người mà thật sự mà cầm đầu cái sự mà chỉ huy bên phía chánh đạo đó chính là những cái vị độc giác Phật đó. Các vị này là chỉ huy cái công việc kiến tạo cái thái dương hệ mới, hay là bầu hành tinh mới, dãy hành tinh mới. Nhưng mà nói tóm lại thì cái hiện trạng bây giờ là cái tình trạng của cái sự tiến hóa của cái bầu hành tinh, cái dãy trái đất của mình đó, nó đi tới cái giai đoạn gọi là một cái mức ngoặt. Đó. Là cái chỗ này là một là anh tiến lên, anh đắc quả, tiến bộ, tiến hóa. Hai là coi như là rớt lại, rồi coi như là tiêu. Phải chờ đến những cái cuộc băng băng ra tùng hoàn phát để mình tiến bộ tiếp, là coi như là rơi lớp ở lại. Tóm lại là có rất nhiều vị La Hán, không phải là La Hán mà thôi, cũng rất nhiều vị Phật mà đang tích cực để hoạt động giúp đỡ nhân loại. Nhưng mà nhân loại bây giờ phần đông tu á là chỉ có biết tu theo tôn giáo thôi, mà tôn giáo bây giờ đó có thể nói là đang bị trên đời thái quái hóa rất nặng nề, chỉ dựa trên cái hình thức bên ngoài tụng kinh cầu lễ rồi cứ suốt ngày rồi xin cái này xin cái nọ, không bao giờ mà tự lực để mà phát triển cái căn bản nguồn gốc tinh thần và Phật tính có sẵn ở trong người mình. Thành ra đang rất cần, nhưng mà cái số linh hồn mà có thể có cái khả năng để mà làm việc thì nó còn rất ít so với cái số linh hồn nhân loại hiện giờ. Đó. Thành ra những cái vị mà gọi là có khả năng mà hiểu được mà làm việc tích cực là các ngài có thể là làm việc 24/24 chứ không có phải mà gọi là tà như mình đâu. Đó.
Chính như là cái sự lựa chọn là nó phải vào và giữa trong gần năm phải.
Khoảng đại khái là khoảng như vậy. Nó sẽ còn xảy ra rất nhiều cái chuyện gọi là mình gọi là thiên tai, gọi là ghê gớm lắm. Nó còn xảy ra. Nếu mà còn lâu, mình chưa chắc mình đã còn sống tới lúc đó, nhưng mà mình có thể lúc đó thì mình cũng đầu thai trở lại dưới một cái hình thức khác. Nhưng mà cái quan trọng vẫn chắc nhất quan trọng nhất của mình vẫn là cái sự tiến hóa trên phương diện tâm linh, cái tinh thần của mình. Bởi vì dù mình ở trong giống dân Việt Nam hay là mình tiến hóa trong tương lai giống dân nào chăng nữa đó, thì cái mục đích của lên hành trình của linh hồn của mình đó thì mình đã vạch định ra rồi, mình cứ tiếp tục mình theo, mình tiếp tục. Nhưng mà có những cái sự tiến hóa, những cái kinh nghiệm, những cái bài học mà mình phải đầu thai xuống cõi trần thì mới có thể học hỏi để tiến hóa được. Không có cõi trần này mình không tiến hóa được. Nó vì cái lý do đó mà tại sao bao nhiêu tỷ tỷ linh hồn đầu thai làm con người là cái lý do đó. Chứ mình cứ nói là cõi trần là cái chỗ đau khổ, chỗ vô minh thế này thế nọ, đầu thai xuống đây làm gì cho nó khổ. Cõi trần có cái lợi của nó. Do cái sự đau khổ, do cái sự trả quả đó mà mình càng ngày càng sáng suốt, càng minh triết, càng tiến hóa hơn.
Cái đấy tội nghiệp nhất là mấy người Ấn Độ ấy, họ đói quá đi.
Vậy cho nên cái vấn đề mà cái nuôi dưỡng nhân loại trong tương lai đó là phải thay đổi hoàn toàn cái nền văn minh hiện giờ nó không có đủ sức để mà nó nuôi hết cả cái bao nhiêu cái người, cái linh hồn bây giờ đó. Có những cái trẻ em mà nó đói khổ thế này thế nọ đủ thứ, thiếu ăn, dinh dưỡng không có. Thì cái đó là câu chuyện tương lai. Mà mình qua tới giống chân thứ 6 thì nó thay đổi nhiều lắm. Nó sống dựa trên cái nền văn minh, là dựa trên cái vấn đề và hiểu biết về cái cơ trời. Do những cái vị mà đã đắc đạo rồi, các vị đại đệ tử đó đứng ra lo lắng đó, thì cái sự tiến hóa nó rõ rệt lắm. Nó không còn cái những cái mà mình thấy gọi là bất công xã hội hoặc là những cái tội ác mà nó đang xảy ra.
Bây giờ cái phong trào mà rút để ăn chay đó ở bên Mỹ này cũng nhiều lắm, nhất là những người nghệ sĩ đó, ca sĩ, nhạc sĩ, luật sĩ.
Cái đó tốt lắm chị, rút để ăn chay, ngay cả những cái nhóm như bà Thanh Hải chẳng nữa đó. Mặc dù là nhiều khi mình không nói cái vấn đề mà cái sự truyền bá giáo lý của bà Thanh Hải hay những cái ông gì nhỉ? Tuệ Tâm hay cái gì, ông gì cũng nổi tiếng rồi.
Tâm. Hai người là Nga giáo.
Mình không nói cái vấn đề mà cái giáo lý của họ, mình chỉ nói vấn đề là họ quảng bá vấn đề ăn chay, thì cái đó cũng là rất là tốt. Cái nhóm của bà Thanh Hải đó, họ quảng bá vấn đề không phải ăn chay thường thôi nha, mà ăn chay vegan, tức là ăn chay mà gọi là không có dính líu về những cái gì mà gọi là sữa hay là phô mai dính gì tới động vật là không ăn. Cái đó là còn siêu hơn là mình ăn chay thường nữa. Tôi không nói là cái vấn đề như thế nào, nhưng mà ít nhất là họ cũng giúp tay ở trong cái vấn đề quảng bá vấn đề đó. Bởi vì mình còn sát sinh, mình còn sát hại những con vật đó, thì mình còn gây ra những cái, tạo ra những cái nghiệp, những cái nghiệp, những cái sự đau khổ, những cái hận thù ở trong cái cõi. Với con người, người ta không hiểu là cái quyền năng của tư tưởng mạnh ghê gớm lắm. Những cái tư tưởng mà mình phóng ra hàng ngày đó, nó quan trọng ghê lắm. Chứ không phải là mình tưởng mình cứ nghĩ ba bát sàm ba láp rồi nó không nhầm gì đâu. Trong cái quyển kinh Tiếng Nói Vô Sinh đó, thì nó có nói là tất cả những cái sinh vật đó, nó còn sinh sống, nó hiện diện và đang ở xung quanh chúng ta. Là những cái tư tưởng mình tạo ra đó, mạnh lắm, mình không hiểu. Làm tầm bậy không?
Nó quay trở lại với mình.
Thì đó. Cách thức mà làm thế nào để bảo vệ mình được những cái tư tưởng này, sự xâm nhập hoặc là sự sai khiến của những cái tư tưởng xấu, của những cái ác quỷ xấu, thì mình cũng đã đề cập rất nhiều lần rồi. Đó. Người thì nói làm một cái tấm màn bảo vệ, người thì nó có những cái tư tưởng mà làm những tư tưởng nó đối kháng lại những tư tưởng xấu, thì chúng nó không có xâm nhập phá hoại mình được. Thì cái đó cũng đúng chứ không hay không. Nhưng mà cái mà cao nhất, cái mà đẹp nhất, tốt nhất vẫn là cái tâm Bồ Tát đó, cái tâm an tịnh đó. Khi một cái người thể hiện được tâm an tịnh, tâm Bồ Tát đó, thì tất cả mọi tư tưởng nó đều giống như cái mũi tên mà nó bắn tới mình, nó đều trở thành những cái bông hoa rơi xuống dưới chân. Có những cái những câu chuyện mà nói về Đức Phật đó, những cái kẻ ác mà nó dùng những cái mũi tên nó bắn vào ngài đó, thì đến chạm lần tới nó trở thành những bông hoa thơm đẹp rơi xuống dưới chân. Này chỉ là một cái biểu tượng thôi, tức là không có một cái tư tưởng nào xấu nó chạm vô được vào cái tâm Bồ Đề, không bao giờ chạm được. Bởi vì cái đây là cái nguyên lý của thiên cơ, nó là như vậy. Tư tưởng không có hiện diện ở cõi Bồ Đề tâm, nó chỉ hiện diện ở cõi thượng giới là nhiều, hạ giới là những cái cõi tư tưởng mà nó thấp, nó xấu đó, thì nó ở cõi hạ trí. Còn tư tưởng tốt đẹp thì nó thường thường ở cõi thượng trí. Còn lên cao nữa đó, thì cái tâm Bồ Đề đó, thì nó lúc nào nó cũng sáng rồi, tốt đẹp, không tư tưởng nào có thể đến được. Vì vậy cái tốt nhất là, cái sự bảo vệ tốt nhất đó, là giữ cái tâm hoàn toàn an tịnh, tốt đẹp, sáng chói, và nhất là liên kết chặt chẽ với chân ngã hay là chân thần của mình. Thì lúc đó là có thể nói là thành một cái bức đường tường, mà là thành đồng vách sắt, không có một ác quỷ, không tư tưởng nào xâm phạm đến được.
Tôi thấy từ ngày tôi học không nên học thì tôi thường thường tôi luôn luôn ép đi.
Vâng. Thì tốt lắm. Thì chị cũng coi như là chị cũng cố gắng giúp đỡ cho cái vấn đề đó, học tập rồi giúp cho đứa con chị rồi giúp quảng bá cái giáo lý tâm linh học, làm cái video những cái bài tôi thuyết trình rồi những bài bên chi bộ anh hiệp vân vân, thì cái đó nó cũng là một cái nó tạo ra một cái hứng khởi để cho tất cả những cái thanh niên, những cái mọi người nào họ cũng bây giờ cái phong trào mà học hỏi về giáo lý thiền môn nó lan rộng nhiều lắm trong thế giới Việt Nam của mình, giới trẻ của mình đó. Họ tìm hiểu, họ học hỏi giáo lý thông tin học rồi giáo lý và ballet gì nhiều lắm.
Này là sư phụ mà kêu bằng công nghệ thông tin trở thành là siêu là chân sứ nghe chị thứ là chân sứ rồi đấy. Công đức phải là chứng biết nha, cái công đức này là công đức của vị chân sứ ha, mặc dù chỉ là nghe mát TBC thôi, nhưng mà đó, nếu mà anh chị em mà bản trẻ đó, chúng tôi là nghĩ mà mở ra cái website mà thông tin học rồi nên cho anh thấy không. Hồi xưa là làm gì mà được truyền bá một cách mà phi thường như vậy. Mà chỉ là đó, mà anh chị em thấy hồi khi mình vào cái room này rồi mình thấy cái công cái mỗi người chúng ta là cái vận cụ của các vị chân sư đó. Cái ngày trong cái thời đại này, cái ngày sử dụng giá tỷ như rồi cái lớp trẻ như vậy, như con với chị Thứng chẳng hạn, nó sẽ tiếp nối cái truyền thống đó, là cũng cái vận của người chân sư để mà truyền, bởi vì cái truyền bá mà cái sự mà truyền thông mà thông thường nó hạn chế lắm, nhưng mà truyền bá mà về mà công nghệ thông tin này nữa, nếu anh chị em mà nếu mà cơm tôi nghĩ nếu mà con một cái tiếng nói hồi xưa nói nó ở trong một vùng nhỏ thôi, nhưng mà tiếng nói mình nó phát ra lên cái internet rồi nó hàng trăm hàng triệu, có thể là hàng tỷ người ở trên thế giới đều có thể nghe được cái tư tưởng, cái nghe được tiếng nói đó, mà chính là cái tư tưởng cao siêu nếu mà nghe không. Bởi vậy anh em thấy internet nó có hai cái mặt, cái mặt mà thụ động và mặt tích cực đó. Mà hôm nay chúng ta làm cái công cụ để mà khơi động cái mặt tích cực này để mà giúp cho người ta hướng về tâm linh, thì công đức này là vô lượng đấy, lại vẫn cũng thực sự rất ngày đấy, để đem lại cho nên có thể là cái đất của mình sẽ không bị sai quá. Bởi vì nếu mà có công nghệ thông tin nó chính tính là đưa lên toàn là những cái chuyện mà làm ăn mua bán thương mại, rồi mua bán đàn bà trẻ con rồi chị kem phí rồi thôi, thì cái đất này thế nào sống muộn cũng nổ. nhưng mà nhà chị Thứng là sư phụ có thể là cải đổi hay là chuyển hóa được liền không? Là từ một cái mà có thể là nghe mà sơ sẩy một chút là cái trụ cái nấu mình nó xuyên một cái là bởi vì nghe là cái xe mà thụ động nó mạnh quá không? Nó làm xuyên một cái rồi thì biển gì rồi nước rồi nước đá rồi nó tan ra rồi nó ngập nó bão rồi cũng đúng. Thì kinh khủng đúng không? Đó, góp ý cho các bạn trẻ thấy hiểu rõ cái quan trọng của cái room của thông học mình là chỗ đó này đó.
Thì ra cái trang web cho nên học chấm nét của tôi mà bây giờ cái công tơ nó đếm được 772.220. Cái bấm click mỗi là người ta bấm vô là chắc nó lên một cái số đó. 772.000 thấy cũng khá quá ha.
Bởi vì mình thấy nó phi thường lắm, mà toàn thế giới chứ đâu phải là toàn cái thằng của mình chứ đâu phải ở Việt Nam hoặc Mỹ không đâu. Đa số mà họ đã mở được cái audio, cái video mà của chị Thứng rồi thì chị thấy nó phi thường lắm à. Tôi nói bởi vậy thành ra lúc bây giờ mình mới thấy rằng mình là nó có thể là một cái vân quận cụ cái ưu ba đi đó. Đó, của các vị chân sư, của Đức Phật, của Đức Lạc là quan trọng lắm, là giúp cho người ta thoát khỏi sự vô minh đó này. Đó là không phải hàng triệu, hàng tỷ người nữa, rồi các vong linh, các thần linh xung quanh xung quanh cái đất của mình cũng có thể tiếp nhận những tư tưởng cao siêu của mình nữa. Mà chính cái tư tưởng cao siêu của nhân loại nó quan trọng, nó có sự tác động hai chiều đó. Vừa đối với những người mà ở trên trái đất, mà vừa đối với các thần linh, nó tác động hai chiều, nó quan trọng vậy đó.
Ngày xưa Đức Phật giảng gặp cái gì cũng khó khăn hết, nói chuyện giảng cho người ta rất là khó, còn mình bây giờ mình giảng mình tại vì người ta biết về nguyên tử phân tử hết trơn là thành ra mình giảng nó dễ hơn nhiều. Nhiều người họ cứ thắc mắc về niết bàn rồi cõi trời này nọ, nếu mà mình giải thích bằng cái giáo lý xong nên học thì thấy dễ hiểu lắm. Chắc là các ông sư ông chịu học giáo lý thông nên học.
Không mà thầy đó phải vậy, nên thành ra chính là mình phải coi lại là bên Phật giáo cũng chưa có nắm được người thông học hơn, nhưng mà thực sự các ông sư cũng đã có những tư tưởng thiên về thông thiên học rồi. Bởi vì cái nguồn gốc, nếu mà suy ra cái nguồn gốc, Phật giáo cũng là một môn khoa học nữa. Tôi nói vậy anh thì anh nghĩa là hồi xưa Đức Phật có thể là một, nghĩa là ngài đúng là nhà đại cách mạng mà Phật giáo cho Ấn giáo để mà biên để mà sau này người ta gọi là Phật giáo, chứ thật sự nó là một cách mạng về tư tưởng cao siêu của Đức Phật đó, mà để mà cho người ta, để mà giúp cho cái lớp sau này có thể nghĩa là mà tiến đến cái việc, bởi vì đến cái căn chủng hồi xưa Đức Phật là căn chủng thứ năm rồi ha, nghĩa tương lai như là mở cái trí rồi thì tất nhiên là Phật giáo cũng là một môn khoa học. Tôi nói một môn khoa học có thể giúp cho người ta tiến hóa siêu đó, chứ không phải là một cái nền tín ngưỡng thông thường đâu.
Thôi tôi với con trai đây nhau à, không có hiểu sâu được đâu, hiểu sâu mới biết rồi. Thì đi gặp một ông cha mà ở cái dòng gọi là dòng chuyên môn gọi là cầu nguyện, mà ổng chỉ hiểu được một phần nào đó cái nhóm mà cái nhóm trẻ mà ổng đang sinh hoạt, ổng cũng chưa hiểu hết. Ổng nói ủa sao có cái nhóm này bộ chị ơi, chưa hiểu được là sâu được cái bài sao của nhóm mình, cái thực tế mà nó lại kiểu tùm lum như thế nào là khó, thầy phải trình độ linh hồn phải chứng hóa dữ.
Mấy người bên Thiên Chúa giáo đó Thiên lành đỡ, cho nên Công giáo là họ cùng tín dữ lắm, họ cái gì cũng là Đức Thánh Cha nói họ mới nghe.
Đúng rồi, riêng cái ông cha mà mình thì nó gặp lỏng mà ổng cái dòng lỏng là không có đi ra ngoài á, ổng chuyên môn mình cũng dòng cầu nguyện không thì ổng thấy có linh thần phải mở, ổng nói chuyện được và hiểu được phần nào. Còn mình gặp mấy ông cha khác hay là mặc những thầy chùa khác thì thôi luôn.
Bây giờ mình có nói chuyện
nói chung là cái linh hồn á, cái hồn á là nó phải mà lên cái cấp độ gọi là tổng hợp á, tức là nó là vị trí thì nó mới khả năng nó mới hiểu được cái giáo lý tinh học. Còn mà tinh hồn thì nó không có cấp mà thì nó cũng còn cái cách chia rẽ, thật ra nó chỉ hiểu được cái tôn giáo.
Thành ra ở trong cái có giờ rảnh mình nên đọc cái cuốn Phật giáo bí truyền đó. Cuốn Phật giáo bí truyền nó cũng hay lắm, họ nói họ phân tích, bởi vì hình như cái cuốn đó mà Blavatsky viết đấy mà.
Chắc là Blavatsky viết không?
Tôi nghĩ là vậy ấy.
Đó là Esoteric Buddhism phải không?
Đúng.
Esoteric Buddhism thì tôi không chắc là Blavatsky viết đâu, chỉ thử check trên internet xem.
Vâng. Mà tôi thấy viết hay lắm đó, tại vì nói họ phân tích giữa cái cách mà đi tới cái vấn đề đó bằng hai lối, một lối của ông Plato còn một lối nữa là của ông Aristotle. Thì trong Aristotle là ông ấy, về sau ông ấy, cái cách thức của ông là cho những mấy dân khoa học về sau này là noi theo ông, họ rất là thích cho ông ấy. Thì cái lối khoa học là đi vào cái phân tích tỉ mỉ tỉ mỉ.
Ông Sinet biết, ông Sinet ông biết.
Và mà cũng hay lắm, bởi vì mà nói cái lối mà đi phân tích tỉ mỉ theo lối khoa học á, thì là không thể nào mà thấu đáo được những vấn đề về siêu hình. Còn cái Plat là...
Đương nhiên rồi, vì vậy họ sử dụng hạ trí, thì hạ trí không thể nào mà hiểu được siêu hình hết đâu. Phải sử dụng thượng trí thì mới hiểu được.
Vâng. Thành ra là họ so sánh, họ nói rằng là cái lối của Đông Phương là khác nhau với lối Tây Phương. Lối Đông Phương là đi tới được vấn đề siêu hình dễ dàng hơn. Tại vì các vị giáo chủ đưa ra đó, đại khái nó như vậy, thì một cách tổng quát nó như vậy, mình chấp nhận xong rồi mình đi tìm hiểu, thì từ đó mình thấy được là các vị giáo chủ nói đúng. Còn nếu mình không tin ngay từ đầu cái gì, cũng phân tích thì mình không tin ngay từ đầu thì không bao giờ tìm ra được cái gì hết cả.
Vậy vì bên khoa học Tây Phương bây giờ đó, họ sử dụng cái trí về kiến thức. Thì tất cả những cái gì đó mà muốn cho họ tin đó là đều phải có chứng minh và phải có bằng chứng. Thì cái bằng chứng và chứng minh đó thì nó không có được ở cõi siêu hình. Cõi siêu hình không có cần bằng chứng mà cũng không cần chứng minh gì cả. Đó. Tại vì cõi siêu hình là nó là sự hòa hợp tâm thức, sự nhập thân, nhập tâm, cái sự trải nghiệm thì hiểu được.
Phải trải nghiệm thôi.
Không có trải nghiệm, không có kinh nghiệm, không trải nghiệm thì không thể nào hiểu được. Và họ cho là mê tín dị đoan.
Thì đúng rồi. Tại vì ngay cả những hiện tượng siêu hình nữa, lần này nó làm được, lần sau lại không được. Thì họ bảo như thế là lần trước là bố láo.
không bao giờ bên chánh đạo không bao giờ họ dùng những cái pháp thuật để mà họ thuyết phục người khác tin về cái cõi siêu hình, không có dùng cái cách đó. Mà chỉ là trình bày vấn đề thôi, anh nào mà trải nghiệm, anh nào mà học tập.
Thành ra phải đi theo cái đường lối đó thì mới thành công.
Đương nhiên rồi, hồi đó tới giờ, từ bao nhiêu đời bây giờ cho tới mãi mãi ngàn triệu triệu tỷ tỷ năm sau thì nó vẫn là như vậy thôi, không thay đổi.
Thành ra mấy cái anh chàng mà quá khoa học là thường thường lại vô thần, tôi thấy rất nhiều bác sĩ vô thần.
Ý chị muốn nói nhiều bác sĩ trong nhóm mình đó hả?
À, trong nhóm mình là chuyện nhỏ, nhưng mà tôi thấy nhiều bác sĩ khác nữa.
Phần đông là họ vậy, tại vì họ là được đào tạo ở trong từ cái môi trường mà kiến thức ra.
Đó.
Họ nhiều lắm là họ chỉ đi theo con đường sùng tính thôi, chứ họ khó hay có thể nào mà đạt tới con đường mà thiền mà mật tông thật sự đó. Thiền đối với họ chỉ là làm thế nào để có sức khỏe, hoặc nhiều lắm đó là có được vài phép thần thông là họ, mục đích của họ là như vậy thôi. Chứ họ không đi tới cái giai đoạn gọi là hiểu được cái khoa học của tinh thần, của chân ngã, họ không hiểu được cái đó. Ngay cả bây giờ cái vấn đề mà bây giờ nói là những cái chuyện mà gọi là đọc được tư tưởng người khác, hay là tâm tha tâm tông, có bao nhiêu người tin? Mà ngay cái vấn đề mà gọi là truyền đạt tư tưởng, nó gọi là telepathy đó, đâu có bao nhiêu người tin cái chuyện đó, toàn là lý thuyết.
Thần giao cách cảm,
cái
chuyển di tư tưởng, anh hai làm gì sột soạt nữa vậy?
thần giao cách cảm này, chính là bởi vậy nên thành ra. Thế tôi có ý nghĩa là này, nghĩa là không đi học nào nó sai này á. Nổi như ra. Có thể là tôi khám phá ông tên bố anh mà hôm qua làm hậu trưởng hậu thân học thế giới rồi ha. Thì tôi thấy ông này có khả năng là bởi cái lớp ổng là có thể dùng cái chữ gần hãm truyền thông công nghệ thông tin toàn thế giới rồi nha. Nghĩa là có thể chính ông này có thể nghĩa là giúp cho người ta nghĩa là có thể nghĩa là tiếp thu thông học mau lắm nha, là nhớ là người ta có thể sử dụng vừa cái ngôn ngữ mà vừa cái hình ảnh cũng như mà kỹ thuật mà bên da nữa ha. Nghĩa là mà về bởi vì về vấn đề trừu tượng thông giáo lý thông học nó thuộc về vấn đề trừu tượng nó siêu hình nữa, mà bây giờ mà làm sao từ sử dụng theo công nghệ thông tin mình sử dụng hình ảnh đó ha, vừa nó mà sử dụng hình ảnh ha, nghĩa là người ta tiếp thông mau lắm và người ta có thể nghĩa là chấp nhận thông học mau lắm, nên là người sử dụng hình ảnh. Bởi vì bây giờ cái YouTube đó, hoặc là những cái video đó là nó đầy ở trên mạng rồi, nghĩa là mà nếu mà mình mà chịu khó mà nghĩa là mà một người mà thích truyền viên mà giỏi biết sử dụng mà như tính giỏi hơn nghe sử dụng, bởi vì mình muốn cái gì mình cũng có thể mở ra có hết á. À, thì một bài mà thích tình mình thích tình về vấn đề đó mà có mình đưa hình ảnh vào luôn đó, thì cái người mà khán giả hoặc khán giả họ thấy cái vừa nghe mà vừa thấy cái hình ảnh đó thì lần lần đó nghĩa là họ nghĩa là thấm nhập tâm mau lắm đó. Thì lúc bây giờ nghĩa là có thể chính thầm học mình nó giúp người ta thoát khỏi sự vô minh mau lắm đó. Tôi tìm đó chính ông Tên Môi này ông có thể làm cái chuyện đó nè.
Những cái điều mà anh Hai nói ấy đó thì tôi thấy bên nhóm anh Hiệp cũng có làm cái chuyện đó rồi, họ cũng dùng cái
lớp trẻ hình như mình công vấn đó, mình công vấn làm được cái việc rồi đó, nghe là hơi bắt đầu rồi đó, rõ ràng để cho người ta thấy rõ cái thể phách của mình đó, nói như vậy nha. Là nhưng mà theo tôi thấy thì quấn chưa có nhưng mà sự giải thích mà nó có đầu có đuôi đàng hoàng, nhưng cái thực sự mà nói đến thể phách hay qua nói cái tần số rung động trong không gian đó. rồi là sự mà cấu tạo các nguyên tử cõi trần, cái nguyên tử của cõi trung giới, cõi cái cõi vị thái mà nói được cái nguồn gốc này rồi thì nó giúp người ta tiếp thông mau lắm và người ta sẽ chấp nhận liền giáo lý thần học mình liền.
Dù sao thì ông Tim Boy ông nghe người Mỹ thì cũng tốt, tại vì ông ấy sẽ giảng cho người đọc theo cái lối của người Âu Châu Tây Phương thì người ta sẽ chấp nhận hơn là một người Ấn Độ. Tôi đoán vậy. Mấy bữa nay tôi download nhiều cái cuốn sách của ông gọi là Rudolf Steiner. Anh Văn có nghe không? Ông này là hội trưởng người Đức, thì ông cũng giỏi lắm đó. Hội trưởng người Đức mà ông ấy có cảm nhãn đó. Nhưng mà về sau ông tách ra khỏi hội trưởng nên học, tại vì ông ấy không tin rằng là ông Krishnamurti là Messiah. Nhưng từ đó ông tách ra, ông lập cái giáo hội riêng của ông, nhưng mà ông giảng cũng có nhiều sách hay. Giờ tôi có nhiều sách quá mà ông chụp thì giờ để đọc.
Tất cả thông tin học bây giờ tràn đầy hết, nhất là của bên đây thì hầu như quyển nào cũng được dịch qua tiếng Việt hết rồi.
Vậy á?
Nhiều lắm.
Vậy có thời giờ thì tôi sẽ đọc.
Chị đọc như ngay cái quyển mà mình cũng có học mấy quyển rồi đó. Tâm thức nguyên tử này cũng là một cái để mình học đó. Cũng khó lắm, tại vì cái kiến thức truyền môn đó nó có, nhưng mà bây giờ truyền bá ra đó chưa chắc người ta đã chấp nhận, chưa chắc người ta đã hiểu.
Nó phải tùy giai đoạn trong cuộc đời của người ta. Người ta có
nhiều cái đó mình không có, mình biết nhưng mà mình không nói được.
Thì đúng rồi, nói vô ích giống như nước đổ đầu vịt.
Nói ra còn bị chống đối nữa. Đó. Mình ra nó khó lắm. Không có dễ đâu. Tôi chỉ có một số những cái điều là tôi truyền bá trong cái nhóm này thôi, chứ ở ngoài là tôi không có truyền bá ra được.
Nhóm này thì rất là tin tưởng anh Văn.
tại vì thế này là những cái nhóm khác á, ngay cả nhóm của anh Hiệp á, giờ có nói ra là vừa nói ra là họ chống rồi. Thấy không? Nhiều khi là họ nghĩ là mình giống như là mình nói như là mình là đệ tử chân sư hay là mình là cái gì mà nói cái kiểu như vậy, chẳng hạn như vậy đó. Là tại sao? Là tại vì họ vẫn theo cái lối mà suy nghĩ theo cái lối mà không thường, theo cái lối không truyền không thường, thì tất nhiên là họ chưa sẵn sàng để mà chấp nhận một cái lối giả khác. Vì vậy cho nên á, mình có nói ra nó cũng vô ích mà không giúp cho người ta, mà nó gây sự xáo trộn nữa. Thành ra tốt hơn là không có nên nói ra khi nó chưa có đúng lúc đúng chiều, hiểu không? Ví dụ như là bây giờ anh Hiệp nói thì có thể họ chấp nhận được. Nhưng mà anh Hiệp anh có nói hay không? Anh có hay không?
Anh Hiệp anh có lần anh nói với tôi này này. Yeah. Anh nói rằng là anh cũng không hy vọng gì nhiều ở nhóm của anh ấy. Anh nói thẳng như vậy. Thành ra anh không có muốn đưa những giáo lý cao vào đâu. Yeah. Anh bảo rằng là nhóm của anh nhìn thấy giống mấy ông bà già không phải là kiểu như vậy đó. Học thế rồi thôi, coi như thế thôi. Anh có vẻ như là hơi bi quan.
Cái quan trọng đó là người ta già, nhưng mà mình cũng phải gợi ý cho người ta để người ta phải nhớ là có cái gợi ý đó, rồi sau đó người ta có nghiên cứu thì người ta sẽ mở rộng được cái tinh trời tinh thần của bạn hơn.
Thì anh cái nhóm của anh cũng in nhiều sách lắm, cũng giảng nhiều giáo lý trong nhân học chứ cũng đâu có gì đâu.
Cái quan trọng là mình sao mình đưa vô một chút mà cho nó phù hợp cái trình độ của ta. Cái hành vi đang những buổi họp bao lâu đưa mấy câu hỏi á, tức là những câu hỏi đó mất những lòng giải đáp thì sách thôi, mà đưa vô để mà người ta có động não chút xíu.
Cái đó là tốt lắm, những cái điều đó là tốt, mình giúp cho họ cái điều đó. Như là mình gieo những cái hạt giống vậy thôi. Lúc nào đó đâm chồi nảy mầm thành những cây lớn thì cái đó nó tùy theo cái đất, một cái không khí, một cái sự hấp thụ. Đó. Còn mình chỉ làm cái việc gieo giống thôi. Chừng nào nó đâm bông cứ kết quả trái thì cái chuyện đó là tùy cái thiên nhiên, tùy cái nhân quả.
Mà trước của anh Dũng hiểu sao anh biến mất rồi, anh từ ngày anh có đứa con thứ hai rồi anh bận quá anh không chịu đi họp nữa luôn.
À.
Rồi trước có anh cũng đỡ lắm, lâu lâu anh chở đi Cô Tô Na.
Ở trong nhóm bên chi bộ chân lý bây giờ thỉnh thoảng cũng có vài người hội viên trẻ cơ mà. Chẳng hạn như Duyên này, thì chị Julie gì này.
Bên gái là nhiều.
Còn bên trai thì tôi hôm mới vừa rồi mới thấy Huấn xuất hiện, nhưng mà thật sự Huấn thì cũng không
phải
là
ở đây. Huấn đâu phải ở đây.
Huấn là cũng cộng tác giúp cho Tinh Vân đăng mấy cái bài ở trên Internet rồi.
Huấn là ở xa tới.
Bữa cô Bình Nhạn có trang cái chị Julie cũng là một cái tương lai để mà có thể hỗ trợ cho cái chi bộ.
Cô đó cũng dễ thương lắm mà vui vẻ lắm.
Dạ, cái quan trọng là cái trình độ của thì nó cũng khá đó, nghe đó, cô Bình Nhạn nói vậy.
Thấy cô góp ý không hay đó, cô chịu khó góp ý. Tôi cũng thích người nào vui vẻ giống như cô.
Cái nhóm của bà Ngô Tố Hoa ngày xưa ở bên Cali đó thì không biết dạo này còn làm gì đâu hay là sáp nhập vô cái nhóm của anh Hiệp hết rồi?
Tôi không để ý cái nhóm đó nữa anh, từ vì nhóm đó ở tốt trên Long biết xa quá thành ra không biết là họ còn hoạt động hay không. Bây giờ thì nhóm Minh Hiệp ở đây là chủ yếu thì tốt nhất thôi, vì ở khu này đông người Việt Nam.
Thấy có in sách vở ra thì nó cũng tốt, truyền bá những cái sách vở cho anh ta đọc.
In nhiều lắm, khó lắm. Cái ông Nhật thì ông chuyên môn in.
Còn cái ông nào ngày xưa chị nói là thiền giỏi cái này kia thì ổng có bên nhóm Minh Hiệp không? Hay là ổng giờ ở đâu rồi?
ông ấy có một cái nhóm thiền của ông hay đi chơi với nhóm thiền của ông. Tại vì tôi nghĩ ông tu cao rồi, ông cũng không cần không nên học mấy. Ông đi theo đường lối thiền của ông cũng tốt. Ông hay hướng dẫn mấy người kia. Cái ông sư viên pháp đó cũng ngộ lắm. Tại vì ông đó là xuất thân là con người khoa học. Thành ra ông nhiều lý trí lắm. Ông sau này ông ấy học rất là giỏi, đậu master về economy đủ thứ hết trơn. Thì cuối cùng ông lại đi theo tỉnh Bộ Tông. Thành ra tôi nghĩ là nó cũng có cái sự bù trừ. Tại vì ông sống, ông ấy nhiều lý trí mà ông ấy nóng nảy. Mà mấy cái người mà dùng nhiều lý trí thì lại hay nóng nảy. Thành ra ông ấy làm cho bà vợ ông buồn, thế là bà vợ ông mới bỏ ông ấy. Thì ông ấy trở thành buồn, thì ông ấy đi tu. Ông ấy đi tu thì ông ấy lại, ông rất thích tỉnh Độ Tông, thì ông siêng lắm, mà con người ông ấy rất là có cái ý chí mạnh đó. Từ hồi ông đi làm một ngày 8 tiếng là ông đã ngồi thiền một ngày 5 tiếng rồi. Đến lúc ông hết đi làm, ông phải hưu luôn, thì là ông tu luôn. Ông đào tập đầu. Cái mic của anh Văn hơi bị ồn. Nó bị là gì nữa. Thì nhân nó kêu e ầm lên.
Esoteric Buddhism mà của ông KP xin này. Có cái PDF ở trên Internet á, chị có thể đọc luôn. Có cái bản tiếng Việt là chị lấy ở đâu?
Bản tiếng Việt tự nhiên tôi thấy tôi tìm cái gì, sợ cái gì đó thì nó ra cái bản đó.
Nó có ở trong
nó có trên Internet, nó có trên Internet, nó có nguyên một cái bài. Nguyên một cái ấy đó tôi đưa vào, tôi post vào Minh Chết, nhóm Minh Chết Thanh Liên đó. Cái cuốn nó cũng nên đọc lắm. Cái nhóm mình chưa thành viên thì anh Văn có phải moderate không, hay là nó vẫn cho gia nhập tự do? Thì bài nào, những cái anh nào, đúng rồi, những anh nào mà viết bài viết bạ hay là tự nhiên đi nói xấu người ta thì là phải cho họ ra khỏi nhóm thôi. Nhưng mà anh không có moderate chứ, hay là anh phải moderate?
Thỉnh thoảng viết những cái bài ấy thì tôi vẫn để ý, nếu mà có nhiều bài viết những cái lời thô tục quá đi. Nhất là những cái ông mà đi bôi nhọ chị đó, nói những cái lời tầm bậy tầm bạ không. Ở đây những cái đó là phải xóa bỏ những cái bài đó như vậy. Còn mấy người đó thì tôi vẫn cứ để trong nhóm, nhưng mà cấm không được nhận email, cũng không có được đăng bài nữa.
Anh để trong nhóm làm gì?
Thì như vậy là buộc họ phải tự động rút luôn. Tôi không có khai trừ họ, nhưng mà họ tự động rút luôn.
Không, nó không nhận email mà cũng không đăng bài thì cũng
được. Thế thôi.
Thế thôi.
Thì tôi đâu có khai trừ đâu, tự họ rút luôn.
Nhưng mà mọi người khác thì gửi thư thì nó vào thẳng hay là anh phải...
Không, tôi không có...
Moderate hả?
Không có kiểm duyệt bài vở gì cả.
À, ok.
Tôi để tự do. Nhưng mà đừng có lợi dụng cái quyền tự do đó thôi.
Ok.
Ủa, nhưng mà sao ông thấy cái danh sách thấy chị bỏ ẩm hết rồi?
Email gì? Còn sao?
Tức là cái danh sách mà member của cái group mình chiếm quyền á.
Dạ.
Sao ông thấy hết hơn phần nữa là ẩm email á? Không thấy cái email lòi ra là của ai?
Có chứ. Vô của chị Thuấn nhiều nhiều lắm. Của Phúc cũng có trong đó, của cậu Quang nhiều lắm, cậu Chánh, cậu Hiệp.
Dạ, nhưng mà cái email còn gửi cái bài đánh kèm á thì tôi có chụp cái hình á, thấy có nhiều liệt kê tới cả mấy chục màu email hiện lên. Có một vài cái.
Cái này là not disclose thì cậu Quang cũng thấy chứ còn mình là không thấy.
Dạ.
Tại vì chỉ có moderator mới thấy thôi. Ví dụ như anh hai là có đây này, anh hai có nhưng mà không cho thấy email. Còn có bé dê nữa, bé dê đâu biết là ai.
Ông ấy có phải bé duyên không? Chắc là bé duyên. Hồi xưa là hồi ở Long Thiên Học, hội trưởng Việt Nam thì gọi là bé duyên rồi. Lúc đó cô bé không nhỏ xíu hơn, mười mấy tuổi. Bây giờ thành bà duyên rồi.
Bé duyên này là có phải là em của anh Chánh không?
Dạ thì em anh Chánh đó. Nhưng mà tôi không biết có con bé dê có phải là bé duyên không. Ai lấy tên đó thì tôi không để ý. Ít khi nào mà tôi điều tra cái công thức lắm. Điều khi nào làm quá đáng thì tôi mới phải điều tra thôi. Còn bình thường nó chạy tự do mà. Mình phải đưa cho họ cơ hội. Cũng như là chị vui đi thật ra là chị đặt nặng vấn đề kỷ luật hơn. Chị không muốn những người mà tò mò đi vào rồi học cái này xem cái kia thì chị không thích. Nhưng mà tôi thì tôi dễ hơn chút, cứ cho họ cái cơ hội đó, tò mò cũng được không sao, đừng có làm cái gì mà
tức là họ không nhận được thư và họ không gửi được thư nhưng mà vẫn vào trang web họ coi được
coi được họ vẫn vào được vẫn họ muốn coi cái gì thì họ vào website họ coi thì như vậy đó.
Biết đâu họ không trở thành hội viên một ngày nào
đó. Dạ, thì mình vẫn cho người ta cơ hội thôi. Còn cái việc mà bây giờ nói là có nên tạo một cái nhóm mới không? Thì thật ra đó, cái vấn đề không phải là mình giữ cái nhóm cũ hay nhóm mới. Cái vấn đề đó là cái tinh thần của những người hội viên. Bây giờ mình có mở nhóm mới mà họ vô họ phá thối rồi họ làm thì
cũng vậy thôi.
Thành ra cái vấn đề nó không phải là cái nhóm mới nhóm cũ gì cả. Không? Vấn đề là làm sao mình giúp cho người ta hiểu là người ta đừng có làm những cái chuyện mất thời giờ đó như vậy. Không có nên, không cần thiết. Nếu mà họ làm quá đáng thì bắt buộc là tôi phải ngăn chặn thôi. Nhưng mà hy vọng là không đến nỗi là như vậy. Nhưng mà hôm nay tôi thấy anh Lộc đó, anh Nguyễn Văn Lộc đó, có đăng nhiều cái bài của ông Christianity mà bằng tiếng Pháp. Mà anh Vân đó, thì anh rất là thích thì hai người nói chuyện với nhau thì tôi thấy cái đó cũng tốt, không sao. Tỉnh thoảng tôi đọc những cái bài mà đăng đó, thì tôi thấy cái tinh thần của ông Christianity đúng chứ mà không. Lúc nào cũng nói là không có bao giờ mà nương tựa vào bằng một cái gì ở bên ngoài hết, một cái quyền lực bên ngoài. Thì ông nói đúng, ông nói đúng, nhưng mà cái chuyện mà làm thế nào để nương tựa cái khả năng tâm linh ở bên trong của người thầy của mình, nội tâm như thế nào, con đường đi làm sao, làm thế nào, cái trải nghiệm của ông làm sao thì ông không bao giờ nói hết.
Đúng rồi.
Thấy không? Cái quan trọng á là làm sao phải nói cái chuyện trải nghiệm của mình để cho người ta, những người ta đang lần mò người ta đi, người ta cảm thấy ông này ông đang đi cái đường của mình, ông đi trước mình đang đi theo mà ông có những kinh nghiệm đó. Thì mình ngồi mình thiền, mình thử xem mình hòa hợp cái tâm thức mình với ổng coi sao. Hòa hợp mình thấy đúng. Cái đó là cái mà ổng cần phải làm. Nhưng mà tôi không thấy ổng làm cái chuyện đó. Thì có lẽ là cái ổng nghĩ là chưa tới lúc chăng. Hoặc là ổng nghĩ rằng cái chuyện đó là cái chuyện đó là bà Blavatsky đã dạy ở trong tiếng nói vô tình và giáo lý thí chuyện rồi chăng. Cái đó không biết. Nhưng mà ông thiếu cái đó. Đối với những người mà gọi là đã hiểu về huyền môn đó thì tôi chưa thấy ông chia sẻ cái trải nghiệm của ông. Đó là như vậy. Bởi vì cái sự chia sẻ trải nghiệm nó quan trọng ghê gớm. Nhờ cái sự chia sẻ trải nghiệm của các vị đạo sư đó mà tôi có thể nói là từ hồi sang Mỹ và hồi ấy đó là tôi có thể là tiến bộ nhiều so với hồi ở Việt Nam. Mà cái sự tiến bộ của mình đó thì nó mình lại đem mình chia sẻ cho người khác thì mọi người cũng được tiến theo.
Tiến bộ nhiều của anh có phải do anh đọc cuốn rơi đi chuyện hàng ngày không?
Cái đó một phần thôi chị. Cái chính yếu là cái chính yếu thật sự đó là cái thiền và cái sự hòa hợp tâm thức với chân ngã. Nói thẳng là như vậy. Chứ còn cái sự mà gọi là chia sẻ trải nghiệm với các vị đạo sư đó thì nó cũng có. Nhưng mà thật ra đó, bây giờ những cái bài mà của những đạo sư không viết đó, và đưa cho một người bình thường họ đọc, họ không biết, họ không hiểu, họ không thấu được cái đó. Bởi vì cái đó, cái bài viết đó thì cũng như bất cứ một tác giả nào viết thôi, đối với họ nó không có một sự rung động gì cả. Nhưng đối với tôi thì có. Tôi đọc những cái điểm, những cái đoạn nào tôi rung động ghê gớm lắm. Tại vì tôi thấy là cái điểm này mà lúc trước mình chưa có sáng tỏ, mình chưa có nhập tâm, thì bây giờ mình đọc được cái câu này mình thấy nó quá hay. Nó nhập tâm, và từ khi mà nó nhập tâm thì nó trở thành một cái giáo lý của tôi, cái doctrine của tôi. Cái lối sống của mình thì đúng rồi, nó đúng ra là cái lối sống của mình. Đúng rồi, không phải tự nhiên mình hiểu đâu. Mình phải cái ly nước nó phải đến lúc mà cái giọt cuối cùng nó tràn ra thì lúc đó mình ngộ. Cái giáo lý này nó không phải một số một chiều, mà nó giống như là nó thấm từ từ á, từ từ nó thấm. Không chẳng phải là kiếp này, nó cả bao nhiêu kiếp rồi. Đó, mình cả bao nhiêu kiếp rồi. Thì bây giờ mình mới có cái cơ duyên. Và cũng may là mình cũng biết dùng cái cơ duyên này để mà mình học hỏi. Thì đó là cái may mắn của mình. Và cũng là cái may mắn của cái có thể nói là của cái tầng kỷ nguyên. Bởi vì cái sự hiểu biết nội môn á, tôi không biết là trong cái giới huyền môn bây giờ đó có bao nhiêu người Việt Nam đạt tới cái trình độ La Hán hay Bồ Tát thì tôi không biết. Nhưng mà cái sự truyền bá ra bên ngoài đó thì tôi chưa thấy có cái sự truyền bá nào mà có thể mà gọi là cái sự truyền bá mà giáo lý bí truyền hay là chân truyền thì tôi chưa thấy. Phần đông là toàn là dịch sách của bà Dalai với bà Blavatsky thôi. Rồi trích dẫn từ sách ra, rồi lấy những hình ảnh ra. Thì cái đó cũng tốt. Tốt chứ phải không? Là những cái bước đầu rất là tốt. Nhưng mà để cho những người mà đã đi vào con đường tâm linh, đã trải nghiệm, có thêm cái sự chia sẻ thâm sâu, thì tôi chưa thấy cái chuyện đó. Nói trường hợp, ví dụ trường hợp như Phúc á, Phúc tiến bộ rất nhiều từ cái lúc nhỏ, Phúc có cơ duyên, nhưng mà nhiều khi đó tôi ít khi mà tôi nói ra, nhưng mà ở trong nhóm á, khi tôi nói ra thì các anh chị hiểu ngay lập tức, đặc biệt là Phúc nắm bắt ngay lập tức, cũng như là chị Thuấn hay là anh Minh nắm bắt ngay, anh Hợp cũng vậy. Có rất nhiều trường người trong nhóm mình đó chấp nhận cái sự chia sẻ của giáo lý bí truyền hay giáo lý chân truyền, thành ra mới có thể nói ra được. Chứ còn nếu mà không có cái sự chấp nhận thì không bao giờ tôi nói ra. Chị có thấy cái điểm này không?
Tôi thấy cái ống của mình rất là tốt, tôi cũng thấy là Phúc tiến bộ nhiều.
Đó là cái hy vọng. Bởi vì Phúc tiến bộ có nghĩa là các bạn trẻ trong tương lai, cái nhóm Việt Nam sẽ tiến bộ. Bởi vì mình á, mình là cái người cũng như là mình cầm một ngọn đuốc chân lý, mình mồi cho các em kế bên lại mồi cho các em kế tiếp, thì như vậy nó giữ được cái ngọn lửa chân lý.
Tôi thấy tôi biết thêm được nhiều kiến thức từ cái chỗ mà chưa biết về cái cuốn giáo lý bí truyền, thì tôi biết như là một mớ nhờ cái nhóm này. Thế là biết thêm kiến cô thêm.
Cái kiến thức nó quan trọng, nhưng mà nó sẽ không quan trọng nếu mà không biến cái kiến thức thành cái kinh nghiệm. Mình phải kinh nghiệm mình xét tới xét lui, mình sống với nó thì mình mới có được cái mà tôi gọi là cái trải nghiệm. Cái trải nghiệm chính là minh triết nhân viên. Không có trải nghiệm thì không có minh triết nhân viên. Mà không có minh triết nhân viên thì không thể nào học tiếp tục được những cái phần thâm sâu được.
Trước đấy cái tiếng mùa thì như là khó nhất, khó trải nghiệm nhất.
Nó khó mà nó cũng dễ chị. Cho nên khi mà mình đi vào trong cái bắt đầu đi vào trong cái ngưỡng cửa rồi đó, thì mình thấy nó lần lần nó sẽ sáng thêm, nó rõ thêm. Mình cứ đọc tới đọc vô nhiều lần, nó sáng thêm, nó rõ thêm. Bởi vì cái quyển tiếng nói vô tình đó là nó ở nhiều trình độ, từ cấp độ mà gọi là bị tu đà hường cho tới khi mà tu thành chân sư vẫn còn sử dụng được cái quyển đó mà. Tức là nó có nhiều cái trình độ ý nghĩa, nó nhiều trình độ lắm.
Còn ánh sáng trên đường đạo thì sao ạ?
Ánh sáng trên đường đạo thì nó thuần túy về cái huyền bí học nhiều hơn. Nhưng mà nó là cũng như là nó... Nó giống như dưới chân thầy á, nó đưa cho mình những cái kỷ luật. Kỷ luật thì mình phải có những cái kỷ luật đó để mà mình bước vào trong cái thần thánh điện. Nhưng mà khi đi vào trong thần thánh điện rồi mình không cần kỷ luật nữa. Bởi vì mình đã là cái kỷ luật đó rồi. Hoặc giả là nhiều khi mà mình không có tuân theo cái kỷ luật đó thì tự nhiên là nó sẽ phản hồi lại, nó khiến cho mình thấy cái giá trị là mình phải giữ kỷ luật đó thì mới được. Tức là tự mình đó, mình bắt mình phải theo kỷ luật chứ không phải cái bên ngoài, không phải là mình phải giữ 5 điều răn hay 10 cái điều luật thì mình mới được vô cõi thiên đàng hay mình mới được hoặc độ thì không có cái việc đó. Cái chuyện mà mình giữ là vì mình thấy là nó đúng mình giữ thôi. Mình muốn sửa mình là vì mình thấy là cái sửa mình là đúng là tốt là mình phải sửa. Chứ không có một cái quyền lực bên ngoài, không có ông thầy nào, ông chúa, ông Phật nào bên ngoài bắt mình phải sửa hết. Thì cái đó nó mới có cái giá trị. Bởi vì cái ông thầy ở bên ngoài bây giờ nó trở thành cái ông thầy ở bên trong. Mà chính mình là ông thầy của mình. Chị đọc cái quyển Ánh Sáng Trên Đường Đạo hay là những quyển Tiếng Nói Vô Tình chị mới thấy. Mình chỉ đi trên con câu này thì chỉ có dùng trên cái email của chị. Con không thể nào đi trên con đường đạo khi chính con trở thành con đường đạo đó. Chính con phải trở thành vị thầy của con.
Tôi nhiều khi tôi thích tôi mang mấy cuốn ra để nghe đọc lại thấy cũng vui lắm.
Nghe lần nghe từ từ nó thấm thêm, mỗi lần nghe nó thấm thêm.
Ok, thôi bây giờ 10 giờ rồi. Bây giờ mình tạm nghỉ cái câu nói chuyện tiếp nha, Phai có ý kiến gì nữa không?
Không, xin chào các anh các chị.
Chào anh.
Ok, bye bye.
Bye.